Chương 1. Cơ giới luyện kim thuật sĩ chơi ngả về chiều đem theo bóng của tiểu quán kéo dài ra. Lão bản bộ mặt chán nản tính sổ sách tại phía sau quầy. Những khách nhân uống rượu nhìn lên sân khấu. Thi nhân ôm cầm đang miễn cưỡng ngâm sướng. Là người đầu tiên viết nên tất cả những truyền kỳ. Nguyên lai vị anh hùng đó cũng là một người giống như chúng ta mà thôi. Tiêu Linh rất thích tay thi nhân Tu Hi Tư lần này, tên này có một loại mùi vị giang hồ, anh hùng phảng phất, mà anh hùng, cái danh từ này cũng chỉ là một đám người tôn kính đối với một người gọi mà thôi, vì anh hùng kỳ thật cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau cả. Tiêu Linh đang ngậm một nhánh cỏ đuôi chó, nằm ở trên một cái cây ngoài trấn Bố Lạp Tạp Đạt Duy Kim, nhàn nhã mà xem trời chiều để giết thời gian. Gần đây đào quặng mỏ quá mệt mỏi rồi, khó được nghỉ ngơi một hồi. Gần tới hoàng hôn, ánh sáng trời chiều đem trấn nhỏ chiếu rọi đỏ đau, gió đêm thổi qua cuốn theo màu vàng của các bụi. Trên trấn nhỏ, nam nữ đi tới đi lui pháp sư, mục sư mặc pháp bào, thánh kỵ sĩ mặc áo giáp màu trắng bạc, dã nhân, tinh linh, nhân loại bận rộn tặng lợi nhuận cho công ty trò chơi. Bọn họ hoặc chuẩn bị chờ phân phó, hoặc tìm kiếm tổ đội, cao giọng la hét. Cả trấn Duy Kim nhỏ bé náo nhiệt phi thường. Hỏa hệ pháp sư cấp 35 phun bộ tử trang cần tổ đội đi cho bụi rừng rậm đây, dã nhân chiến sĩ cuồng bạo cấp 40 phòng ngự cao máu dày cần tổ đội đi ngã lạp tây đầm lầy. Đội tinh anh cấp 40 cần mục sư có khả năng trị liệu 500 đây, có thì hét to lên một tiếng nhìn game thủ bận rộn đây đó, Tiêu Linh cực kỳ hâm mộ không thôi. Bản thân mình lúc nào mới có thể chính thức bắt đầu luyện cấp đây? Lại nghĩ tới từ lúc vào trò chơi đến giờ, đột nhiên một trận buồn bực, trong tất cả nghề nghiệp, thuật sĩ quả thật là gian nan nhất, làm nhiệm vụ lớn không nên tìm nhất là thuật sĩ, bởi vì thương tổn thuật sĩ gây ra vĩnh viễn không thể so với pháp sư, rất nhiều kỹ năng khống chế chỉ hữu hiệu trong một số ít trường hợp, đụng tới bột chỉ có đứng chừng mắt mà nhìn. Hơn nữa thuật sĩ lại chính là nghề nghiệp của ác ma, trừ Bố Lạp Tạp Đạt ra, nở tợ cơ địa phương khác cũng không nguyện ý cấp nhiệm vụ cho thuật sĩ. Thuật sĩ mặc dù gian nan, nhưng cũng có một ít nhiệm vụ cần tới thuật sĩ, ác ma thuật sĩ, thủy diệt thuật sĩ, thống khổ thuật sĩ tam hệ nghề nghiệp có chút ít kỹ năng tại trong lúc làm nhiệm vụ phi thường hữu dụng, nếu như người chơi thuật sĩ có ý thức, phản ứng tốt, trang bị ngon lành, phát huy tác dụng hoàn toàn không thua gì pháp sư được xưng là linh hồn của chiến trường. Hơn nữa tam hệ thuật sĩ cũng là thần solo luyện cấp, so với đạo tặc được xưng là vua luyện cấp nơi hoang dã cũng không có chút nào thua kém. Đồng dạng cũng là thuật sĩ, còn được phân làm ma dược luyện kim thuật sĩ và cơ giới luyện kim thuật sĩ. Ma dược luyện kim thuật sĩ thông qua luyện chế các loại dược hoàn tự tăng cường thực lực bản thân. Tổn thương pháp thuật của bọn họ rất thấp, sau lúc uống xong ma dược cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới 80-90 thương tổn của thuật sĩ bình thường, nhưng bọn hắn luyện chế ra dược hoàn thì đúng là cực kỳ sang quý. Tại Bố Lạp Đạt, chủ thành Ngà Đinh Tư, một cao cấp ma dược luyện kim thuật sĩ luyện chế ra cường hóa dược hoàn có thể đấu giá được 1-2 ngàn kim tệ. Nếu như nói ma dược luyện kim thuật sĩ còn có tác dụng, thì Tiêu Linh lựa chọn cơ giới luyện kim thuật sĩ có thể nói là phế vật cặn bã rồi. Cơ giới luyện kim thuật sĩ thương tổn phép thuật chỉ chừng 40 bình thường thuật sĩ. Pháp thương, thương tổn phép thuật, trong các game hay gọi là đa ma phép, cơ giới luyện kim thuật sĩ, người học rèn đúc chế tạo máy móc, ma dược luyện kim thuật sĩ, người học rèn đúc chế tạo thuốc phép, thiên phú của cơ giới luyện kim thuật sĩ là công trình, có thể chế tạo robot, mỗi một luyện kim thuật sĩ có thể mang theo một robot, robot cũng có một chiến lược nhất định. Tỷ như một cái robot quỷ nhỏ cấp 1, thương tổn phép thuật chừng khoảng 80 luyện kim thuật sĩ có thể đền bù một phần khuyết điểm nhất định là pháp thương không cao cho cơ giới luyện kim thuật sĩ. Một cơ giới luyện kim thuật sĩ cùng robot, hai thứ cộng thương tổn phép thuật lại có thể cùng thuật sĩ bình thường gánh vua, nếu robot phẩm bậc đủ cao, như vậy cơ giới luyện kim thuật sĩ còn có thể cao ngạo mà nhìn xuống bất cứ nghề nghiệp hệ pháp thuật nào. Lúc đầu Tiêu Linh cũng là ôm ảo tưởng như vậy tiến vào trò chơi, hăng hái bừng bừng mà học tập thải quật, đào sới, giá kim, luyện kim, đoán tạo, rèn, công trình bốn loại kỹ năng sản xuất chuẩn bị chế tạo cho bản thân mình một robot. Nhưng ảo tưởng rất nhanh tan biến, qua hơn một tháng rất nhiều người chơi cũng đã lên tới cấp 40, tiến nhập chính bản phụ bản, mặc vào lam trang, tử trang cao cấp, Tiêu Linh cấp bậc vẫn như trước dừng lại ở cấp 1. Không có robot, cơ giới luyện kim thuật sĩ chính là cặn bã vứt đi căn bản không cách nào luyện cấp. Nhưng chế tạo robot há lại đơn giản như vậy. Luyện kim lên cao cần tiền, rèn cũng cần tiền, công trình càng cần tiền. Tiêu Linh mỗi ngày đào sới quặng bán đi lấy tiền đều đổ vào trong cái vực sâu không đáy đó. Nửa tháng trôi qua, bốn cái hạng kỹ năng sản xuất của Tiêu Linh tăng lên trên diện rộng, nhưng lẻ vợ thì vẫn chưa lên nổi cấp nào. Đào sới, cấp tông sư. Kỹ năng thuần thục độ 307/500. Luyện kim, cấp cao, kỹ năng thuần thục độ 175/300. Rèn, cấp trung bình, kỹ năng thuần thục độ 102/150. Công trình, cấp thấp, kỹ năng thuần thục độ 47/50. Điều duy nhất khiến Tiêu Linh có thể kiêu ngạo chính là cấp bậc kỹ năng đào sới cùng luyện kim của mình. Trước mắt đào cấp bậc sới cao nhất trừ cấp bậc tông sư của Tiêu Linh là cao nhất ra, cả phục vụ khí chỉ có 2 cao cấp thợ mỏ mà thôi, muốn luyện đến thợ mỏ cấp tông sư còn cần thêm thời gian dài. Luyện kim lại càng ít, đến trung cấp cũng chỉ có 3 người, cao cấp cũng chỉ có một mình Tiêu Linh. Nếu ai có thể tại mỏ quặng sơ cấp Bố Lạp Tạp Đạt không ngừng đào một tháng, mỗi ngày đào hơn 13 giờ, hơn nữa may mắn có thể tốt như Tiêu Linh, liên tiếp đào được 3 khối tự kim, hắn có lẽ cũng sẽ trở thành một thợ mỏ cấp tông sư thôi. Tự kim, kim loại tím vàng tím nghĩa một thông dụng hơn, mà nghĩa hai cũng đúng vì một từ Hán Việt nói nhiều nghĩa quá. Nếu như ai có thể đủ mạo hiểm đem 3 khối đá tử kim không chút do dự cho vào lò luyện và cũng tinh luyện thành công thành khối tử kim, hắn có lẽ cũng trở thành một cao cấp luyện kim sư. Nhưng là chưa người nào có may mắn tốt như vậy, cũng chưa người nào dám làm như vậy. Dựa vào hệ thống nghề nghiệp mà tính, Tiêu Linh có thể tại bất cứ một chiếm vị trí và tiền lương khiến kẻ khác hâm mộ công hội lớn nào, nhưng chí hướng của Tiêu Linh hắn không có ở đây. Vì mục tiêu của hắn là trở thành người đứng đầu nhất trong game, không phải người đứng đầu trong nghề nghiệp sản xuất mà là người có cấp độ cao nhất kia. Nếu như không phải đào sới cấp tông sư cùng luyện kim cao cấp, sợ rằng Tiêu Linh cũng đã sớm xóa nhân vật luyện lại rồi. Tiêu Linh vớt ve khối tử kim bóng loáng như là vớt ve chính người yêu của mình, bị tinh luyện qua, đoàn ánh sáng chói mắt của khối tử kim chính là hy vọng của Tiêu Linh. Tử kim, kim loại màu tím quạng hiếm có tam giai, dùng cho luyện kim, rèn, công trình. Nghe nói hội đấu giá tại Bố Lạp Tạp Đạt, có một khối tử kim chưa tinh luyện qua từng được bán ra với giá 2000 kim tệ, hơn nữa chỉ từng xuất hiện một khối. Tiêu Linh không khỏi có chút cảm khái may mắn của mình, ngày đó hắn tại trong sơ cấp quặng mỏ buồn bực đào quặng mỏ rồi phát hiện một khối quặng màu tím nhàn nhạt. Hệ thống liên tiếp thông báo làm cho Tiêu Linh tưởng mình bị lừa gạt nước cơ, cấp bậc thợ mỏ không ngờ lại từ cấp cao trực tiếp nhảy tới cấp tông sư, đoàn ánh sáng màu tím làm Tiêu Linh hưng phấn dị thường. Phải biết rằng đây là quặng hi hữu. Quặng hi hữu, quặng hiếm có, ít có nhiều, tôi bảo bật quý hiếm, mình để nguyên là tam giai chứ không dịch ra là cấp bậc 3 để cho sau này khỏi lẫn với cấp độ level, mặc dù hơi khó hiểu hơn dịch hẳn ra tiếng Việt, còn chia làm tam giai, bình thường, hiếm có, quý báu. Từng giai chia làm 5 bậc theo phẩm chất, bình thường thì hay có lẽ hay thường thấy, quặng hiếm có thì đúng là tương đối ít hơn, hiếm có 3 giai lại càng hiếm thấy. Tiêu Linh còn chưa gặp qua quặng hiếm có vượt hạng 3, quý báu lại càng chẳng cần phải nói. Nếu đem khối tử kim luyện chế thành robot thì sẽ thế nào nhỉ? 3 khối tử kim cũng đủ luyện chế một robot rồi. Nhưng phiền toái cũng theo đó mà đến, chỉ có đem công trình luyện đến cấp trung bình mới có thể chế tạo con rối tiểu quỷ cấp 1. Tiêu Linh muốn đánh sâu vào trung cấp công trình ước chừng phải đập bể chừng 3000 kim tệ, còn mua sắm bản vẽ chế tạo robot, thị trường bán ra một bản vẽ robot quỷ nhỏ cấp 2 chừng 2000 kim tệ. Nói cách khác Tiêu Linh nếu muốn chế tạo một robot quỷ nhỏ ít nhất còn cần 5000 kim tệ. Đây chính là 5000 kim tệ đó. Tiêu Linh hai mắt trắng dã, bản thân mình buồn bực đào quặng mỏ, đào hơn một tháng không tính giá trị 3 khối tử kim mới kiếm được chừng 3000 kim tệ, mà đó còn là dưới tình huống may mắn vô cùng tốt. Một người cấp tông sư một ngày đào quặng mỏ cũng có khi chỉ kiếm được hơn 10 kim tệ mà thôi, dù sao đào quặng mỏ có quan hệ rất lớn với may mắn. Bình thường trung cấp thợ mỏ đào một ngày có thể kiếm chừng 20 kim tệ, cao cấp thợ mỏ khoảng 50 kim tệ, về phần cấp tông sư thì còn chưa có người thống kê qua. Tiêu Linh ngẫm lại bản thân mình một ngày muốn kiếm hơn 100 kim tệ hẳn không phải là vấn đề gì. Tiêu Linh không thể tốn hơn một tháng thời gian mới có thể làm ra một con tiểu quỷ, đợi được đến khi đó sợ rằng đông đảo người chơi đã sớm lên cấp 50 rồi. Tiêu Linh nhìn thoáng qua bảng xếp hạng, cấp bậc cao nhất là một dã nhân chiến sĩ tên Cuồng Long đã 49 cấp, bỏ xa mọi người phía sau. Thứ hai là một người tên Hoa Vũ mục sư 47 cấp. Bất quá lấy thân phận là một mục sư nữ bài danh xếp thứ hai đúng là rất không dễ dàng. Tiêu Linh đoán rằng nàng hẳn là một ám ảnh mục sư, nếu không có khả năng thăng cấp nhanh như vậy. Cùng so sánh với bọn họ, Tiêu Linh xấu hổ vô cùng, hắn từng thử đi ra ngoài đánh quái, nhưng hắn ngay cả khô lâu trong rừng rậm ngoài trấn Duy Kim cũng đánh không lại càng không cần nói đến thăng cấp rồi. Hơn nữa Tiêu Linh có thói quen một thân một mình không có bằng hữu, vì thế nên kinh nghiệm của hắn chẳng khác đứa trẻ sơ sinh là bao nhiêu, bởi vì liên quan đến nghề nghiệp lại thêm thực lực bản thân quá yếu, căn bản không ai đồng ý tổ đội với hắn. Không có robot, cơ giới luyện kim thuật sĩ chính là rác rưởi bước đi. Tiêu Linh cuối cùng cũng hiểu rõ được điểm này rồi, cho nên mặc kệ phải nỗ lực đến mức độ nào cũng phải tạo cho ra robot. Chương 2. Ký hiệu rèn. Tiêu Linh từng nghĩ tới việc mua sắm một con robot quỷ nhỏ, nhưng robot quỷ nhỏ cấp 2 giá cả cao tận 8000 kim tệ làm cho Tiêu Linh từ bỏ ý định, không bằng bản thân mình dùng tiền chế tạo một cái. Không biết tại sao, Tiêu Linh chưa bao giờ chứng kiến có người bán ra cao hơn robot quỷ nhỏ cấp 1 cả. Cũng không biết dùng tử kim luyện chế ra robot quỷ nhỏ thì thực lực sẽ thế nào, tài liệu tốt đối với robot cũng có ảnh hưởng nhất định, tài liệu tốt đối với robot có tác dụng gia tăng thuộc tính rất lớn. Tiêu Linh cũng chỉ ảo tưởng trong đầu để thỏa mãn mình một chút mà thôi, muốn cho nguyện vọng này trở thành sự thật là rất xa vời. Tiêu đại ca, Tiêu đại ca, đại thúc đầu chọc kêu Minh thay thúc ấy sửa chữa đồng hồ. Một thằng nhóc ước chừng 13, 14 tuổi từ trấn nhỏ chạy tới, củ cải nhỏ tóc màu vàng kim nhạt, khá tuấn tú, trên người mặc một kiện giáp da khá to, bởi vì bộ giáp da này quá lớn, mặc vào rộng thùng thình, làm cho hắn thoạt nhìn phi thường buồn cười. Tiêu Linh thở dài một tiếng, chính hắn, một vị anh hùng có thể đi vào sử thi trong tương lai của đại lục Ân Trạch Tư không ngờ lại nghèo túng đến độ phải đi sửa chữa đồng hồ. Editor, nổ thật là to. Tiêu Linh bất đắc dĩ theo sát phía sau củ cải nhỏ, hướng trung tâm trấn nhỏ đi đến. Công việc này là Tiêu Linh phải vất vả tranh thủ mãi mới có được cơ hội sửa chữa miễn phí cho tiệm bán đồng hồ, vì cùng lúc đó hắn có thể đạt được cơ hội rèn luyện miễn phí độ thuần thục kỹ năng công trình. Tiêu Linh vừa mới nghĩ tới cái tên quỷ gia đầu chọc eo kiệt không khỏi mắng thầm một câu, lúc đầu bản thân mình vì phần công việc này chịu cho hắn làm khó dễ không ít, đến cuối cùng hắn đến ngay cả tiền công cũng không chịu cấp cho mình. Mỗi một chuyện phát sinh trong trấn nhỏ Duy Kim này đều khiến thằng nhóc này phi thường hưng phấn, khiến củ cải nhỏ nói líu ríu không ngừng. Lò cờ đại thúc tại rừng rậm khô lâu giết chết một con báo hoa ban, hôm nay buổi tối chúng ta lại có thịt ăn rồi. Lò cờ đại thúc còn đánh bại một binh sĩ khô lâu, Tiêu đại ca, huynh có thể đánh thắng được khô lâu binh không vậy? Thằng nhóc nói xong chợt nhìn chăm chăm vào Tiêu Linh. Tiêu Linh nét mặt đỏ lên vội nói cái đó là dĩ nhiên rồi. Đệ đây tại sao lại chưa từng thấy huynh đến rừng rậm khô lâu giết khô lâu binh vậy? Thằng nhóc tò mò hỏi thăm. Tiêu Linh ra đầu tê dại, đó là chẳng qua huynh chẳng thèm thôi. Sắp đến cửa hàng của đại thúc đầu chọc rồi, chúng ta nhanh lên một chút. Tiêu Linh vội vàng chuyển đề tài. Ân. Thằng nhóc gật đầu chạy nhanh qua bên kia. Đại thúc đầu chọc, Tiêu đại ca tới rồi, thúc nói sẽ cấp cho ta một ngân tệ đó. Cái gì? Sao lại không có à? Nói là cửa hàng, thực chất chỉ là một gian phòng gỗ nhỏ, cũ nát, nếu gặp trời mưa, Tiêu Linh tin tưởng rằng căn phòng này lúc nào cũng có thể sập. Chào ngài, xin hỏi khách nhân ngài muốn mua thứ gì? Chủ cửa hàng, lão quỷ đầu chọc keo kiệt định nọt túi đầu hướng một game thủ giới thiệu cửa hàng của mình, áo vải trên người mấy ngày chưa thay đã biến thành màu đen bốc ra mùi đồng tối, nước miếng lao văng tung tóe, chỉ vào trên vách tường rắc một chiếc đồng hồ bằng vàng. Chiếc đồng hồ vàng này là tác phẩm đắc ý của cơ giới luyện kim thuật sĩ vĩ đại nhất lịch sử duy ai, đồng hồ chính là do nhóm luyện kim thuật sĩ vĩ đại nhất sáng tác, nó ghi chép hơn 1000 phút thời gian, đem hơn 1000 phút đó chia thành 24 giờ, cái kiệt tác vĩ đại này chắc chắn đã được viện lịch sử ghi chép. Cơ giới luyện kim thuật sĩ thật sự là nghề nghiệp vĩ đại nhất thế giới này. Lão quỷ đầu chọc không chút nào khiêm tốn, ngôn từ đắc ý, Tiêu Linh còn nhớ rõ lần trước một hỏa hệ pháp sư đến trong điếm mua đồ vật, lão đầu chọc từng nói pháp sư đúng là nghề nghiệp vĩ đại nhất trên thế giới thì phải. Tiêu Linh đánh giá đêm thủ kia một chút, đó là một người anh tuấn, trẻ tuổi, một đầu tóc ngắn màu đen, đôi mắt thâm thúy, tướng mạo đẹp trai làm cho Tiêu Linh cũng phải hơi ghen tị, chỉ là trên mặt thần sắc cao ngạo làm cho người ta cảm giác rất không thoải mái. Trên người hắn mặc một kiện pháp bào màu trắng hoa lệ, trên pháp bào có khắc các loại ký hiệu cổ, giống với đường hoa văn trên vách tường của giáo đường chuyển chức dành cho cơ giới luyện kim thuật sĩ. Tiêu Linh cảm thấy kinh ngạc, người này không ngờ cũng là cơ giới luyện kim thuật sĩ. Cơ giới luyện kim thuật sĩ đúng là rất ít thấy, trong mấy ngàn game thủ cũng chưa chắc đã gặp được một người. Dựa vào nhãn lực hơn người, Tiêu Linh nhìn ra được trên người hắn trang bị ít nhất 2 kiện tử trang, còn lại đều là lam trang. Hơn nữa cấp bậc cũng tương đối cao. Trang bị chia làm bạch trang, lục trang, lam trang, tử trang, truyền thuyết, sử thi, thần khí. Bạch trang, lục trang, lam trang, tử trang đúng là thường thấy, hơn nữa nhu cầu về thuộc tính trang bị cùng cấp bậc trang bị cũng có quan hệ rất lớn. Một kiện 50 cấp bạch trang bình thường giá có thể cao hơn 10 cấp tử trang, cấp bậc càng cao, trang bị càng hiếm có, lam tử trang cũng càng hiếm thấy. Editor, đồ trắng, đồ xanh, đồ lam, đồ tím, đồ truyền thuyết liên quan đến truyền thuyết nào đó, đồ sử thi có lịch sử liên quan đến các anh hùng, đồ thần cấp. Một kiện lam tử trang cấp 40 nhiều thuộc tính tốt có thể bán được giá trên trời. Lão quỷ đầu chọc liễu lo không ngớt mà giới thiệu, thỉnh thoảng liếc mắt xem game thủ bên cạnh. Tiêu Linh theo ánh mắt lão quỷ đầu chọc nhìn lại, bên sân game thủ có một thứ thấp bé đang không chịu an ổn mà ngó tới ngó lui, vóc người chưa tới một thước, toàn thân do kim loại màu trắng bạc cấu thành, kết cấu tinh xảo, trên người rô bút khắc đầy ký hiệu luyện kim, lộ ra mặt quỷ thoạt nhìn cũng không hề kinh khủng tí nào, trái lại còn có chút đáng yêu, trong miệng phát ra tiếng cầu nhỏ của quỷ. Rô bút mới là kiệt tác vĩ đại nhất của cơ giới luyện kim thuật sĩ. So sánh với nó, đồng hồ thật sự là một kiện tác phẩm nhỏ bé. Xem con quỷ nhỏ này, cũng không biết là cái kim loại gì chế thành, chỉ cần xem bề ngoài của nó, Tiêu Linh đã biết được tiểu quỷ này cấp bậc phẩm chất ít nhất phải hạng 3 trở lên. Một con robot quỷ nhỏ tam giai, giá cả không sai biệt lắm khoảng 5-6 vạn kim tệ. Robot quỷ nhỏ tam giai sát thương phép thuật của Sở Kỳ Hiệu Viêm Bạo đã hơn 1500 rồi, nếu như cái người trẻ tuổi này đã mạ phép có chừng 1500 nữa, hai phía hợp lại mà nói, lực bộc phát của bọn họ đã không thua kém một hỏa hệ pháp sư rồi. Tiêu Linh thầm tức giận, tại sao đồng dạng cũng là cơ giới luyện kim thuật sĩ, mà người với người sao lại có thể chênh lệch lớn vậy? Ta ghét người có tiền, editor, thích mỗi mình có tiền thôi, Tiêu Linh oán hận mà thầm nghĩ, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn kỹ hơn mấy cái ký hiệu trên người tiểu quỷ, ký hiệu cường hóa, ký hiệu liên tiếp, ký hiệu ngọn lửa làm cho Tiêu Linh si mê. Công trình sư ý nghĩa sâu xa nhất chính là ký hiệu truyền thuyết chính là do địa tinh thời viễn cổ sáng tạo ra, đem nó dạy cho nhân loại vì muốn chiếm đoạt khoa học kỹ thuật này làm của riêng, đem các địa tinh đuổi ra khỏi gia viên của chúng, chạy tới phía tây đầm lầy ôn dịch. Từ đó về sau ký hiệu chỉ còn nhân loại mới có thể nắm giữ. Trên ký hiệu này ẩn chứa cường đại năng lượng, theo truyền thuyết địa tinh thượng cổ từng dùng một số kim loại hiếm có để chế tạo ra tác phẩm luyện kim cường đại nhất, như Thái Thản cự nhân có thực lực không thua gì Hắc Long. Tuy rằng đó chỉ là trong truyền thuyết, nhưng có thể thấy được ký hiệu lực lượng, nhất là cao giai ký hiệu ẩn chứa năng lượng cường đại phi thường. Chương 3. Khóa ký hiệu. Tiêu Linh trầm mê nhìn đường vân trên người robot quỷ nhỏ, sau khi giải mã ký hiệu, Tiêu Linh cuối cùng cũng xác định được robot quỷ nhỏ này phẩm bậc hẳn đúng là tam giai. Ký hiệu tam giai ít nhất phải cần cao cấp cơ giới luyện kim thuật sĩ mới có thể khắc ra được. Tiêu Linh đánh giá một chút người trẻ tuổi này, nếu như hắn tự thân thực lực không quá kém mà nói, tổng hợp thực lực tại bảng xếp hạng ít nhất cũng được xếp vào nhóm 100. Người trẻ tuổi kia ánh mắt đảo qua Tiêu Linh, chứng kiến Tiêu Linh trên người có ký hiệu tân thủ trên áo bào dành cho cơ giới luyện kim thuật sĩ, lộ ra thần sắc kinh thường. Một cơ giới luyện kim thuật sĩ ngay cả robot quỷ nhỏ cũng không có, thật sự là sỉ nhục của cơ giới luyện kim thuật sĩ. Chứng kiến ánh mắt người trẻ tuổi, Tiêu Linh đối với hắn sinh ra một cỗ chán ghét, mặc kệ hắn, hướng đến quầy sửa chữa đồng hồ đi đến. Ở nơi để đồ đợi sửa chữa có một chiếc đồng hồ treo thưởng cổ kính khiến Tiêu Linh chú ý ký hiệu trên chiếc đồng hồ treo thưởng này, không ngờ lại là ngũ giai ký hiệu cơ giới luyện kim. Cao giai ký hiệu như vậy Tiêu Linh chỉ mới chứng kiến qua trong sách mà thôi, vừa buồn bực nghiên cứu, vừa tháo rời chiếc đồng hồ nọ. "Này, đồng hồ trong cửa hàng đều là do hắn sửa chữa hả?" Người tuổi trẻ hướng lao quỷ đầu cho hỏi. "Đúng vậy, hắn sửa chữa đồng hồ thủ pháp tương đối thuần thục, tất cả đồng hồ nơi này đều là hắn sửa chữa. Ngay xem đây, thứ này thần kỳ cỡ nào, cái đồng hồ này có niên đại từ xưa qua tay hắn sửa chữa lại có được sức sống lần thứ hai." Lão quỷ đầu chọc vỗ vỗ chiếc đồng hồ để bàn phong cách cổ xưa. Tiêu Linh đang muốn ngăn cản thì đã chậm, chiếc đồng hồ để bàn đó đã là đồ từ 2000 năm trước, bên trong linh kiện đã gần như tổn hại hết rồi, làm sao chống lại được lão quỷ đầu chọc lăn qua lăn lại. Bị lão quỷ đầu chọc tùy ý tra đạp, chiếc đồng hồ để bàn nọ cạch cạch một tiếng, đình chỉ vận chuyển, bên trong phát ra âm thanh lách cách, vừa nghe đã biết là toàn bộ máy móc bên trong hỏng rồi. Lão quỷ đầu chọc đang hưng phấn mặt nhất thời co quắp biến thành màu tím. Người trẻ tuổi đùa cợt nói, ta thật sự tưởng tượng không ra một người mặc áo vải tân thủ, ngay cả robot quỷ nhỏ cũng không có có thể sửa đồng hồ ra cái dạng gì. Lão quỷ đầu chọc xấu hổ đứng tại chỗ, nhưng Tiêu Linh lại như không có nghe thấy bởi vì hắn bị cái đồng hồ treo tường trước mắt này hấp dẫn rồi, cái đồng hồ treo tường này thật sự rất kỳ quái, trên đồng hồ treo tường khắp nơi đều là ký hiệu gia cố ngũ giai, nhưng không ngờ ngay cả một cái ký hiệu động lực cũng không có, vậy trung tâm động lực của nó là cái gì? Căn cứ theo nguyên lý giải thích trong cơ giới luyện kim thuật sĩ chuyên tu, từ chất liệu của chiếc đồng hồ treo tường, độ tổn hại, độ hư hỏng trên mặt ngoài ký hiệu mà phán đoán, cái đồng hồ treo tường này đã có chừng 1 vạn năm lịch sử rồi, chẳng lẽ là thời đại địa tinh gì đó? Chỉ có địa tinh mới có thể sáng tạo ra trung tâm động lực căn bản mà không cần dùng ký hiệu động lực, bọn họ tuy bé nhỏ nhưng trong óc bọn họ chứa các loại ý tưởng cổ quái kỳ tư diệu tưởng, mỗi một địa tinh đều là một người đầy trí tuệ, tại ngàn năm trước đã sáng tạo ra nền văn minh khoa học kỹ thuật vĩ đại. Mở sắc ngoài của đồng hồ treo tường ra, kết cấu bên trong đồng hồ treo tường chậm rãi hiện ra trước mắt Tiêu Linh, bên trong mỗi một linh kiện máy móc đều kết hợp nghiêm mật, phi thường có quy luật mà chuyển động, cấu tạo tinh tế bên trong đồng hồ treo tường làm cho Tiêu Linh càng thêm vững tin đồng hồ treo tường này khẳng định là một kiệt tác tinh vi. Chỉ có đầu óc tinh tế, ngón tay linh hoạt của địa tinh mới thể sáng tạo ra loại máy móc hoàn mỹ đến như vậy. Bên trong đồng hồ treo tường còn có 2 cái ngăn ngầm, trong 2 cái ngăn ngầm khẳng định giấu giếm trung tâm động lực của cái đồng hồ treo tường này rồi. Tiêu Linh mở ngăn ngầm phía dưới đồng hồ treo tường ra, 2 tấm da dê màu xám gần như không bị tổn hại lặng lặng quận mình góc tối. Trái tim Tiêu Linh bỗng dưng đập nhanh, 2 chương bản vẽ này tuyệt đối không đơn giản, rất có thể là do địa tinh đặt vào đây. Vật như vậy tuyệt đối không thể tiện nghi cho lão quỷ đầu chọc keo kiệt kia. Tiêu Linh không có cẩn thận xem xét 2 tấm da dê, bất động thanh sắc đem thu 2 tấm da dê vào trong hành trang. Hệ thống, bạn đạt được bản vẽ rèn đúc máy móc. Hệ thống, bạn đạt được bản đồ nơi giấu bảo vật của địa tinh. Nhìn hệ thống thông báo, Tiêu Linh sửng sốt, cưỡng chế tâm trạng vui mừng như điên, tiếp tục suy nghĩ nghiên cứu về chiếc đồng hồ treo tường. Trong đồng hồ treo tường một tia sáng màu lam từ mặt khác của chiếc ngăn ngầm ló ra, duy trì cho đồng hồ treo tường vận chuyển. Cái ngăn ngầm này hẳn là trung tâm động lực của đồng hồ treo tường rồi. Trừ ký hiệu động lực ra, còn có thứ gì có thể thay thế ký hiệu động lực trở thành trung tâm động lực duy trì cho đồng hồ treo tường vận chuyển? Tiêu Linh đối với cơ giới luyện kim trầm mê không phải người bình thường có thể lý giải. Giải khai một bí mật mới của cơ giới luyện kim viễn cổ, loại cảm giác hưng phấn này không thua gì đạt được bảo tàng thời viễn cổ. Người trẻ tuổi kia thấy Tiêu Linh không để ý tới hắn, nên cũng không thèm để ý với Tiêu Linh nữa. Cửa gỗ cửa hàng cạch một tiếng mở ra. Trong ánh đèn màu vàng nhẹ nhẹ, một nữ mục sư mặc áo bào trắng cùng một nữ pháp sư mặc pháp bào màu đỏ như lửa từ bên ngoài đi đến. Nữ mục sư kia dung mạo xinh đẹp hòa nhã ôn nhu mà điềm tĩnh, mái tóc đen xòa sau lưng, phía trước kết thành 2 bím nhỏ buông xuống 2 bên làm tăng khí chất ung dung của nàng. Pháp bào mục sư màu trắng thánh khiết mà trang trọng vừa giống thánh nữ, điềm tĩnh giống như mặt nước hồ. Nếu đem nàng thí dụ thành nước mà nói, như vậy nữ pháp sư bên cạnh chính là một đoàn ngọn lửa. Toàn thân pháp bào màu đỏ như lửa, khó có thể che giấu vóc người nóng bỏng, dung mạo xinh xắn tinh xảo tựa như ngọc như ý, đôi mi thanh tú, mũi quỳnh, môi khẽ cong, tựa như có ngàn loại phong tình, xinh đẹp hoa bát. 2 cô gái quả thực chính là kiệt tác của thượng đế. A, ông trời ơi, các nàng không phải là thiên sứ đấy chứ? Lao quỷ đầu chọc nhìn 2 cô gái qua chưa nói. Người trẻ tuổi chứng kiến 2 dung nhan của tuyệt thế giai nhân, ngây người ngẩn ngơ, trong ánh mắt nháy mắt si mê, nên đón, lấy lòng nói, Hoa Vũ. Hỏa Vũ, các ngươi sao lại tới đây thế? Các ngươi không phải đi cùng với đại ca à? Bộ dáng người trẻ tuổi làm cho nữ mục sư Hoa Vũ cau mày. Hoa Vũ vẻ mặt thản nhiên, cũng không phản bác. Chúng ta nửa giờ sau sẽ xuất phát, mục tiêu chính là phụ bản đầm lầy huyết giả. Đại ca bảo ta tới thông chi ngươi. Nếu như Tiêu Linh biết nữ mục sư trước mắt này là Hoa Vũ bài danh thứ 2, Tiêu Linh có lẽ sẽ không keo kiệt ánh mắt nhìn qua xem thử. Nhưng lúc này Tiêu Linh đã bị một bức ký hiệu cổ bên ngoài của cái ngăn ngầm trong chiếc đồng hồ treo tường hấp dẫn mất rồi. Khóa ký hiệu ngũ giai, thông thạo các loại khóa ký hiệu là chương trình học bắt buộc của công trình. Khả năng giải thích kết cấu của Tiêu Linh đối với khóa ký hiệu là có hạn, dù sao Tiêu Linh ngay cả công trình trung cấp cũng chưa có đạt đến, đối với khóa ký hiệu cũng chỉ mang tính nhận thức mà thôi, cũng không quen thuộc, hơn nữa khóa ký hiệu có hàng ngàn, hàng vạn loại biến hóa muốn đem khóa ký hiệu giải khai đúng là một việc rất khó, càng huống chi ngũ giai khóa ký hiệu đã vượt qua phạm chủ năng lực của Tiêu Linh rồi. Tiêu Linh chỉ có thể căn cứ các loại lý luận tính toán cơ bản của công trình để đoán phương pháp phá giải chiếc khóa ký hiệu này. Chương 4. Thái Thản Chi Tâm. Tiêu Linh chăm chú nhìn chiếc đồng hồ, pháp sư Hỏa Vũ mặc pháp bào màu đỏ lửa kia không khỏi có chút tò mò. Rốt cuộc là cái đồ vật gì hấp dẫn Tiêu Linh đến vậy? Phong Long, nhớ kỹ 30 phút sau chúng ta tập hợp tại giáo đường Duy Kim. Hỏa Vũ, chúng ta đi thôi. Hỏa Vũ. Hoa Vũ vừa mới cất bước đã thấy Hỏa Vũ còn đang tại chỗ ngẩn người, tâm lý có chút nghi hoặc, Hỏa Vũ rốt cuộc làm sao vậy? Theo ánh mắt Hỏa Vũ, Hoa Vũ thấy được Tiêu Linh đang loay hoay với cái đồng hồ treo tường ở vậy. Nguyên Văn, Bích Trung, Dịch, chúng treo trên tường đồng hồ treo tường, hả? A, chúng ta đi thôi. Hỏa Vũ lúc này mới phản ứng lại, cảm giác vừa rồi bản thân mình mới thất thố nhất thời không biết làm sao, tỷ tỷ sẽ không thấy được toàn bộ chứ? Hoa Vũ sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Hỏa Vũ, tâm lý dâng lên một cảm giác khác thường, khoe miệng mỉm cười, cô gái nhỏ này không phải là động xuân tâm rồi đấy chứ. Hỏa Vũ chứng kiến Hoa Vũ vẻ mặt cổ quái, nhất thời xấu hổ, cảm giác trên mặt nóng bừng, chà chà chân sắng giọng, tỷ tỷ chúng ta nhanh lên một chút đi. Hỏa Vũ vừa nói, một bên thầm nghĩ rốt cuộc cái gì hấp dẫn Tiêu Linh như vậy. Hỏa Vũ có chút tò mò, hắn sẽ không phải là một tên ngốc suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào nghiên cứu đấy chứ. Vẻ mặt động tác của Hoa Vũ cùng Hỏa Vũ một kia cũng không thoát khỏi ánh mắt Phong Long, hắn thật sự nghĩ không ra. Một người loay hoay sửa đồng hồ treo tường rốt cuộc có cái gì đáng để ý. Phong Long nhăn mày nhìn lướt qua Tiêu Linh còn đang chuyên chú công việc, cười nói, bây giờ tố chất người chơi mới càng ngày càng thấp, ngay cả đồng hồ cũng không sửa được. Trò chơi mở cũng được hơn tháng rồi mà vẫn mới chỉ có cấp 1. Nơi này không có gì đáng xem cả, chúng ta đi lẹ lên thôi. Phong Long âm dương quái khí nói làm cho Hoa Vũ và Hỏa Vũ đều có chút chán ghét, nhưng mà Phong Long còn không tự biết, vẫn như trước niệm mai Tiêu Linh. Tiêu Linh hoàn toàn không có để vào thai, lao khắc trong tay cẩn thận tại phía trên khóa ký hiệu khắc xuống một đường vân cuối cùng. Trong nháy mắt lam quang trên khóa ký hiệu lưu chuyển biến thành một đường ánh sáng màu lam hoàn chỉnh. Tiêu Linh vui vẻ, thành công rồi. Khóa ký hiệu chậm rãi mở ra. Đinh một tiếng, hệ thống truyền đến thanh âm dễ nghe. Hệ thống, bạn đạt được 10 điểm độ thuần thục kỹ năng công trình. Hệ thống, công trình của bạn đã tăng lên trung cấp. Trung cấp công trình, độ thuần thục kỹ năng 57/150. Hơn một tháng rồi, công trình rốt cuộc cũng lên tới trung cấp. Tiêu Linh phi tường hưng phấn, nhưng trên tay không có ngừng lại, chậm rãi che lại mở ngăn ngầm ra. Cái thứ bên trong ngăn ngầm lực hấp dẫn đối với Tiêu Linh tuyệt đối không thua gì một tuyệt sắc mỹ nữ bán khỏa thân cả. Một ánh sáng màu lam bùng cháy, trong ngăn ngầm lặng lặng trôi nổi một viên ngọc màu lam, khối ngọc màu lam này góc cạnh rõ ràng, phát ra lam quang chói mắt. Thái Thản Chi Tâm, loại đá quý đặc biệt, quý báo tầng giai, thuộc tính chưa giám định. Dùng cho gia công châu báu, rèn, công trình. Thái Thản Chi Tâm, trái tim của người khổng lồ vị thần khổng lồ. Titan, Tiêu Linh mí mắt giật giật, kinh hoàng, không ngờ lại có thể là ngọc cấp sử thi, trước mắt trò chơi chưa bao giờ ra qua một kiện tài liệu cấp quý báu, thậm chí ngay cả hiếm có tứ giai gì đó cũng chưa từng ra qua chứ càng đừng nói đến tam giai quý báu. Tiêu Linh cũng không nghĩ tới chuyện đem thứ này đưa cho cái lão quỷ đầu chọc tham lam kia, vì muốn giữ lại khối ngọc quý báu cực phẩm này, Tiêu Linh không chút do dự đem nó thu vào trong túi. Hoàn hảo là không có ai thấy, chứ nếu như bị người ta biết nơi này rơi ra một viên ngọc quý báu tầng giai, Tiêu Linh sợ sẽ gặp phiền toái rất lớn, sợ rằng sẽ bị vô tận đuổi giết. Bị bao vây đuổi giết liên tục khẳng định sẽ có thể bị rơi ra mất á, chúng ta đi thôi, nửa giờ sau xuất phát, chúng ta còn phải đến khách sạn mua ít bánh bao cùng nước suối, không những thế còn phải tốn một ít thời gian chế tạo băng vải nước cơ. Hoa Vũ nói, hành vi cử chỉ của Tiêu Linh làm cho Hoa Vũ có chút tò mò, đến tột cùng là cái đồ vật gì hấp dẫn hắn đến vậy, không ngờ ngay cả ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái cũng không buồn, nhưng nàng tuyệt đối cũng sẽ không đem thời gian lãng phí với một người không có liên quan gì đến mình. Hoa Vũ mất mát lên tiếng, nhìn thoáng qua Tiêu Linh, rồi đi theo phía sau Hoa Vũ hướng ra bên ngoài. Chứng kiến Phong Long phải đi, lão quỷ đầu chọc đội la lên, vị thân sĩ anh tuấn này, ngươi không muốn mua vài món lễ vật tặng cho hai vị tiểu thư xinh đẹp à? Phong Long cước bộ ngừng lại, cái đề nghị này quả là rất hấp dẫn nha. Không cần phải mua, chúng ta không cần. Hoa Vũ thản nhiên nói, trong đó rõ ràng có mùi cự tuyệt làm cho trong con ngươi Phong Long hiện lên vẻ thâm trầm, không phải chỉ là ỷ vào mình là muội muội của lão đại Cuồng Long thôi sao? Nếu một ngày có thể đem ngươi thu tới tay, xem ta hung hăng trả đạp ngươi như thế nào. Phong Long nhìn thoáng qua Tiêu Linh bên cạnh quầy sửa chữa, không nhịn được cười khẩy nói, ta thấy có lẽ hàng hóa trong cửa hàng cũng chẳng đáng cho ta bỏ tiền ra mua, vừa nhìn tố chất nhân viên của các ngươi là đủ biết rồi. Mấy cái đồng hồ đó tựa như một đống sắt vụn bước đi, ta cũng không muốn trong lúc đánh nhau lại đột nhiên phát hiện đồng hồ bị chết, ta thấy có lẽ phải đi đến thành thị chính của Bố Lạp Tạp Đạt là Ngã Đình Tư xem thôi, ít nhất bên kia có lẽ sẽ có gì đó cấp bậc cao hơn một ít. Lão quỷ đầu chọc sắc mặt xanh mét, Tiêu Linh mới vừa đem Thái Thản Chi Tam thu vào túi xong, nghe được Phong Long nói, phi thường tức giận, thằng này như thế nào nhân phẩm kém vậy? Nhìn bộ dáng Phong Long, nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt. Phong Long, Hoa Vũ vẻ mặt nghiêm túc, quát, ngươi nói hơi quá đáng rồi đó. Phong Long chứng kiến vẻ mặt phản cảm của Hoa Vũ, tâm lý máy động, hắn cũng không muốn tạo cho Hoa Vũ một ấn tượng không tốt, nhưng muốn hắn xin lỗi là tuyệt đối không có khả năng, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Đúng lúc này, ở chỗ quầy Tiêu Linh truyền đến một tiếng nổ vang, linh kiện len ken rơi đầy xuống đất. Có một ít linh kiện còn trực tiếp bắn nát một số đồng hồ trong cửa hàng, rồi rơi xuống các nơi. Trong cửa hàng đồng hồ trở thành một mảnh hỗn loạn, có khối linh kiện còn rơi trúng cái đầu không một cọng tóc của lão đầu trọc, rồi lăn mất để lại trên đầu lão vài cục u lớn màu đỏ. Tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Tiêu Linh vô cùng buồn bực, không biết tại sao đồng hồ treo tường này tự nhiên lại bùng nổ, nếu như không phải bản thân mình vừa rời đi thì sẽ vì sự nghiệp cách mạng chủ nghĩa mà hiến thân rồi. Nổ mạnh khiến khói dày đặc bám đầy vào mặt Tiêu Linh. Hoa Vũ chứng kiến Tiêu Linh có thể so với tên mặt đen lý quỷ, nhất thời khanh khách cười ra tiếng. Hoa Vũ cũng không nhịn được cười, che miệng cười khẽ. Hai cô gái dung nhan tuyệt thế tạo thành một phong cảnh xinh đẹp, Tiêu Linh lúc này cũng mới chú ý tới trong cửa hàng không ngờ còn hai vị tuyệt sắc mỹ nữ, mà càng không ngờ hơn là lại thất tố như thế trước mặt hai vị mỹ nữ này, thật là lỗ lớn. Thông qua kính thủy tinh phía trên đồng hồ treo trên vách tường, Tiêu Linh lờ mờ thấy được bộ mặt dân phi châu chạy nạn của mình, thiếu chút nữa phun ra búng máu. Đây là thân hình ngọc thụ lâm phong, phong lưu khoái hoạt của ta sao? Xong hết rồi, lần này mất hết mặt mũi rồi. Tiêu Linh, ngươi đã bị sát hại. A a a, trời ơi, những chiếc đồng hồ đáng yêu của ta đều bị ngươi phá hủy rồi. Lão quỷ đầu chọc rít lên, trên đầu mấy cục u đỏ tươi, mặt mũi vặn vẹo tới mức gần như biến dạng trông rất là dọa người, hai tay run run nhặt lên một mảnh nhỏ của khối đồng hồ. Tiêu Linh nhún nhún vai, hiện tại cũng chẳng muốn ở lại cửa hàng đồng hồ này làm gì. Tiêu Linh không bao giờ muốn hầu hạ lão quỷ đầu chọc keo kiệt này thêm một lần nữa, dù sao hắn cũng liên tục khất nợ tiền công của mình, nên Tiêu Linh phi thường tiêu sái hướng mặt ra ngoài mà đi. Thời điểm đi lướt qua bên cạnh Hoa Vũ cùng Hoa Vũ, Tiêu Linh tựa hồ thấy được nét mặt không vui cùng cảm thông của các nàng, Tiêu Linh mỉm cười, thật là hai cô bé đa sầu đa cảm. Chương 5. Bản vẽ luyện kim cùng bản đồ giấu bảo vật. Tiêu Linh đi tới bên bờ khe suối nhỏ thuộc rừng rậm khô lâu, vừa dùng nước lạnh rửa qua gương mặt một chút, vừa hồi tưởng hết thảy chuyện mới phát sinh vừa rồi, tâm tình lại trở nên kích động. Không nghĩ tới đột nhiên chiếm được nhiều thứ tốt như vậy, Tiêu Linh một hồi lâu cũng chưa có cách nào chấp nhận ngay chuyện này được, khó khăn lắm mới làm cho trái tim kích động của mình bình tĩnh hơn. Vật như Thái Thản Chi Tâm cũng chỉ mới xuất hiện qua ở trong sách sử của ngàn năm trước, tại quán trọ thi thoảng mới có một hai người kể chuyện ngâm thơ dong đề cập đến Thái Thản Chi Tâm, Tiêu Linh nghĩ bất quá chỉ là một tồn tại hư vô mờ mịt mà thôi, không nghĩ tới bản thân mình lại có thể có được một viên Thái Thản Chi Tâm như vậy, không những thế còn có thêm hai bản vẽ lai lịch cũng tuyệt đối không đơn giản chút nào. Tiêu Linh hiện tại cũng cảm thấy hồ đồ luôn, không biết có phải là mình đang nằm mơ hay không nữa. Robot vì nhỏ, robot tượng đá ma, Thái Thản, Kim Cương Long đều là tác phẩm luyện kim cực kỳ cường đại trong truyền thuyết, hai cái trước thì khá là thông dụng rồi, có thể tùy ý thấy được, mà Thái Thản cùng Kim Cương Long từng tại trong viễn cổ thần thoại xuất hiện qua, nhưng nó cường đại không thể nghi ngờ, mà bộ phận trọng yếu nhất của Thái Thản, đúng là trung tâm động lực nguyên, cũng chính là Thái Thản chi tâm, có Thái Thản chi tâm, Thái Thản mới có thể khu động, đương nhiên muốn đạt được. Những phụ kiện còn lại cũng không đơn giản, muốn chế tạo một Thái Thản gần như không có khả năng. Nhưng là Thái Thản chi tâm này trên thị trường có thể coi là vật phẩm chân quý, ít nhất cũng có giá hơn 100.000 kim tệ. Cơ giới thạch tượng quỷ, robot tượng đá ma robot sợ tổn gạt gỗ dở. Hình của nó, tuy vậy nhưng Tiêu Linh cũng không có ý định bán ra, bởi vì Thái Thản chi tâm chính là thứ mà tất cả các cơ giới luyện kim thuật sĩ đều mơ tưởng, hơn nữa có thể nắm giữ một kiện giá trị hơn 100.000 kim tệ trong tay, loại khoái cảm này không phải thường nhân có thể nhận thức được. Tiêu Linh tỉ mỉ thưởng thức khối ngọc bích phát ra ánh sáng này, yêu thích không muốn buông tay. Hồi lâu mới đem Thái Thản chi tâm để vào trong hành trang. Còn hai tấm bản vẽ bằng da dê, Tiêu Linh cũng đem ra, hai kiện này hẳn cũng là đồ vật giá trị xa xỉ. Bản vẽ chế tạo robot tượng đá ma, yêu cầu trung cấp công trình. Tài liệu cần: hai khối kim loại, ngọc màu lam đậm 5 khối, ngọc màu xanh đậm 5 khối. Kỹ năng kèm theo của tượng đá ma: thổ tức băng phong, phun ra hơi thở có thể đóng băng, băng hoàn thuật. Bản vẽ chế tạo robot thực ra là cơ giới luyện kim chỉ đồ, dịch là bản vẽ rèn robot thì chuẩn hơn nhưng không hay nên mình để như trên. Robot tượng đá ma so với robot quỷ nhỏ còn muốn cao hơn một giai, thuộc về loại robot phẩm chất cao. Trước mắt cơ giới luyện kim thuật sĩ có thể mang theo robot tượng đá ma cũng không nhiều, cả trò chơi chỉ có 1-2 con cơ giới tượng đá ma mở giai, chiến lực tương đương robot quỷ nhỏ 3 giai, thậm chí còn muốn cao hơn một ít, giá cả thị trường chừng 100.000 kim tệ, nhưng lại là vô giá. Hơn nữa tượng đá ma này nhiều nhất cũng chỉ có một cái kỹ năng, tượng đá ma mang hai kỹ năng là rất hiếm thấy. Tiêu Linh phỏng đoán, bản thân mình nếu như có thể chế tạo ra một con tượng đá ma một giai có hai kỹ năng phòng chừng có giá thị trường chừng 200.000 kim tệ. Bất quá 200.000 kim tệ, trừ một ít đại bang hộ gia, game thủ bình thường đúng là rất khó gánh chịu được chi phí lớn như vậy. Kim loại dạng khối Tiêu Linh đã có, nhưng 5 khối ngọc màu lam đậm cùng 5 khối ngọc màu xanh đậm, ngọc màu lam đậm giá cả thị trường là 2.000 kim tệ, ngọc màu xanh đậm 1.500 kim tệ, nói cách khác Tiêu Linh phải có đủ 17.500 kim tệ mới có thể luyện chế ra một tượng đá ma. Tiêu Linh có cảm giác mục tiêu thăng cấp hình như càng ngày càng xa rồi thì phải. Ban đầu chỉ cần mấy ngàn kim tệ là có thể tự mình đi thăng cấp, mà bây giờ lại phải cần đến 17.500 kim tệ mới được. Coi như chịu cực một chút vì con đường thăng cấp sau này vậy, dù sao robot quỷ nhỏ thực lực so với robot tượng đá ma kém khá nhiều. Nếu như thật sự có thể luyện chế ra một robot tượng đá ma có hai kỹ năng, tốc độ luyện cấp khẳng định phải nhanh như mài sắc dịu xong mới đốn tuổi vậy. Ý là chuẩn bị kỹ lưỡng thì sau làm việc sẽ thuận lợi nhanh chóng hơn. Về phần một tấm da dê khác, Tiêu Linh nhìn một chút. Địa tinh tàng bảo đồ, bản vẽ nơi giấu bảo vật của địa tinh chúng ta bị đuổi ra khỏi gia viên, bị đuổi tới nơi ôn dịch đáng sợ, rất nhiều đồng bào bị ôn dịch trong thống khổ mà chết đi, tương lai chúng ta không có bất cứ hy vọng gì. Vì không thể thoát ra khỏi cơn ác mộng này, cuối cùng tài sản của chúng ta bị vùi lấp tại phía tây đầm lầy ôn dịch. Tiêu Linh nhìn lộ tuyến một chút, trong lòng cảm thấy khó khăn. Thượng đế cho bản thân mình một khối thịt nướng, nhưng lại quên đưa cho mình hàm răng để ăn thịt nướng à? Bởi vì bảo tàng của địa tinh chôn giấu ở phía tây đầm lầy ôn dịch. Bố Lạp Tạp đặt nằm ở phía nam Ân Trạch Tư Đại Lục, mà phía tây đầm lầy ôn dịch thì lại nằm ở phía bắc Ân Trạch Tư Đại Lục. Tiêu Linh muốn đến đầm lầy ôn dịch tìm kiếm bảo tàng thì phải xuyên qua quốc gia nhân loại Ai Lạp Tây Á, quốc gia của tinh linh Cấp Nông Đại Nhĩ, vong linh quốc gia Địa Nhã. Quốc gia nhân loại cùng quốc gia tinh linh quan hệ còn tốt một chút, cùng thuộc thiên sứ liên minh với nhau có thể tùy ý xuất nhập, mà Địch Nhã thì lại là quốc gia thuộc liên minh tà ác, hai cái liên minh trong mọi lúc đều thường xuyên có đại chiến phát sinh, tích toán đã quá sâu, muốn một mình xuyên qua quốc gia thuộc liên minh tà ác để tới đầm lầy ôn dịch mà nói thì khó khăn đến mức nào cũng có thể đoán được. Ngay cả cao thủ hơn 40 cấp cũng không dám thử a, đối với Tiêu Linh mà nói, muốn tới chỗ đó chiếm bảo tàng quả thực là không có một chút khả năng thành công nào. Tiêu Linh than đoán một tiếng, trước tiên cứ đem cái này dẹp qua một bên đã vậy, cứ thành thật mà làm một tợ mỏ. Xem ra con đường làm thợ mỏ của mình còn rất dài, không có biện pháp à, chỉ có thể tiếp tục cầm quốc chim đảo quặng mỏ tỉ tỉ, hắn bị sa thải rồi không phải sẽ thất nghiệp sao? Hoa Vũ lo lắng hỏi. Hoa Vũ mỉm cười, cô bé của chúng ta không phải là thích hắn rồi đấy chứ? Hoa Vũ vĩnh viễn đều là tươi cười biển chuyển hàm xúc, đoan trang hào phóng như vậy. Hoa Vũ mặt đỏ lên, chu cái miệng nhỏ nhắn, nào có. Thế mới vừa rồi là ai nhìn hắn đến ngẩn người vậy? Hoa Vũ cười nói. Hoa Vũ chà chà chân, xấu hổ cấp bách nói, mới vừa rồi người ta chỉ là tò mò, hắn rốt cuộc đang làm cái gì thôi. Trên mặt một mảnh tiểu diễm bừng đỏ, tựa như năm vỏ nữ nhi hồng khiến lòng người say đắm, ven đường mọi người đều không nhịn được phải ghé mắt nhìn. Được rồi, đừng tức giận. Hoa Vũ an ủi nói mỗi người đều có tương lai của bản thân mình, cần chính bản thân hắn phải tự bắt lấy, người khác chính là có giúp hắn cũng không được. Chúng ta chỉ là trùng hợp gặp hắn mà thôi, dù là hắn có chút hành vi cử chỉ khiến ngươi chú ý, chúng ta cũng chỉ là một người khách qua đường, rất có thể sau hai ngày ngươi đã quên mất người này rồi, cần gì phải quá để ý à. Hoa Vũ gật đầu, lời nói của Hoa Vũ tỉ tỉ luôn có đạo lý. Hoa Vũ đối với Tiêu Linh cũng chỉ là sinh ra một ít tò mò, con gái là thế luôn có tâm lý kỳ quái, qua vài ngày rồi nhân tiện sẽ lãng quên mà thôi. Xuyên qua con đường đất nhỏ hẹp dài, hai người hướng khách điếm đi đến mua bánh bao cùng nước suối, làm tốt công việc chuẩn bị. Nửa giờ sau, một đội ngũ khổng lồ do game thủ cấp 45-50 tạo thành hướng ao đầm tiến tới. Chương 6. Phía đông mỏ quặng ngà Đinh Tư Tiêu Linh ở bên dòng suối rửa mặt, mới vừa đứng lên đã phát hiện một bộ xương cầm trong tay thanh trường kiếm hỏng, mặc giáp da rách nát, hướng bản thân mình vọt lại đây. Nơi này chỉ là bên ngoài rừng rậm khô lâu, như thế nào gặp phải khô lâu binh nha? Còn đứng đấy mà hỏi, thấy khô lâu binh cầm trường kiếm trong tay hướng bản thân mình bổ tới. Tiêu Linh nhanh chân bỏ chạy, té ngã, vô cùng chật vật, phải biết rằng bản thân hắn không có một chút lực chiến đấu nào à. Bởi vì trời sinh ra đã yếu về mặt chiến đấu, sơ cấp kỹ năng áo thuật của cơ giới luyện kim thuật sĩ, lực công kích chỉ bằng một nửa ác ma thuật sĩ, hủy diệt thuật sĩ, ám ảnh thuật sĩ và 2/3 thống khổ thuật sĩ cấp 1 mà thôi, dưới tình huống không có robot quỷ nhỏ hiệp trợ, ngay cả khô lâu binh bình thường cũng đánh không lại. Khô lâu binh một kiếm hướng lại đây, Tiêu Linh vừa rụt đầu xuống, trường kiếm từ trên đầu hắn thoáng sẽ qua, Tiêu Linh đầu đầy mồ hôi lạnh, nhìn quanh một chút rồi hướng ra ngoài rừng rậm khô lâu mà phi nước lại. Khô lâu binh phát ra tiếng cười khẳng khặc chói tai, phản phất như cười nhạo Tiêu Linh nhát gan như chuột, lùa theo truy kích ở phía sau Tiêu Linh. Khô lâu binh nổi tiếng với tốc độ chạy nhanh như rùa bò, nên Tiêu Linh rất nhanh đã có thể đem cái khô lâu binh đó vứt lại sau lưng hắn hiện giờ cũng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm cả rồi. Tiêu Linh không khỏi mắng một tiếng, thằng lính xương chết tiệt chờ ông lên tới 50 cấp xem, ông sẽ trở lại giết chết mày, lấy bắp đùi mày làm cây tăm xỉa răng. Bị khô lâu binh giật chạy, Tiêu Linh trong lòng buồn bực, xem ra khu mỏ quặng sơ cấp vẫn là an toàn nhất. Tiêu Linh hướng khu mỏ quặng phía đông bên ngoài thành Ngà Đinh Tư đi đến, xuyên qua một con đường nhỏ, xa xa tòa thành chính Ngà Đinh Tư của quốc gia Bố Lạc Tạp đạt được kiến tạo trên sườn núi Cơ Lạc dần dần hiện lộ ra hình dáng đồ sộ của nó. Cả tòa thành được xây dựng giữa sườn núi, như một người khổng lồ nhìn từ trên cao xuống mặt đất, thành tường cao hơn 10 thước lộ ra dấu vết loang lổ phản ánh lên những thời điểm lịch sử mà nó từng trải qua. Thành Ngà Đinh Tư đã có mấy ngàn năm lịch sử, đây chính là thánh địa của các thuật sĩ, từ khi những thuật sĩ từ Ai Lạp Tây Á trốn tránh đến vùng đất Bố Lạp Tạp Đạt thành lập vương quốc tự do Bố Lạp Tạp Đạt tới nay, Bố Lạp Tạp Đạt đã trải qua mấy lần chiến tranh gần như diệt quốc, nhưng vẫn lấy ý chí ương ngạnh bất khuất chống lại, liên tiếp đánh bại Ai Lạp Tây Á, cuối cùng cũng được Ai Lạp Tây Á thừa nhận mà thành Ngà Đinh Tư, chính là được bảo tồn từ trong ngọn lửa chiến tranh cho tới bây giờ. Ngà Đinh Tư chính là tượng trưng cho tinh thần của vương quốc tự do Bố Lạp Tạp Đạt. Trong cảm nhận của phần đông các thuật sĩ, tòa thành này đứng hiên ngang sừng sững như một tòa núi cao, so với núi Cơ Lạc còn hùng tráng hơn. Những thuật sĩ từ Ai Lạp Tây Á sau khi trốn thoát, một bộ phận đem linh hồn của mình bán cho ác ma nhằm đổi lấy lực lượng cường đại, mà một bộ phận khác thì tin tưởng vào khoa học, trở thành ma dược luyện kim thuật sĩ cùng cơ giới luyện kim thuật sĩ. Những thuật sĩ đem linh hồn bán cho ác ma trở thành dòng chính trên Bố Lạp Tạp Đạt, nhưng ma dược luyện kim thuật sĩ cùng cơ giới luyện kim thuật sĩ vẫn chưa bị xa lánh, vẫn có thể ở cái quốc gia này phát triển lớn mạnh lên. Xuyên qua sương mù sáng sớm lờ mờ có thể chứng kiến trong Ngà Đinh Tư thành những tòa tháp luyện kim cùng tháp ma pháp cao hàng trăm mét nối liền san sát nhau, ngói xanh tường đỏ, sương khói lượn lờ. Hùng vĩ đồ sộ tựa như một tòa thành thần bí trong những câu chuyện truyền mồm, khiến cho người ta phải thầm than sợ hãi. Từ dưới tường thành cao vút Ngà Đinh Tư đi qua có cảm giác như đang đi dưới chân một người khổng lồ vậy. Hướng phía đông đi đến, ở phía đông dãy núi Cơ Lạc có một khu mỏ quặng lộ thiên. Nơi này những dạng kim loại thông thường như vàng bạc đồng sắt đều có hết, hơn nữa phẩm chất cũng không tệ, phần lớn đều là tam giai cùng tứ giai. Một ít game thủ theo nghề nghiệp sản xuất cũng thích ở trong mỏ quặng lộ thiên này đào quặng mỏ. Ở chỗ này đào được mỗi một tổ tức 20 khối quặng có thể xếp chồng vào một ô chứa đồ, editor. Số lượng xếp chồng tùy vào loại vật phẩm. Như quần áo thì không thể, dù là loại vàng bạc đồng sắt chưa tinh luyện cũng có thể bán được 3 năm kim tệ. May mắn tốt không chừng còn có thể đào ra một ít kim loại hiếm có. Tại bốn phía mỏ quặng lộ thiên, có bốn gốc cây cổ thụ là nơi đậu của một đám robot tượng đá ma màu đen, toàn thân đều do kim loại cấu tạo thành tựa như một con rơi to lớn treo trên đại thụ, chúng nó chính là thủ vệ của mỏ quặng. Một khi có quái vật hoặc tử linh sinh vật tiến vào mỏ quặng, uy hiếp đến game thủ phụ cận đào quặng mỏ, tượng đá ma này sẽ không chút do dự đem giết chết. Hình của nó, mỏ quặng mục đích mở ra chính là dành cho tất cả các luyện kim thuật sĩ, bọn họ có thể từ nơi này đạt được tài liệu rèn. Nhưng đại bộ phận luyện kim thuật sĩ đều rời nơi này đi đến nơi quái vật cấp cao luyện cấp, ở nơi đó bọn họ cũng có thể thường xuyên gặp được một ít quặng hiếm có. Tiêu Linh có chút nghi hoặc, robot quỷ nhỏ giá cả đắt đỏ như vậy, tại sao mỗi cơ giới luyện kim thuật sĩ hắn gặp đều có ít nhất một robot quỷ nhỏ nhất giai vậy, chẳng lẽ đem thủ cơ giới luyện kim thuật sĩ đều có tiền như vậy? Tiêu Linh tâm trí tràn đầy nghi hoặc, nhưng bởi vì Tiêu Linh không có bằng hữu gì, nên cũng chẳng biết đi hỏi người nào cả, cho nên vẫn chưa có người nào giải đáp cho hắn. Tiêu Linh hướng trung tâm mỏ quặng đi đến, bắt đầu một ngày bận rộn, cầm quốc chim tìm kiếm mục tiêu. Tiêu Linh đối với mỏ quặng phía đông dường như cũng đã không thể quen thuộc hơn, chỉ cần hắn chứng kiến khối kim loại nọ phát ra chút đoàn ánh sáng màu trắng yếu ớt, là có thể đoán biết cứ đào tiếp xuống khối kim loại này, chẳng bao lâu là có thể đạt được một loại quặng màu bạc. Nếu như may mắn hơn còn có thể còn đào ra một ít bí ngân, loại bạc bí ẩn. Bí ngân bởi vì có thuộc tính phá ma pháp nên trở thành thứ được cơ giới luyện kim thuật sĩ yêu thích nhất, bọn họ thường xuyên chế tạo. Robot quỷ nhỏ cùng robot tượng đá ma bằng kim loại có pha một ít bí ngân, cho nên mỗi khối bí ngân có thể bán được trên 5-6 kim tệ. Còn nếu là khối quặng phát ra đoàn ánh sáng màu vàng, hẳn chính là đồng hoặc vàng rồi. Nhất giai, cấp 1 nhị giai, cấp 2 tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập giai, cấp 3 4 5 6 7 8 tháng 9 năm 10. Sở dĩ để nguyên không dịch vì chuyện thể loại vong du này rất hay nhầm với cấp độ đẳng cấp lẹ vờ nên để nguyên là giai anh em chịu khó vậy quen rồi dễ hiểu lại đỡ nhầm hơn, giai thường để chỉ chênh lệch về chất lượng, hay thứ hạng chứ không dùng để chỉ cấp độ lờ vờ quái với người. Hệ thống, bạn đạt được bạn, phẩm chất bình thường nhị giai. Hệ thống, bạn đạt được quan sát, phẩm chất bình thường tam giai. Hệ thống, bạn đạt được quan sát, phẩm chất bình thường tam giai. Tiêu Linh siêng năng đạo, mỗi lần đạt được một hai khối quặng, đều có một loại vui sướng thản nhiên, những thứ này đều là kim tệ đó. Cứ như vậy vẫn đắm chìm trong hạnh phúc nho nhỏ của hắn. Ước chừng 5 giờ, 16 ô trong chiếc ba lô trên người Tiêu Linh đều đã đầy chỗ, vì vậy phải đem đến khu chợ Ngải Đình Tư để bán, và nguyên bản là có thể dùng để tinh luyện kim loại luyện kỹ năng rèn, nhưng cấp bậc rèn của Tiêu Linh đã cao quá rồi, kim loại này đã không cách nào tăng lên độ thuần thục kỹ năng nữa, vì thế Tiêu Linh lựa chọn đem chúng nó bán đi. Bình thường một ba lô quặng có thể bán được chừng 40-50 kim tệ. Mỏ quặng Lộ Thiên cũng thường xuyên có người nhận mua quặng, nhưng giá cả bọn hắn nhận mua thường thấp hơn bình thường. Thương nhân chợ đen bình thường tại khu giao dịch hay bán ra loại quặng bóc lột được mua trên người đám thợ mỏ với giá thấp hơn 20, nên Tiêu Linh thả tình nguyện chạy đường dài tới thành Ngả Đình Tư để bán còn hơn. Bán đi số quặng đó, Tiêu Linh nhìn một chút kim tệ của mình, tổng cộng được 713 kim tệ. Đem quặng đi bán xong, Tiêu Linh lại tiếp tục đọc quặng. Từ lúc sương mù tràn ngập đến khi mặt trời lên đỉnh, rồi lại đến khi hoàng hôn phủ xuống, hôm nay thu hoạch không nhiều lắm, chỉ có chừng hơn 100 kim tệ. 100 kim tệ đối với một người thợ mỏ bình thường mà nói là phi thường nhiều, nhưng đối với một thợ mỏ cấp tông sư mà nói thì lại hơi ít một chút. Ban đêm tầm nhìn của thủ vệ tượng đá ma bị giảm xuống, thường xuyên sẽ có quái vật xông vào mỏ quặng, đối với Tiêu Linh cấp bậc không cao là uy hiếp cực độ. Đang lúc Tiêu Linh chuẩn bị nhận được quặng, cách đó không xa một chỗ quặng tại giữa trời chiều thoáng qua một đoàn ánh sáng màu tím, Tiêu Linh trong lòng cả kinh, chẳng lẽ vừa rồi là tử kim, kim loại màu tím. Lần trước bản thân mình chính là ở dưới tình huống này liên tiếp đào được 3 khối tử kim thì phải. Tiêu Linh cưỡng chế hưng phấn hướng chỗ quặng nọ đi đến, dùng quốc chim đào lên. Tảng đá cứng rắn dưới sự sắc bén của quốc chim mà vang lên tiếng vỡ. Hệ thống, bạn đạt được quặng sắt. Phẩm chất bình thường tam giai. Hệ thống, bạn đạt được quặng vàng. Phẩm chất bình thường tứ giai. Tiêu Linh đào hồi lâu, trừ quặng bình thường ra, thì không thu hoạch được thêm gì cả. Chẳng lẽ bản thân mình nhìn lầm chăng? Không lẽ hoa mắt? Nơi này căn bản không có tử kim. Đang lúc Tiêu Linh có chút thất thần, một cái thân ảnh màu đen giữa trời chiều nhanh chóng hướng bên này đi tới. Tiêu Linh cả kinh, cái thân ảnh kia Tiêu Linh quen thuộc quá rồi. Cách lỗ cao chi tử, trong truyền thuyết tại lúc ánh trăng lên có thể biến thân thành lang nhân. Sau khi biến thành lang nhân thường xuyên thừa dịp hoàng hôn đánh lén nhân loại đào cằn mỏ. Cách lỗ cao chi tử sau lúc biến thành lang nhân tốc độ nhanh vô cùng, ngay cả tượng đá ma thủ vệ nổi tiếng nhờ tốc độ cũng không đuổi kịp nó. Con của cách lỗ cao, hội trưởng lão của thành Ngả Đình Tư mấy lần phái người bao vây tiêu diệt đều để nó đào thoát, Tiêu Linh trước đây cũng từng gặp qua hắn tận mắt thấy mấy người thợ mỏ bị nó giết chết. Nên đi hay tiếp tục ở lại đây? Tiêu Linh mới lẽ vừa một, cho dù là chết cũng không có khả năng rớt xuống cấp không, vì level thấp nhất là một rồi giờ không có level không, tình trạng 3 giờ suy yếu cũng chẳng có uy hiếp gì đối với mình, chỉ có điều là sau khi chết sẽ bị hệ thống cưỡng chế làm rớt ra một kim tệ, chỉ nghĩ không cũng đã làm cho Tiêu Linh có chút đau lòng rồi, đó chính là 7 kim tệ đó nha. Bản thân mình bận rộn một khoảng thời gian dài mới kiếm được bằng đó. Còn thêm nữa là trong hành trang ngẫu nhiên rơi ra một kiện đồ vật nữa, nếu là quặng bình thường thì còn tốt, nhưng nếu rơi đúng hai chương bản vẽ cùng thái thản chi tâm, thì bản thân mình còn không tiếc hận tới chết mới là lạ. Trước đó như thế nào lại không nghĩ tới đem đồ vật này bỏ vào trong dương chứa đồ cơ chứ? Trăng lên cao, ánh trăng mông lung phủ dần lên mọi vật. Thân thể cách lỗ cao chi tử từ biến lớn trở thành bộ dáng lang nhân, móng chân trước sắc nhọn dưới ánh trăng lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Tiêu Linh không chút nghi ngờ mà khẳng định rằng, nếu như để cho nó đi tới bên người, nó sẽ đem bản thân mình xé nát. Bóng đen hướng bên này tới gần, Tiêu Linh trong lòng lo lắng, quốc chim như trước không ngừng huy động, nếu như đúng là một khối tử kim thạch, thì không sợ buôn bán lỗ lã. Hệ thống, bạn đạt được nhân sắt. Tiêu Linh sửng sốt, đây là cái thứ gì vậy? Tử quang trên quặng dần dần biến mất, móng vuốt của cách lỗ cao chi tử đánh ra một chảo tới sau lưng Tiêu Linh. Tiêu Linh cảm giác sau đầu đau nhói, ý thức chậm rãi mơ hồ. Bị miểu sát. Miểu sát, ăn một hít vỡ mồm chết không kịp hô khẩu hiệu, nếu như có thể một lần nữa chọn lựa nghề nghiệp, bản thân mình chắc chắn không bao giờ chọn lại cái nghề cơ giới luyện kim thuật sĩ yếu thế này. Nhưng dù trong lòng Tiêu Linh phẫn uất mấy đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi một sự thật là bản thân mình đã là một cơ giới luyện kim thuật sĩ rồi. Chương 7. Giám định nhận sắc cách lỗ cao chi tử là bột cấp 15, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Có thể nói là sát thủ đối với chức nghiệp pháp hệ, Tiêu Linh làm sao có thể chống đỡ nổi một kích của nó cơ chứ? Tiêu Linh tại mộ địa lựa chọn xuống lại, cách lỗ cao chi tử phòng trường đang cắn nuốt thi thể của mình đi, vừa nghĩ đến thi thể bản thân mình bị giày xéo, trong lòng vô cùng khó chịu. Cũng may mắn coi như không tệ, chỉ tuân ra 7 kim tệ cùng vài khối quặng mà thôi. Tiêu Linh có 20 lý do xóa nhân vật đi lựa lại, nhưng hắn vẫn rất chờ mong vào tương lai cho nên hắn vẫn giữ lại. Mới vừa rồi trước khi chết, hình như đào được một cái nhẫn sắt, cũng không biết là loại đồ vật gì, Tiêu Linh đem nhận ra. Nhẫn sắt, chưa giám định. Giám định, xem xét. Để là giám định cho nó chuẩn thể loại vong du hơn giờ, bản thân mình cuối cùng cũng có lần đi giám định trang bị đầu tiên, dù sao cũng an ủi một chút tâm linh bị tổn thương của chính mình. Tiêu Linh nhớ đến, bản thân mình ngay cả cửa lớn của hội giám định còn chưa đi vào bao giờ, hơn một tháng thời gian, những người chơi toàn bộ đều đã mặc qua tử lục làm trang, bản thân mình ngay cả giám định trang bị cũng chưa từng thử, thật đúng là một cái trầm trọng. Tiêu Linh kỹ thuật so với người khác kém sao? Tại trò chơi, kỹ thuật chính là thứ mà Tiêu Linh cảm thấy kiêu ngạo, tự tin không thua kẻ nào, nhưng rồng lại mắc cạn mới cũ. Tiêu Linh vừa nghĩ, vừa đi vào hội giám định. Đây là một tòa tháp nhọn khá cao, một cái cầu thang nguyện chuyển xoay quanh nối liền với đỉnh tháp chính là chỗ của giám định sư. Tiêu Linh đi hết thang lầu mới đến đỉnh tháp, trên đỉnh tháp có một phòng nhỏ, từ cửa sổ phòng có thể chứng kiến toàn cảnh Ngả Đình Tư, đây là một tòa đô thị đồ sộ cỡ nào à? Một đám kiến trúc khổng lồ đồ sộ làm cho người ta phải trầm trồ. Trong phòng có hai người, một lao đầu mặc trường bảo thuật sĩ cùng một mỹ nữ học đồ trẻ tuổi. Một lão nhân cùng một nữ học đồ xinh đẹp trẻ tuổi suốt ngày ở cùng nhau làm cho người ta tâm lý không tự chủ mà dâng lên một ít phỏng đoán ác độc. Nữ học đồ kia phụ trách giám định một ít vật phẩm cấp thấp, đại đa số game thủ cũng do cô ta giám định, chỉ có trang bị màu tím trở lên mới để cho lão đầu kia giám định. Lão đầu cầm trong tay một khối thủy tinh cầu, lật xem một quyển sách cũ nát, đó là một quyển bí tịch ma pháp cao cấp. "Chào ngài, xin hỏi ngài muốn giám định vật phẩm sao?" Nữ học đồ kia đi đến, pháp bào lộ ra vóc người là lướt, kiều nhan như hoa, da rẻ bởi vì nhiều năm đắm chìm trong thánh quang mà trắng nõn dị thường. "Đúng vậy." Tiêu Linh từ trong hành trang lấy ra một cái nhận phong cách cổ xưa, chiếc nhận sắt này chắc đã có từ lâu năm rồi, khắp nơi đều là vết tích loang lổ. Tiêu Linh thực sự nghĩ không ra chiếc nhận sắt này có cái gì kỳ lạ, phòng trừng cấp bậc trang bị cũng không cao được nào nhiều, bất quá giám định thuộc tính một chút cũng chả sao. "Xin mời giúp ta xem xét cái giới chỉ này một chút." "Được." Nữ học đồ tiếp nhận nhận sắt trong tay Tiêu Linh, đem nhận sắt đặt trên tay phát ra một đạo thánh quang chiếu xạ lên trên chiếc nhận sắt nọ, đem nhận sắt bao phủ vào trong, từ nhận sắt đông bước lên ngọn lửa đen hừng hực. Á nữ học đồ kinh hô một tiếng đội vàng buông chiếc nhận sắt ra. Ngọn lửa màu đen nóng rực để lại trên tay nàng một vết lằn màu bạc, cũng không khác ra tay trắng non của nàng bao nhiêu. Nhẫn sắt đinh một tiếng rơi xuống mặt đất không ngừng xoay tròn, ngọn lửa màu đen chậm rãi biến mất, lặng lặng nằm lại trên sàn nhà, nhìn thoáng qua cảm giác rất tầm thường. Mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chiếc nhẫn sắt này không thể giám định? "Người không sao chứ?" Tiêu Linh hỏi, hắn rất tò mò, nhẫn sắt này rốt cuộc là đồ vật gì, ngọn lửa màu đen vừa nãy rốt cuộc là cái gì? Nữ học đồ nghe được Tiêu Linh quan tâm nói, lấy tay xoa vết thương, dùng sức lắc lắc đầu. "Ta không có việc gì, cái giới chỉ này ta giám định không được." Bên này phát sinh động tĩnh hấp dẫn cái lao thuật sĩ kia chú ý, ánh mắt hắn đầu tiên là đảo qua Tiêu Linh cùng nữ học đồ, cuối cùng rơi xuống trên chiếc nhẫn sắt nọ. Chiếc nhẫn sắt nhìn cực kỳ bình thường nhưng lại hấp dẫn lao thuật sĩ chú ý, lao thuật sĩ đứng lên, đem chiếc nhẫn sắt nọ cầm lên. Nữ học đồ vội vàng nói, "Đây là vật phẩm vị khách nhân này muốn xem xét." Lao thuật sĩ xem xét nhẫn sắt một chút, đối với nữ học đồ nghiêm khắc trách mắng, "Thường ngày bảo ngươi học tập chăm chỉ không chịu nghe, hiện tại xem như một cái giáo huấn, vật phẩm ác ma sao có thể dùng thánh quang xem xét được?" "Là..." Nữ học đồ đáp có chút ủy khuất, đi qua một bên. Lao thuật sĩ nhìn lướt qua Tiêu Linh, đột nhiên thoáng hiện thần quang làm cho Tiêu Linh trong lòng rung mình, "Là ngươi muốn giám định chiếc nhẫn này hả?" "Đúng vậy." Tiêu Linh đáp, Tiêu Linh cảm thấy cái lao thuật sĩ trước mắt này rất không đơn giản. Chỉ là ánh mắt thôi mà khiến mình phát lạnh rồi. Xác thực mà nói, thuật sĩ cũng là một bộ phận pháp sư chia làm băng hệ pháp sư, hỏa hệ pháp sư, lôi hệ pháp sư, triệu hoán nguyên tố hệ pháp sư, mà thuật sĩ lại truyền tâm nghiên cứu pháp thuật hệ tinh thần. Tại thời đại đế quốc Ai Lạp Tây Á, thuật sĩ cùng pháp sư đều là tồn tại cao quý giống như nhau, nhưng bởi vì tinh thần hệ pháp thuật của những thuật sĩ quá mạnh mẽ, lại có ít tà ác thuật sĩ lợi dụng tinh thần hệ pháp thuật làm ác khắp nơi, bị các pháp sư liên thủ xua đuổi ra khỏi Ai Lạp Tây Á. Mỗi thuật sĩ đối với tinh thần hệ pháp thuật đều là phi thường am hiểu. Cái lao thuật sĩ này thoạt nhìn rất tầm thường, nhưng Tiêu Linh biết, thuật sĩ đạt tới một trình độ nhất định sẽ thu liễm tu vi của mình, tới cảnh giới phản pháp quy chân. Nờ tờ cờ pháp sư trong tháp luyện kim của thành Ngà Đinh Tư này quả nhiên cũng không đơn giản. Lao thuật sĩ gật đầu, đem nhẫn sắt ra nghiên cứu, xuyên qua mảnh kính trong tay, tỉ mỉ xem xét nhẫn sắt, sau đó tìm kiếm tư liệu trong sách. Chứng kiến bộ dáng bận rộn của lão thuật sĩ, Tiêu Linh có chút tò mò, không phải chỉ là một cái nhẫn sắt thôi sao? Như cũng quá cẩn thận rồi. Chẳng lẽ chiếc nhẫn sắt này là một kiện vật phẩm gì đó rất siêu phàm chăng? Nữ học đồ kia giám định không được chứng minh cái đồ vật này ít nhất cũng là một kiện vật phẩm trang bị màu tím trở lên a. Chẳng lẽ thật sự là như vậy? Tiêu Linh không khỏi có chút kích động, tâm tình buồn bực trước đây bị quét sạch, nếu như thực sự là một kiện trang bị màu tím trở lên thì lời to rồi. Một kiện tử trang cao giai giá cả ít nhất cũng phải mấy ngàn kim tệ. Cho dù là thuộc tính đuổi cũng có thể bán được trên mấy trăm kim tệ a. Tiêu Linh không khỏi có chút chờ mong, thuộc tính cái giới chỉ này sẽ như thế nào. Lao thuật sĩ từ trên giá sách tìm ra một bộ sách cổ, nhanh chóng lật tới cuối cùng, rốt cuộc từ quyển sách nọ tìm được hình vẽ một chiếc nhẫn, cái hình vẽ này cùng chiếc nhẫn sắt kia giống nhau như lúc. Chẳng lẽ chiếc nhẫn sắt này còn có một cái tên khác nữa? Trang bị nổi danh ít nhất cũng là cấp truyền thuyết hay sử thi gì đó trở lên nha. Trái tim Tiêu Linh đập bình cờ mờ nờ bịch, chờ mong đáp án của lao thuật sĩ. Chương 8. Chiếc nhẫn ác ma Hy Lai nhĩ lao thuật sĩ từ trên giá sách lấy ra một cái bình, bên trong có một loại chất lỏng màu lam, sau đó tìm một khối vải chấm một ít chất lỏng này, tỉ mỉ mà lau chiếc nhẫn sắt này. Vết loang lổ trên nhẫn sắt chậm rãi tan ra thành nước, cuối cùng cũng phát tán ra đoàn ánh sáng lộng lẫy, trở lại màu đen yêu dị vốn có. Mặc dù còn chưa hoàn thành giám định, nhưng chỉ cần nhìn bề ngoài là đã biết cái giới chỉ này rất không đơn giản rồi. Lao thuật sĩ cũng không ngẩng đầu lên nói, phí giám định 675 kim tệ. Tiêu Linh suýt chút nữa hộc máu, trời ạ, còn có thiên lý nữa không đây? 675 kim tệ cũng có thể mua được một kiện tử trang thuộc tính mèo rồi. Lam lục trang bình thường tầm mấy chục ngân tệ là có thể giám định rồi, một kiện tử trang cũng chỉ có mấy kim tệ, thuộc tính tốt hơn nữa cũng chỉ mấy chục kim tệ mà thôi. Giám định cái giới chỉ này lại tốn mất tới 675 kim tệ. Tiêu Linh chần chờ một chút, rốt cuộc có nên đáp ứng trả số tiền này hay không đây? Vạn nhất giám định xong, thuộc tính không tốt thì làm sao bây giờ? Nếu như thuộc tính tốt mà nói, dựa theo giá xem xét cái giới chỉ này theo tỷ lệ 101 mà tính toán, giá trị cái giới chỉ này cũng phải vượt 6 vạn kim tệ đi. Như vậy cho dù bán ra ngoài thị trường cũng ít có người mua được. Tiêu Linh trầm ngâm hồi lâu, hay vẫn cứ là quyết định xem xét, nếu như mình không cần, cùng lắm thì tìm cơ hội bán giá thấp đi. Bán đi cái giới chỉ này cũng đủ tiền mua sắm một con robot nhỏ, quỷ máy nhỏ, sau đó là có thể bước lên con đường thăng cấp rồi. Tiêu Linh không khỏi có chút kích động. trả 675 kim tệ cho lão thuật sĩ xong, lão bắt đầu quá trình xem xét. Ánh mắt lão thuật sĩ chuyên chú, không ngừng dùng các loại thuốc quét lên chiếc nhẫn sắt nọ chậm rãi phóng ra đoàn ánh sáng màu đen đú ám, tựa như hai tròng mắt ác ma, làm cho người ta không khỏi hãm sâu vào trong đó. Tiêu Linh thất kinh, cái giới chỉ này tản ra hơi thở ác ma thật đáng sợ. Thân là thuật sĩ, đáng lẽ là sẽ không e ngại hơi thở ác ma mới đúng, bởi vì thuật sĩ là người phụng dưỡng ác ma. Nhẫn sắt thiêu đốt trong ngọn lửa màu đen, cả giới chỉ bị bao phủ trong đoàn lửa nóng cháy chói mắt. Lão thuật sĩ cẩn thận quét dọn, thở dài một hơi, đem nhẫn sắt bức cho Tiêu Linh. Hệ thống, bạn đạt được nhẫn ác ma Hy Lai Nhĩ. Nhẫn ác ma Hy Lai Nhĩ, cấp sử thi, cùng ác ma ký kết khế ước, đồng thời có được thiên phú của ác ma thuật sĩ, hủy diệt thuật sĩ, thống khổ thuật sĩ. Hệ thống, bạn có lựa chọn ký khế ước hay không? Tiêu Linh trong lúc nhất thời có chút hồ đồ, cái giới chỉ này thuộc tính gì cũng chẳng có, những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Tiêu Linh mang máng nhớ lại Hy Lai Nhĩ đúng là tên là của một trong những thuật sĩ đầu tiên cùng ác ma ký kết khế ước. Năm đó để đối kháng với quốc gia Ai Lạp Tây Á của nhân loại vây diệt, Hy Lai Nhĩ đã cùng ác ma ký kết khế ước và đạt được lực lượng cường đại, cuối cùng tại trận chiến bảo vệ Ngã Đình Tư đạt được thắng lợi, cùng quốc gia nhân loại Ai Lạp Tây Á ký kết hiệp định ngừng chiến, bố Lạp Tạp đạt hướng Ai Lạp Tây Á thần phục, hàng năm tiến cống đổi lấy hòa bình, từ đó thuật sĩ cũng được quốc gia nhân loại tiếp nhận. Người trẻ tuổi, may mắn quá tốt đi, chính xác là một trang bị cấp sử thi, cùng nó ký kết khế ước ngươi có thể kiêm chức thuật ba hệ ác ma cùng cơ giới luyện kim thuật sĩ rồi. Có thể học tập kỹ năng của tất cả các nghề đó, tất cả thuộc tính thiên phú gia tăng ngang bằng với thuật sĩ chính thức của ba hệ ác ma. Lao đầu nói, đem cổ thư trên bàn ném lại lên trên giá sách, đây là kiện trang bị thuật sĩ tốt nhất mà ta từng thấy trừ thần khí tháp áo chi giới ra. Tiêu Linh hồi lâu mới hiểu được, mang cái giới chỉ này tương đương đạt được chức nghiệp tam hệ ác ma. Tiêu Linh kinh ngạc không nghĩ ra, trên thế giới không ngờ lại còn có loại tồn tại dị thường như vậy. Ác ma thuật sĩ, hủy diệt thuật sĩ, thương tổn ma pháp trời bàn cao hơn 5 lần so với luyện kim thuật sĩ. Luyện kim thuật sĩ mỗi lần lên một cấp, thương tổn ma pháp tăng lên 0.2, mà thương tổn ma pháp của hủy diệt thuật sĩ, ác ma thuật sĩ tăng lên lại là 1. Nếu như mà nói, Tiêu Linh mỗi khi lên một cấp thì pháp thương tăng lên 1, có thể giống như một tam hệ thuật sĩ chiến đấu rồi. Pháp thương, thương tổn ma pháp. Trừ việc đó ra, Tiêu Linh còn có thể học tập các loại kỹ năng của ác ma thuật sĩ, hủy diệt thuật sĩ, thống khổ thuật sĩ. Ác ma thuật sĩ triệu hồi ác ma, hủy diệt thuật sĩ pháp thương cao, thống khổ thuật sĩ mình rửa, lại thêm robot quỷ nhỏ của cơ giới luyện kim thuật sĩ tăng thêm thương tổn. Khi kỹ năng của bốn nghề nghiệp to lớn mạnh mẽ tập trung lại với nhau thì sẽ sinh ra sức mạnh đến mức nào? Tiêu Linh hoàn toàn choáng váng, cái nhẫn này không hổ là trang bị cấp sử thi gần á thần khí nhất. Tiêu Linh rốt cuộc thoát khỏi cuộc sống của một cơ giới luyện kim thuật sĩ, có thể luyện cấp như một thuật sĩ hệ ác ma rồi. Tiêu Linh không bao giờ muốn đem cuộc đời lãng phí tại nơi sơ cấp mỏ cả nữa. Tiêu Linh không chút do dự đồng ý ký kết khế ước. Hệ thống, bạn đã cố định nhẫn ác ma Hy Lai Nhĩ. Mang cái giới chỉ này vào rồi thì sau này vĩnh viễn không thể giao dịch. Bị giết cũng không rơi xuống. Một cái nhận cấp sử thi trị giá 6 vạn kim tệ này có thể là trang bị quý nhất trên người Tiêu Linh rồi, nhưng Tiêu Linh cũng không hối hận. Ngươi còn có cái gì muốn xem xét không? Lão thuật sĩ hỏi. Tiêu Linh đem thái thản chi tâm trong ba lô ra, đoàn ánh sáng màu làm trong nháy mắt chiếu sáng cả căn phòng. Xin mời xem xét dùm ta đồ vật này. Thái thản chi tâm, trái tim của vị thần khổng lồ. Thái thản titan, lão thuật sĩ nhìn thấy viên ngọc trong tay Tiêu Linh ánh mắt liền sáng lên, thủy lam thái thản chi tâm, thứ tốt, ngươi muốn giám định vật phẩm này hả? Đúng vậy. 6251 kim tệ, lão thuật sĩ nói. Tiêu Linh nghe lão thuật sĩ nói thiếu chút nữa phun ra một búng máu, 6251 kim tệ. Trời ạ, cái này rốt cuộc là đồ vật gì? Tiêu Linh xấu hổ cười trừ, không có ý tứ, ta không có nhiều tiền như vậy, hay là thôi đi. Tiếc thật. Lão thuật sĩ thở dài một hơi, cũng không biết là bởi vì không thể xem xét một kiện siêu cấp bảo vật hay là vì tiếc 6251 kim tệ mà than. Từ hội giám định đi ra, Tiêu Linh không nhịn được ngửa mặt lên trời hú một tiếng, xua tan buồn bực, nhìn Ngã Đình Tư đầy lem thủ mặc trang bị xanh lục xanh lam qua lại đột nhiên cảm giác nhân sinh quả là tốt đẹp, bản thân mình rốt cuộc cũng có thể đuổi theo rồi. Tiêu Linh hướng hội đấu giá đi tới, sau khi mang nhận ác ma thì chuyện kế tiếp là mua vài cuốn sách kỹ năng. Vào trong đấu giá hội, người đấu giá đông nườm nượp, đám người toàn bộ nhìn chằm chằm vào giá cả trên màn hình ma pháp. Sơ cấp ma pháp vì đánh quái rất ra nhiều, giá cả rất thấp, bán cũng chả đáng bao nhiêu tiền. Tiêu Linh tìm kiếm sách kỹ năng một hồi, rồi chọn một ít sách kỹ năng hữu dụng của ba nghề nghiệp hệ ác ma. Chương 9. Tam hệ thuật sĩ luyện kim thuật sĩ trừ cái kỹ thuật khó hiểu ra, cũng không còn cái kỹ năng nào có thể mua sắm. Tuyệt đại bộ phận thời gian bọn họ dùng để tăng thực lực cho robot cũng chính là tăng thực lực cho bản thân rồi, thế cho nên thân thể suy nhược, nếu như không có robot hiệp trợ mà nói, bọn họ quả thực là rất yếu. Rốt cuộc cũng tìm được một ít kỹ năng hữu dụng, tính cả kháng cự quang hoàn, giáp mút của ác ma thuật sĩ, khí bạo, đau nhức nóng rực của hủy diệt thuật sĩ, thuật ăn mòn của thống khổ thuật sĩ, thêm một ít kỹ năng của cả ba hệ ác ma như liên hoàn ám ảnh tiễn BB, tổng cộng tổn hao ước chừng 30 kim tệ. Một thuật sĩ chỉ học được nhiều nhất 5 kỹ năng, nhưng Tiêu Linh lại học tập những 10 cái kỹ năng làm cho Tiêu Linh nhiệt huyết sôi trào. Tiêu Linh cảm giác được bản thân mình đã bước một bước vào cánh cửa lớn trong thần điện của thuật sĩ, có lẽ tại lúc nào đó trong thần điện của thuật sĩ sẽ lưu lại bài vị tên của mình. Cắn răng một cái, Tiêu Linh dùng 50 kim tệ còn sót lại sau khi đấu giá mua một ít lam trang, mặc dù thuộc tính hơi kém một chút, nhưng còn hơn trang bị tân thủ nhiều, cũng coi như là tiểu cực phẩm rồi, chỉ cần lên vài cấp là có thể mặc. Từ khách sạn mua một ít bánh bao cùng nước suối, đem thái thản chi tâm, từ kim khối quý giá gửi vào kho hàng nở cờ, Tiêu Linh không thể chờ đợi được lập tức hướng rừng rậm khô lâu đi đến. rừng rậm khô lâu là chỗ luyện cấp lý tưởng của game thủ cấp thấp, há phải tăng cấp nhanh chóng một chút mới được. Ở sâu trong rừng rậm thường truyền đến tiếng cười cạp cạp bé nhọn, vang vọng quần quanh trong khu rừng rậm, làm cho rừng rậm khô lâu tăng thêm một phần hơi thở âm trầm đáng sợ. Một khô lâu binh mặc giáp da rách nát, là một con quái cấp 1, Tiêu Linh có chút hưng phấn, cũng có chút khẩn trương, đây là lần đầu hắn giết quái thăng cấp, trước kia hắn nhìn thấy khô lâu binh thì cũng chỉ có chạy trốn. Editor, khô lâu binh, bộ xương binh lính. Cười mịn, thằng này chơi game quá tải luôn, gần cả tháng mới có sức đánh con quái lở vở một đầu tiên. Dần dần tới gần, cách khô lâu binh này ước chừng 20m, vừa đúng khoảng cách công kích phép thuật. An mọn. Trước phóng ra một cái nguyên rủa, thuộc tính khô lâu binh giảm xuống một chút, thân thể có chút suy yếu, không còn khỏe mạnh như trước kia. Ám ảnh tiễn. Ám ảnh tiễn màu đen xẹt qua một đường vòng cung hướng khô lâu binh bắn đi, Tiêu Linh vội vàng thối lui về phía sau. Đau nhức nóng rực. Dùng pháp thuật này công kích đối với quái cấp thấp có sát thương kinh người, chờ khô lâu binh phát hiện ra Tiêu Linh, lúc đó máu của nó đã chỉ còn lại 37, nó cầm chặt trường kiếm nát hướng Tiêu Linh vọt lại. Giáp mút của ác ma. Tiêu Linh từ từ hút đi tính mạng của khô lâu binh, giáp mút của ác ma mỗi giây đồng hồ có thể lấy 10 điểm lượng máu của địch nhân chuyển hóa thành của mình, còn phải đứng bất động tại chỗ. Sơ cấp giáp mút của ác ma phi thường yếu, nhưng sau đó cấp bậc kỹ năng cao lên, giáp mút của ác ma sẽ uy lực có tương đối kinh người. Đợi khô lâu binh vọt tới trước mặt, khí bạo, Tiêu Linh kình khí toàn thân nổ ra, làm tốc độ khô lâu binh chậm lại, kháng cự quan hoàn. Khô lâu binh bị một đạo cường sáng màu trắng đẩy ra thật xa, thuật sĩ đúng là loại hình nghề nghiệp pháp hệ lấy khống chế ma pháp làm chủ, ma pháp khống chế của thuật sĩ hoàn toàn thoát khỏi phạm chủ ma pháp khống chế của ma pháp sư, nhưng bởi vì sở trường của thuật sĩ là tại phương diện tinh thần nên độ hòa hợp với nguyên tố không đủ, bọn họ tại phương diện khống chế ma pháp tăng mạnh, nhưng phương diện thường tổn lại bị yếu bớt đi. Kể cả khí bạo, kháng cự quang hoàn đều là điển hình của kỹ năng khống chế. Chờ khô lâu binh phục hồi lại tinh thần, thời gian làm lạnh, cooldown, các kỹ năng của Tiêu Linh đã kết thúc. Ám ảnh tiễn, đau nhức nóng rực. 12 giây, chiến đấu chấm dứt, khô lâu binh té trên mặt đất, tuôn ra cho Tiêu Linh mấy ngân tệ, 100 ngân tệ mới tương đương một kim tệ, chút tiền ấy đối với một thợ mỏ cấp tông sư mà nói thật sự không tính là cái gì, nhưng đối với Tiêu Linh mà nói thì lại là ý nghĩa vô cùng trọng đại, đây chính là lần đầu tiên hắn đánh quái tuôn ra tiền. Chưa mất một điểm sinh lực nào đã có thể đem một khô lâu binh đánh chết y, đây là uy lực của nhiều kỹ năng sao? Tam hệ đồng tu quả thực quá mạnh mẽ, nếu như đến lúc có thêm một robot, Tiêu Linh thật sự khó có thể tưởng tượng, bản thân mình cùng robot quỷ nhỏ tổng hợp sát thương phép thuật lại sẽ đạt tới cái dạng gì. Tiêu Linh nhìn một chút giá trị kinh nghiệm, tới 32 rồi, tiếp tục giết mấy khô lâu binh nhân tiện thăng cấp thôi. Tiêu Linh ngồi trên mặt đất, uống một ít nước suối khôi phục pháp lực, chờ pháp lực khôi phục đầy, đứng lên tiếp tục đi tới phía trước, giá trị pháp lực đối với một người chức nghiệp pháp hệ tương đối trọng yếu, cho dù là chỉ thiếu có một giá trị pháp lực cũng không cách nào phóng ra một cái pháp thuật, như vậy tương đương với tuyên cáo tính mạng của pháp hệ kết thúc rồi. Cho nên trước khi chiến đấu tiếp trước hết phải đưa giá trị pháp lực quay về mức đầy nhất mới được, nếu có dược hoàn hồi ma lực trong nháy mắt thì khỏi phải nói luôn, bất quá dược hoàn hồi ma lực trong nháy mắt đa phần cũng rất quý hiếm, người bình thường thật đúng là dùng không nổi. Sau một lúc nữa, Tiêu Linh đánh chết ba khô lâu binh, trên người nổi lên một đạo bạch quang. Tiêu Linh trong lòng sung sướng, sau một tháng trò chơi, mình rốt cuộc cũng lên được một cấp, quả là không dễ dàng chút nào. Đạt được 5 điểm thuộc tính, Tiêu Linh không chút do dự tăng vào trí tuệ. Tiêu Linh chuẩn bị làm một thuật sĩ trí tuệ cao, pháp thương cũng càng cao. Mặc dù thân thể có chút suy nhược nhưng chỉ cần mình sử dụng tốt kỹ năng không cho quái vật đến gần, hẳn là không có gì nguy hiểm. Có nhiều kỹ năng khống chế như vậy, Tiêu Linh yên tâm 10 phần. Sau khi lên một cấp, pháp thuật thương tổn tăng thêm 1, vừa rồi lại mang một kiện lục trang pháp trượng tiểu cực phẩm cấp 2, gia tăng 2 trí tuệ, 1 chịu đựng, giết khô lâu binh càng thêm đơn giản rồi. Tiêu Linh một bên làm quen kỹ năng, một bên thăm dò cả khu rừng, xuyên qua rừng rậm khô lâu âm u 6 khô lâu binh tập kết ở xa xa, Tiêu Linh cầm trong tay pháp trượng màu xám trong lòng tính toán không biết có thể ăn được hay không. Tiêu Linh nhận thức chuẩn rồi hướng một khô lâu binh. Ám ảnh tiễn, đau nhức nóng rực. Hai đạo pháp thuật rơi xuống một khô lâu binh, 6 khô lâu binh hướng Tiêu Linh vây lại. Khí bạo, vành, tất cả khô lâu binh đều bị thương tổn. Kháng cự quang hoàn, tất cả khô lâu binh đều bị văng ra xa. Ám ảnh tiễn, khô lâu binh thứ nhất ngã xuống đất. Khô lâu binh bởi vì bị khí bạo ảnh hưởng, tốc độ chậm lại, hướng Tiêu Linh chậm rãi đi lại, thay đổi mục tiêu khác. Đau nhức nóng rực, Tiêu Linh không lùi mà tiến tới, tới gần khô lâu binh rồi lựa chọn một vị trí thích hợp. Khí bạo, sau đó lùi về phía sau, hắn liếc thoáng qua giá trị ma pháp. Chỉ còn lại 11. Tiêu Linh lặng lặng chờ khí bạo hết thời gian làm lạnh. Sau khi khí bạo làm lạnh xong, cất bước tiến lên né tránh một khô lâu binh công kích. Khí bạo. Lại một khô lâu binh vừa ngã xuống đất. Ám ảnh tiễn. Đau nhức nóng rực. Lại có 2 khô lâu binh ngã xuống đất, giá trị ma pháp sắp đến đấy rồi, chỉ còn 2, kỹ năng có thể phóng ra cũng chỉ còn lại kháng cự quang hoàn. 2 khô lâu binh kia còn lại cũng chỉ còn 3 lượng máu. Tiêu Linh trong lòng thầm tức giận, bản thân mình sao không đem giá trị ma pháp tính toán rõ ràng rồi mới đánh cơ chứ? Chương 10. Tao ngộ nơi hoang dã, Tiêu Linh chỉ suy tư trong chốc lát. Thuật sĩ mặc dù thân thể hơi yếu một chút, nhưng giết chết 2 khô lâu binh chỉ có 3 lượng máu hẳn cũng là không thành vấn đề. Tiêu Linh huy động pháp trượng hướng một khô lâu binh phóng đi. Bút, cho một kích vào đầu khô lâu binh. Editor, thổ dân vãi cười mịn, khô lâu binh giơ trường kiếm lên đánh trả, lượng máu Tiêu Linh điên cuồng giảm xuống. Chức nghiệp pháp hệ dùng theo lối đánh vật lộn thật sự không phải là chuyện tình sáng suốt gì, sau này ít làm cái loại chuyện này một chút mới được. Đem 2 khô lâu binh chỉ còn 3 lượng máu dùng pháp trượng gõ chết người, lượng máu Tiêu Linh cũng chỉ còn 10. Toàn thân nổi lên quang hoa, từ cấp 2 lên tới cấp 3, trạng thái cũng phục hồi đầy đủ. 6 khô lâu binh rơi ra cho Tiêu Linh 12 ngân tệ. Trên mặt đất có kiện gì đó loang loáng, Tiêu Linh nhặt lên xem, là một kiện hộ thủ chưa được giám định. Chắc là trang bị sơ cấp gì đó, cũng bán chẳng được bao tiền, Tiêu Linh đem hộ thủ ném vào hành trang. Hộ thủ, giáp cổ tay, tới buổi chiều, Tiêu Linh lên tới cấp 5. Tốc độ thăng cấp như vậy là tương đối nhanh, vì game thủ bình thường ngày đầu tiên có thể lên đến cấp 3 đã là không tệ rồi, cao thủ thì có thể lên chừng cấp 4. Màn đêm phủ xuống, ban đêm hoạt động là phi thường nguy hiểm, tầm nhìn game thủ phi thường có hạn, nhưng quái vật lạ có thể cảm nhận được hơi thở tánh mạng của game thủ, muốn đánh lén game thủ mà nói, game thủ bình thường rất khó chống đỡ được. Thăng cấp cũng không cần nhất thời nóng lòng, Tiêu Linh tìm khách sạn để ở qua đêm. Ánh mặt trời sáng sớm còn chưa lên, mới tờ mờ sáng, Tiêu Linh đã thức dậy, bổ sung một chút bánh bao cùng nước suối, hướng rừng rậm khô lâu cách không xa khu vực cương thi xuất phát. Khu vực cương thi loạt mới một ít quái cương thi, tốc độ so với khô lâu binh thì lâu hơn một chút, nhưng máu nhiều, kinh nghiệm cũng rất cao. Chỉ là chỗ cương thi cách trấn Duy Kim khá xa, phải đi một đoạn đường rất dài mới tới, hơn nữa chỗ cương thi đã gần biên giới Bố Lạp Tạp Đảng rồi, chỗ đó cách không xa chính là quốc gia địa ngục khắc lỗ La Đức, cho nên chỗ cương thi thường có một ít đêm thủ thuộc tá ác liên minh xuất hiện. Hai đại liên minh tích toán rất sâu, nên đêm thủ thuộc hai liên minh nếu gặp nhau thường sẽ phát sinh một ít tranh đấu. Cho nên mới nói, chỗ cương thi cực kỳ không an toàn, nhưng nếu không đi đến chỗ cương thi, Tiêu Linh thật sự không tưởng tượng ra nơi nào thích hợp cho mình luyện cấp. Chỗ thăng cấp của Bố Lạp Tạp Đạt thật sự quá ít, đương nhiên Tiêu Linh cũng có thể lựa chọn vương quốc nhân loại Ai Lạp Tây Á, nhưng thuật sĩ tại vương quốc Ai Lạp Tây Á đúng là không được hoàn nên, nở tờ cờ Ai Lạp Tây Á cũng không nguyện ý đem nhiệm vụ cấp cho thuật sĩ. Hoặc là có thể lựa chọn bộ tộc đầm lầy người bái nhĩ đức tư, nhưng quái vật trong này thực sự rất hỗn tạp, không chừng ở khu vực quái cấp 5, 6 lại xuất hiện quái cấp 30, gặp phải nó coi như chết chắc. Cho nên bái nhĩ đức tư cũng bị loại trừ. Tiêu Linh đem ba kiện trang bị rơi ra lúc trước giám định, không phải đồ mình dùng được, hơn nữa thuộc tính rất ủi, Tiêu Linh trực tiếp đem ném vào cửa hàng được 50 ngân tệ. Hướng giám định sư mua một ít quyển trục giám định lục trang 50 ngân tệ, lam trang 2 kim tệ, tử trang 10 kim tệ, Tiêu Linh đều mua một chút để dự bị. Trên đường gặp phải một lão già luyện kim thuật sĩ, lao muốn 50 đầu lâu cương thi, thủ lao 15 kim tệ cùng một kiện lục trang 15 cấp, thời gian nhiệm vụ 3 ngày, Tiêu Linh không chút do dự tiếp nhận, thuộc tính kiện lục trang coi như không tồi, chờ mình 15 cấp là có thể sử dụng được rồi. Tiêu Linh nhìn thoáng qua biển tử vong ở phía tây Bố Lạp Tạp Đạt, biển tử vong vô tận nổi sóng mãnh liệt, nghe nói trong biển tử vong còn có một ít hải tộc chiến sĩ là một vài mỹ nhân ngư xinh đẹp, bất quá cũng chỉ là truyền thuyết thôi, cũng chưa có ai chính thức gặp qua. Qua bãi biển tử vong, là tới dãy núi Lạc Tư, từ xa đã thấy được một đám cương thi qua lại trên mảnh đất đen tràn ngập tử khí. Tiêu Linh bắt đầu quét sạch quái vật bên ngoài, có nhiều kỹ năng như vậy, Tiêu Linh đánh chết đám cương thi là vô cùng đơn giản. Máu nhiều, công cao, phòng ngự vật lý cao, phòng ngự pháp thuật thấp, tốc độ di động tương đối chậm, lượng kinh nghiệm rất nhiều, trừ máu hơi nhiều nên Tiêu Linh không thể không tốn hao lượng lớn thời gian giết quái ra, còn lại quả thực chính là nơi luyện cấp lý tưởng của thuật sĩ. Ám ảnh tiễn. Một đầu cương thi ngã xuống đất, Tiêu Linh đã lên tới cấp 6, chỉ trong thời gian ngắn Tiêu Linh đã thu thập xong 2 đầu lâu cương thi. Ngồi xếp bằng trên mặt đất rồi uống nước suối hồi phục pháp lực. Xung quanh rất yên tĩnh, gió nhẹ khẽ thổi làm mùi cương thi mục giữa hoàn toàn tan biến, khiến cho Tiêu Linh cảm thấy thần thanh khí sảng. Cảm thấy khí tức xung quanh có chút bất thường, cảm giác giống như bị người ta nhìn trộm, Tiêu Linh trong lòng cảm thấy rùng mình, quét mắt bốn phía, không có bất cứ phát hiện gì, khoảng cách Tiêu Linh so với cương thi gần nhất khoảng hơn 50m. Tiêu Linh ngồi xuống, nhưng trong lòng vẫn bất an, dự cảm tựa hồ sẽ phát sinh thứ gì đó. Trong đầu Tiêu Linh hiện lên một ý tưởng, đạo tặc cần mình. Tiêu Linh đột nhiên nghĩ tới, đạo tặc có kỹ năng ẩn thân, đạo tặc được xưng là khắc tinh của tất cả các hệ nghề nghiệp pháp hệ, nếu có pháp hệ bị đạo tặc cần mình tới gần thì coi như đặt một chân vào tử lộ. Đạo tặc có mấy cái kỹ năng mang theo tác dụng đánh ngất chính là khắc tinh của mọi chức nghiệp pháp hệ, nếu như đạo tặc có kỹ thuật tốt, còn có thể đem chức nghiệp pháp hệ đánh cho hôn mê cho đến chết cũng chưa kịp tỉnh lại. Khí bạo. Oanh, toàn thân Tiêu Linh kinh khí bạo khởi, phóng dẫm, ở phía sau cách khoảng một thước, người đủ, một đạo tặc mặc giáp da màu trắng bởi vì bị công kích đã hiện ra nguyên hình, dính bom cười mịn, Tiêu Linh thầm nghĩ nguy hiểm thật. Đây là một địa ngục đạo tặc, địa ngục tộc có ma pháp kháng tính cao hơn một ít so với những tộc khác, công kích rất mạnh, phi thường thích hợp với nghề đạo tặc. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp người của liên minh tà ác. Đạo tặc kia tên là Liệp Sát Nhân, là 7 cấp đạo tặc, có thể là do tiến vào trò chơi chưa lâu, nên cấp bậc của hắn rất thấp, nhưng trang bị trên người lại rất tốt, tất cả đều là lam trang, xem ra là có người cung cấp nuôi dưỡng. Liệp Sát Nhân, săn giết người, ăn mòn. Đau nhức nóng rực. Tiêu Linh nhảy về phía sau đồng thời phóng ra 2 cái ma pháp. Đạo tặc kia uống một hoàn thuốc giải ăn mòn trên người xong, hướng Tiêu Linh vọt tới. Kháng cự quan hoàn. Đạo tặc bị đánh văng ra thật xa. Đạo tặc nhịn không được mắng một tiếng, thuật sĩ này như thế nào lại có ác ma tam hệ nghề nghiệp kỹ năng, lần này đụng phải đá rồi. Đạo tặc tay nắm chủy thủ di chuyển linh động, chủy thủ trong tay lóe lục quang, rõ ràng là có bôi chất độc. Hai game thủ của hai đại phe cánh gặp nhau, không phải ngươi chết thì ta vong, Tiêu Linh cũng không nâng tay, ám ảnh tiễn một lần nữa rời tay. Chương 11. Vinh dự giết giặc đạo tặc kia đã bị trúng vài kích của Tiêu Linh, mà ngay chéo áo Tiêu Linh hắn còn chưa chạm được đến, lượng máu của đạo tặc đã chỉ còn 7. Không nghĩ tới tốc độ phản ứng cùng tốc độ công kích của Tiêu Linh lại nhanh như vậy, hơn nữa thương tổn công kích cũng quá cao rồi. Hắn rút cuộc là ác ma thuật sĩ, thống cổ thuật sĩ hay hủy diệt thuật sĩ vậy? Đạo tặc thầm mắng một tiếng, như thế nào lại có loại game thủ dị thường nay tồn tại? Đạo tặc đội vàng uống một bình nhỏ hồi phục lượng máu trong nháy mắt, lượng máu tăng lên 67. Thật phong bộ. Đạo tặc lại lần nữa tiến nhập trạng thái ẩn mình. Đạo tặc này thật sự có tiền nha, một bình nhỏ hồi phục lượng máu trong nháy mắt ước chừng cũng phải 5 kim tệ mà thoáng cái đã bị hắn dùng mất. Trong trò chơi, vật phẩm hồi máu được chia thành bánh bao, băng vải cùng huyết bình, băng vải cùng bánh bao giống nhau là sau khi chiến đấu mới có thể sử dụng, có thể thông thả phục hồi lượng máu, nếu như trong chiến đấu thì dễ dàng bị cắt đứt, mà huyết bình thì lại là phục hồi trong nháy mắt, được sử dụng trong chiến đấu. Huyết bình hơi hiếm, nếu như được dùng tốt mà nói trong chiến đấu có thể nghịch chuyển chiến cuộc, bình thường giá cả cũng rất đắt. Không nghĩ tới đạo tặc này tùy tiện dùng một lọ, mặc dù chỉ là tiểu huyết bình như vậy cũng gần 5 kim tệ rồi. Đạo tặc vừa biến mất, Tiêu Linh tỉnh táo quan sát xung quanh. Mặc dù còn chưa từng tợ cờ qua nhưng không có nghĩa là Tiêu Linh sợ tợ cờ. Thân mang kỹ năng nghề nghiệp của Tam Hệ Ác Ma, nếu tợ cờ chỉ là với một game thủ bình thường, thì Tiêu Linh chỉ cần một lượt là đã có thể giết chết rồi. Pháp thuật của Tiêu Linh chỉ có khí bạo là phạm vi công kích có thể do thám vị trí đạo tặc, nhưng phạm vi công kích của khí bạo chỉ có chừng 5m, nếu như đạo tặc đứng ngoài khoảng đó thì Tiêu Linh không cách nào công kích được, chỉ có cách chờ hắn tới gần. Xung quanh yên tĩnh đáng sợ, gió thổi qua phiến đất hoang vu rộng lớn này làm Tiêu Linh có cảm giác lạnh lẽo, thần kinh Tiêu Linh căng ra, cảm thụ động tĩnh xung quanh một cách sâu sắc, khí bạo cũng đã được chuẩn bị xong. Tiêu Linh thầm đoán xem đạo tặc sẽ công kích lúc nào, cũng đoán vị trí đại khái mà hắn sẽ xuất hiện. Sau đầu truyền đến một tia hàn ý, tốc độ thật nhanh. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đã đến gần bên người mình, đồng tử Tiêu Linh bỗng co rút lại. Khí bạo. Từ lúc cảm ứng được đạo tặc công kích đến khi phản ứng, cả thời gian tuyệt đối không vượt quá 0.5 giây. Nhưng lúc này Tiêu Linh cũng không cảm thấy hài lòng, bởi vì cao thủ chân chính, thời gian phản ứng so với mình lúc này phải nhanh hơn nhiều. Khí bạo trong phạm vi 5m giống như tạc đạn nổ tung, quét ngang trong phạm vi 5m xung quanh, đạo tặc kêu rên một tiếng, thân thể hiện ra. Tiêu Linh thầm cảm thấy may mắn, nếu như để đạo tặc đến gần người phát ra kỹ năng muộn côn mà nói, pha gậy vào đầu, Tiêu Linh sẽ bị 5 giây đồng hồ chìm trong trạng thái hôn mê, bởi vì toàn bộ đều gia tăng vào trí tuệ, lượng máu Tiêu Linh rất ít, phòng ngự cũng thấp, với khả năng tấn công đơn thể cường đại của đạo tặc, 5 giây đồng hồ đủ để đạo tặc ngược đãi Tiêu Linh đến chết rồi. Nhưng bây giờ hắn đã không còn cơ hội nữa, bởi vì tật phong bộ có thời gian làm lạnh rất dài, hắn muốn một lần nữa ẩn mình phải giữ mình qua thời gian này mới được. Tập trung mục tiêu. An mòn. Ám ảnh tiễn. Đau nhức nóng rực. Đạo tặc dễ dùa hướng Tiêu Linh tới gần. Kháng cự quan hoàn. Áo thuật. Tổng số hơn 400 thương tổn, trừ khi là nghề nghiệp chiến sĩ, kỵ sĩ huyết cao phòng ngự dày, còn không có rất ít người có thể chịu được. Ma pháp liên tiếp rời tay, đạo tặc hai tròng mắt tối sầm té trên mặt đất. Hệ thống, vinh dự dễ dặc, số lượng 1. Vinh quang bố lạp tạp đạt 1. Game thủ Tiêu Linh vinh quang 1. Bố lạp tạp đạt vinh quang là chỉ điểm vinh quang quốc gia, cả bố lạp tạp đạt, mỗi game thủ nếu như giết chết một người thuộc liên minh tà ác đều được điểm vinh quang quốc gia càng cao, tại trong thiên sứ liên minh bài danh càng cao, lời nói cũng càng có trọng lượng. Hơn nữa game thủ trong quốc gia đó còn đạt được nhiều lợi ích thực tế hơn nữa. Về phần vinh quang game thủ, thì vinh quang game thủ tới một mức độ nào đó sẽ được phong chức tặng huân chương nhất định, sẽ được thưởng hoặc được cho một ít đãi ngộ tốt. Rốt cuộc cũng đánh chết được tên đạo tặc này, Tiêu Linh thở dài một hơi, đã đá thi thể của đạo tặc, từ trên mặt đất nhặt lên một ít kim tệ, không nghĩ tới có đến 13 kim tệ, dựa theo tỷ lệ 101 mà nói, trên người hắn có ít nhất 1.300 kim tệ. Thật là, rất có tiền nha. Tiêu Linh nhịn không được cảm thán, một tên cấp 7 nho nhỏ ra ngoài luyện cấp lại đem theo 1.300 kim tệ. Cũng thật là nhiều tiền a. Tiêu Linh tìm tòi một phen, từ thi thể đạo tặc tìm được một kiện cực phẩm tiểu giáp da màu lam, trông bộ dáng hẳn là có thể bán được mấy chục kim tệ. Tiêu Linh tâm trạng đại khởi, đã đưa đến tận cửa thế này, Tiêu Linh hắn cũng không cần phải khách khí nữa. Đại ca, làm sao tâm tình kém như vậy? Băng hệ pháp sư Liệp Thủ Nhân hỏi, hắn là một người 47 cấp, bài danh thứ 6 trong tộc nguyên tố pháp sư lại gọi một thất cấp đạo tặc là đại ca, thật sự làm cho người ta khó hiểu. Liệp Thủ Nhân, săn đầu người, Liệp Sát Nhân buồn bực nói, buổi sáng bị người ta giết, lam trang giáp da bị rất rồi. Lam trang giáp da thật ra là việc nhỏ, cũng không đến nỗi không gượng dậy nổi thế này. Liệp Thủ Nhân kinh ngạc, theo lý thuyết, đạo tặc tại nơi hoang dã hẳn là không có khả năng chết mới đúng, gặp phải đẳng cấp cao trực tiếp ẩn mình đào tẩu là xong, gặp phải một người đồng cấp hoặc cấp thấp, lấy Liệp Sát Nhân một thân lam trang bị tiểu huyết bình thì chỉ có giết người khác chứ như thế nào bị người khác giết được. Liệp Thủ Nhân há mồm muốn hỏi đối thủ là đem thủ cấp mấy, nhưng Thủy Trung vẫn có hỏi rõ ra. Là một thuật sĩ cấp 6. Liệp Sát Nhân nhìn ra sự nghi hoặc của Liệp Thủ Nhân, thản nhiên nói. Liệp Thủ Nhân càng kinh ngạc và phần, cái này cũng quá khó tin rồi, chẳng lẽ bị đánh lén? Vậy cũng không thể nha. Đạo tặc khi bị công kích một cái sẽ trực tiếp ẩn mình trốn ngay, như thế nào lại có thể bị người ta giết chết? Hơn nữa lấy kỹ thuật của Liệp Sát Nhân đủ để vào hàng nhất lưu cao thủ, nếu như không phải tiến vào trò chơi quá muộn, ít nhất cũng phải là một cao thủ trên thiên bảng rồi. Nhưng không ngờ lại bị một thuật sĩ thấp hơn mình một cấp giết chết, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Liệp Sát Nhân cũng không có giải thích gì, loại chuyện này không cần bất cứ lời giải thích nào cả, thua chính là thua. Trong ánh mắt hiện lên một tia hàn ý, nếu gặp phải người kia lần nữa hắn nhất định sẽ trả lại cái lễ này. Trong lòng Liệp Sát Nhân nhớ kỹ Tiêu Linh. Thuật sĩ mang tam hệ pháp thuật, quả là thú vị. Chương 12. Lần đầu tiên tổ đội Tiêu Linh thu thập đầu lâu cương thi, cuối cùng cũng thu thập được 40 đầu lâu, cũng chuẩn bị lên 7 cấp. Hắn đang do dự không biết là ở chỗ này luyện cấp một hồi nữa hay là dùng hồi thành quyển trục trở về. Tại vô tận hoang vu, mặt trời vĩnh viễn đều là màu đen, giống như một lời nguyền rủa đáng sợ, cương thi hoạt động đầy đất làm cho người ta rùng mình. Tiêu Linh tìm cương thi chung quanh, biến những linh hồn chết chóc đáng sợ đó thành kinh nghiệm của mình. Lúc Tiêu Linh đi qua một sườn núi thấp, xa xa bay tới một cỗ mùi hôi thối kích thích hai lỗ mũi Tiêu Linh khiến hắn không kìm được phải hắt xì hai cái. Tiêu Linh hướng bên kia đi đến, đây là một cái huyệt động âm trầm, miệng huyệt động đẩy thi thể giữa nát, máu loang tanh tưởi chảy đầy mặt đất, huyệt động sâu thẳm không biết thông tới phương hướng nào. Động rồi. Trong huyệt động tốc độ loạt quái vật mới cao hơn nhiều so với bên ngoài, nếu như không có 2-3 người kết bạn mà nói, là phi thường nguy hiểm, nhưng trong huyệt động mà rơi ra gì đó thì cấp độ phẩm chất cao đều hơn ngoài một ít, hơn nữa thường xuyên bạo ra trang bị lam lục, may mắn cao có khi còn bạo ra cả tử trang. Tiêu Linh chần chờ không biết có nên vào hay không, nếu như bên trong có thể bạo cho mình một hai kiện thuộc tính tốt hơn lam lục trang của mình đang mặc mà nói, trợ giúp đối với sự nghiệp thăng cấp của bản thân mình là phi thường lớn. Đem cương thi bên ngoài động giỏi nhất nhất quét sạch, trừ vài miếng kim tệ, Tiêu Linh không có bất cứ thu hoạch gì. Vrzao. Xa xa truyền đến một tiếng vrzao, Tiêu Linh trong lòng cả kinh, thanh âm này không giống như tiếng quái vật đều, có thể hay không là đem thủ thuộc liên minh tà ác. Tiêu Linh tập trung tinh thần. Hùng vương rít gào. Đó là một cự hùng cao 2 thước, toàn thân lông dài dày đặc, thoạt nhìn uy vũ bất phàm, cự hùng giơ hùng trượng, đem một cương thi đánh cho liên tục lui về phía sau. Một côn. Một đạo tặc đột nhiên xuất hiện phía sau cương thi, dùng chùy thủ hung hăng cắm vào hốt của cương thi, làm cương thi lâm vào trạng thái hôn mê. Dịch cốt. Chùy thủ của đạo tặc hung hăng rạch lên lưng cương thi, để lại sau lưng cương thi một vết thương sâu thấy cả xương. Lúc này hùng trưởng của cự hùng đã vung lên cao, một trưởng đem cương thi đánh bay ra ngoài, cương thi ngã xuống đất. Trị liệu thuật. Một đạo bạch quang rơi xuống trên người cự hùng, đem máu cự hùng hồi phục đầy trở lại. Tiểu Vũ, nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, tăng máu tại thời điểm chiến đấu hãy tăng, chiến đấu kết thúc ngươi tăng không phải là lãng phí giá trị mà pháp sao? Tiếng nói cụ hùng vang lên thâm trầm, trách cứ nói. Biết rồi. Một nữ mục sư mặc pháp bào trắng, ngón tay mảnh khảnh không ngừng xoa xoa mục sư bào màu trắng, tướng mạo phi thường thanh tú, ôn nhu, vẻ mặt sợ hãi làm cho người ta thương tiếc. Chứng kiến bộ dạng này của nữ mục sư, cự hùng thở dài một hơi. Đạo tặc mặc giáp da màu trắng kia đi lên giảng hòa, đại ca, muội muội nàng vừa rồi là chơi đùa thôi, ngươi đừng trách nàng nữa. Ngươi lại bên nàng rồi, ngươi xem, bây giờ nàng nhát gan, sợ sệt, ai cũng không dám tiếp xúc, ta xem là chúng ta làm hư nàng rồi. Cự hùng đi tới hướng Tiêu Linh miệng nói, sắp đến động rồi, chúng ta đi thôi. Trang cảnh thảm thiết xung quanh làm cho sắc mặt nữ mục sư có chút trắng bệnh, khẽ cắn môi một chút đi theo lên. Ba game thủ hướng Tiêu Linh đi tới, bởi vì bọn họ thuộc tiên sứ liên minh, nếu như không có cửu đoán, game thủ cùng một phe rất ít xảy ra xung đột, game thủ đánh lén trước tiên sẽ bị nghiêm khắc trừng phạt, cho nên Tiêu Linh không cần lo lắng ba người bọn họ tập kích mình. Tiêu Linh một bên tiếp tục đánh quái, một bên quan sát bọn họ, xem bộ dáng bọn hắn hẳn là muốn tiến vào độc rồi. Tiêu Linh chỉ chần chờ chốc lát, đã có người chuẩn bị tiến vào, để tránh cho hiểu lầm có lẽ mình nên tránh đi một chút á, bản thân mình một game thủ chức nghiệp pháp hệ tiến vào huyệt động có không gian hẹp này là chuyện tình phi thường nguy hiểm. Tiêu Linh nhặt ngân tệ do cương thi bạo tạc trên mặt đất, đang chuẩn bị rời đi. Đạo tặc nhìn lướt qua đám thi thể cương thi trên mặt đất, cảm thấy kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới chỉ một mình Tiêu Linh có thể giết chết nhiều cương thi như vậy. Đạo tặc điều tra một chút cấp bậc của Tiêu Linh bây giờ mới có 7 cấp. Bằng hữu xin dừng bước một chút. Đạo tặc kêu lên. Tiêu Linh quay đầu lại, âm thầm đề phòng, hỏi, có chuyện gì sao? Ta gọi Luận Ảnh, là 7 cấp đạo tặc, vị này là đại ca của ta Dục Huyết, là 8 cấp Đức Lô Ý Điệ, còn có muội muội ta Phi Vũ, là 7 cấp mục sư. Đạo tặc giới thiệu, hắn là một người 25-26 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng thật ra có một cỗ chính khí. Ánh mắt Tiêu Linh nhìn về phía cự hùng bên cạnh, nguyên lai cự hùng này là do Đức Lộ Y biến ảo mà ra, bộ xương cự hùng không ngừng biến ảo, cuối cùng biến thành một hán tử chừng 35 tuổi, cái người gọi là Dục Huyết Đức Lộ Y hướng Tiêu Linh hô, "Chào ngươi." Cô gái tên Phi Vũ kia hai tay đan chéo vào nhau, cầm chặt pháp trượng, có chút khẩn trương, thấp giọng nói, "Chào, chào, chào ngươi, ta gọi là Phi Vũ." Trên mặt trắng non đường hồng cúi đầu, ánh mắt trốn tránh, bộ dáng có chút khiếp đảm. Dục Huyết hướng Tiêu Linh xin lỗi cười, "Muội muội ta nói năng không được tốt lắm." Tiêu Linh gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Ta muốn hỏi một chút, ngươi cũng muốn tiến vào cái huyệt động này đúng không? Là như thế này, đội ngũ bọn ta vừa lúc thiếu một chức nghiệp pháp hệ, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta muốn ngươi gia nhập đội ngũ chúng ta cùng nhau thăm dò động giỏi này, tiền và trang bị đạt được sẽ phân phối theo chế độ tập ở. Đạo tặc Loạn Ảnh nói ra ý đồ của bản thân mình, một đạo tặc, một đức lô y mạnh mẽ, thêm một thuật sĩ sát thương cao, một mục sư, mặc dù không tính là tổ hợp tốt nhất, nhưng sắp đặt như vậy cũng coi như không tồi rồi. Chế độ tập ở. Tiêu Linh nghi hoặc hỏi. Đạo tặc Loạn Ảnh rất là kỳ quái, Tiêu Linh ngay cả cái này người cũng không biết sao. Nhìn huyết dục một chút, Huyết Dục cũng là vẻ mặt khó hiểu. Là như thế này, ta toàn một mình thăng cấp chưa từng tổ đội qua. Tiêu Linh giải thích nói. Nguyên lai là vậy, khó trách. Loạn Ảnh bừng tỉnh đại ngộ nói, chế độ đờ bờ chính xác mà nói là, nếu rất ra tiền thì theo đầu người mà phân, nếu như rất ra trang bị mà nói, 4 người cùng nhau đấu giá, giá cả sau khi đấu được kim tệ sẽ phân đều cho mỗi đội hữu. Kỹ thuật của Tiểu Vũ hơi yếu một chút, nên chia cho nàng 5 phần bình thường là được rồi. Dục Huyết bổ sung nói. Tiêu Linh trầm ngâm trong chốc lát, bản thân một mình tiến vào huyệt động là phi thường nguy hiểm. Mặc dù trước kia chưa có tổ đội qua nhưng nếm thử một chút cũng không phải là không thể. Được. Tiêu Linh đáp. Hệ thống, bạn đã gia nhập đội Dục Huyết. Trong động giỏi thường xuyên sẽ có một ít giỏi bỏ chui ra, các ngươi nhớ chú ý đấy. Loạn Ảnh nhắc nhở. Chương 13. Động giỏi vrzao. Dục Huyết một lần nữa quay lại hình thái gấu khổng lồ, Dục Huyết phía trước, Loạn Ảnh ở phía sau, hai người bước vào động giỏi. Tiêu Linh cùng Phi Vũ là chức nghiệp pháp hệ đi sau. Cảnh tượng ở cửa động giỏi có chút thảm thiết. Chứng kiến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Phi Vũ, bộ dáng lung lay muốn ngã, Tiêu Linh không nhịn được quan tâm hỏi thăm, ngươi không sao chứ? Phi Vũ cắn môi, quật cường lắc đầu. Hai người đi theo phía sau Loạn Ảnh cùng Dục Huyết tiến vào động giỏi. Trong động giỏi loạt mới một ít giỏi bỏ màu trắng, toàn là quái vật cao hơn cấp 10. bởi vì kỹ năng rất nhiều, nên cho dù đụng tới quái vật cao hơn mình một, hai cấp tiêu linh cũng có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng ngoài ba cấp thì có điểm khó khăn rồi. Tổ đội đánh quái lúc này mới biểu hiện ra tính chất ưu việt của nó, lấy tổ đội đánh quái mà nói, dù là quái vật cao hơn cấp bậc trung bình của đội ngũ 5, 6 cấp cũng không cần lo lắng, dù sao nhiều người thì lực lượng lớn. Loạn Ảnh tiến nhập trạng thái ẩn mình, tới gần bên người Dòi Bọ. Muốn côn. Dòi Bọ lâm vào trạng thái mê muội. Vờ giờ ao. Dù huyết bọ tới, một cái tát đập vào trên da thịt mỏng mềm của con Dòi Bọ. An mòn. Ám Ảnh tiễn. Đau nhức nóng rực. Tiêu Linh liên tục phóng ra ba kỹ năng, an mòn tác dụng hạ chỉ số Dòi Bọ, Ám Ảnh tiễn cùng đau nhức nóng rực mỗi lần đánh Dòi Bọ mất hơn 100 lượng máu. Tại lúc Loạn Ảnh cùng Dù Huyết giáp công, Dòi Bọ kia không hề có lực phản kích bị đánh chết. Kỹ năng đánh ngất của Loạn Ảnh cùng Dù Huyết làm cho nó không thể tỉnh lại. Tiêu Linh nhìn ra được Loạn Ảnh cùng Dù Huyết kỹ thuật tương đối tốt, Loạn Ảnh đã đem kỹ năng khống chế luyện đến lô hỏa thuần thành, nhưng kỹ năng đánh ngất của đạo tặc rất khó duy trì liên tục, đối phó với một ít quái vật lượng máu cao, thời gian ngất có chút ngắn không đủ, thì khoảng thời gian đó sẽ là do Dù Huyết bổ sung. Đức Lô In sau khi biến thành hình thái cự hùng cũng có một kỹ năng đánh ngất. Hai người phối hợp tới mức liền lạc như áo trời không biết vá. Thương tổn phép thuật của Tiêu Linh cũng làm cho Loạn Ảnh cùng Dù Huyết có chút kinh ngạc. Tiêu Linh mới là một thất cấp thuật sĩ, không ngờ pháp thương đã cao như vậy rồi. Loạn Ảnh cùng Dù Huyết nhìn nhau liếc mắt một cái cũng thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Hơn nữa Tiêu Linh còn học ba kỹ năng thuộc nghề nghiệp của ba hệ thuật sĩ. Tại trò chơi trước đây đúng là chưa từng gặp, đương nhiên cũng có liên quan đến vấn đề người ta ẩn giấu. Loạn Ảnh cùng Dù Huyết sẽ không hỏi loạn. Ngươi tăng điểm như thế nào vậy? Loạn Ảnh hỏi. Toàn bộ tăng vào trí tuệ. Tiêu Linh nói. Khó trách. Loạn Ảnh gật đầu, tiếp tục tiến về phía trước. Chức nghiệp pháp hệ vì theo đuổi sát thương cao, bình thường đem điểm gia tăng trí tuệ, nhưng rất ít người toàn bộ gia tăng trí tuệ, bởi vì nếu toàn bộ gia tăng điểm trí tuệ, chức nghiệp pháp hệ bình thường lượng máu cùng phòng ngự rất thấp, hiệu suất luyện cấp không cao, đặc biệt một mình luyện cấp mà nói, trừ phi đối với bản thân mình rất tin tưởng, rất có ít người lựa chọn tăng toàn bộ điểm trí tuệ. Chỉ là hỏi như vậy thôi, Loạn Ảnh đã nhanh trí biết được Tiêu Linh rất tin tưởng vào kỹ thuật của bản thân. Phía trước là sao huyệt của Dòi Bọ kịch độc, ngươi có mang thuốc giải độc không? Loạn Ảnh hỏi. Không có. Lại nói tiếp, Tiêu Linh đối với cái trò chơi này cũng không quá quen thuộc, đối với chi tiết này nó không hề hay biết gì cả. Loạn Ảnh cùng Dù Huyết có điểm buồn bực, Tiêu Linh đến chỗ cương thi như thế nào không đem theo thuốc giải độc, bọn họ không nghĩ ra Tiêu Linh rốt cuộc là cao thủ hay gà mờ. Nếu như đúng là cao thủ không có khả năng không chú ý đến chi tiết đó. Nếu như đúng là gà mờ lại không có khả năng sử dụng kỹ năng thành thạo như vậy. Hắn thật đúng là một người đầy mâu thuẫn. Loạn Ảnh cùng Dù Huyết đoán Tiêu Linh trước đây căn bản không có chơi cái trò chơi này, nhưng tại trò chơi khác tích lũy kinh nghiệm, cho nên sử dụng mới thuận tay như vậy. Đây là thuốc giải độc, ngươi cầm đi. Bọn Dòi Bọ kịch độc đó phun ra độc dịch, nếu như độc dịch đó dính lên người không kịp giải độc mà nói, sẽ liên tục bị mất máu. Loạn Ảnh nói, đem một lọ thuốc giải độc đưa cho Tiêu Linh, bình thủy tinh trong suốt chứa một loại chất lỏng màu lam tinh khiết thoạt nhìn phi thường đối mắt. Cảm ơn. Tiêu Linh tiếp nhận thuốc giải độc trong tay Loạn Ảnh, Tiêu Linh nhớ mang máng, một lọ thuốc giải độc mất đến mấy kim tệ, vì an toàn đội ngũ, Tiêu Linh đành cầm bình thuốc giải độc này, âm thầm nhớ kỹ. Phi Vũ có chút sợ hãi, đi bên cạnh Tiêu Linh, trốn phía sau Tiêu Linh tìm cảm giác an toàn, nhưng bởi vì cùng Tiêu Linh có điểm xa lạ mà không dám dựa vào gần quá. Nữ hài tử thanh tú nhu nhược này làm cho người ta thương tiếc, Tiêu Linh luôn vì nàng mà tận lực ngăn trở một ít hình ảnh máu tanh. Phi Vũ hình như biết được, đối với Tiêu Linh tràn ngập cảm kích. Coi chừng một chút, phía trước có Dòi Bọ cực độc, sau khi giết ba con Dòi Bọ cực độc này tiếp tới chính là vua Dòi Bọ rồi, ba con Dòi Bọ cực độc này là quái cấp 11, vua Dòi Bọ chính xác là bột 15 cấp, mọi người nhớ cẩn thận. Loạn Ảnh từng tiềm hành thăm dò qua độc rồi, đối với tình cảnh nơi này rõ như lòng bàn tay. Nơi này khắp nơi đều là ngã rẽ, Loạn Ảnh có thể đem nơi này nhớ kỹ rõ ràng như vậy thật sự rất không dễ dàng. Bên mở động rồi có một chỗ quặng nô lên, phát ra đoàn ánh sáng lục nhạt. Các ngươi chờ ta một chút, ta đi đào chút quặng mỏ. Tiêu Linh vội vàng nói, ở nơi hoang dã thường xuyên có thể gặp một ít quặng cao dai, gặp phải cơ hội như vậy ngàn vạn lần không thể bỏ phí. Ngươi còn có thể đào mỏ nữa hả? Dù Huyết kinh ngạc một phen, quặng mỏ ở nơi hoang dã bình thường cũng có giá vài kim tệ, cũng đừng nên lãng phí. Đoàn người ngừng lại, Tiêu Linh cầm lấy quốc chim đứng lên. Đinh, ngươi đạt được khổng tức thạch. Đinh, ngươi đạt được khổng tức thạch. Tiêu Linh đào hơn 20 quốc, tổng cộng đào ra 5 khối khổng tức thạch, chỗ quặng nọ mới dần dần biến mất. Khổng tức thạch là tài liệu gia công châu báu, mỗi khối khổng tức thạch có thể bán ước chừng 5 kim tệ. Tiêu Linh đem 5 khối khổng tức thạch nắm ở trong lòng bàn tay, khổng tức thạch tỏa ra đoàn ánh sáng màu xanh biếc. Tiêu Linh nói, chúng ta phân chia công bình đi. Khổng tức thạch này là người đào ra, chúng ta cũng chỉ là chứng kiến, nhiều lắm cũng chỉ có thể mua lại, vẫn là ngươi thu lấy đi. Phi Vũ hai tròng mắt phát sáng, tựa hồ mang chút thỉnh cầu nói. Tiêu Linh cân nhắc một chút, được rồi ta cứ thu lại trước vậy. Phi Vũ vẻ mặt mừng rỡ, Tiêu Linh chứng kiến bộ dáng hân hoan nhảy nhót, cười cười nói, chúng ta đi thôi. Đi tới cửa động, mấy người Tiêu Linh lờ mờ thấy ba đầu Dòi Bọ kịch độc, ba đầu Dòi Bọ kịch độc này vừa lúc chặn đường đi của bọn Tiêu Linh. Dù Huyết trầm ngâm một hồi lâu nói, ta có thể khống chế được một con, ta có thể khống chế được hai con. Loạn Ảnh suy nghĩ một chút lại bổ sung, bất quá rất miễn cưỡng. Nếu như cận chiến nghề nghiệp kéo quái không được, một khi quái hướng chức nghiệp phát hệ, hoặc là nghề nghiệp cận chiến bởi vì mục sư tăng máu không kịp thời mà nói, nên đón bọn họ chính là bị tiêu diệt toàn đoàn. Chương 14. Vòng cổ mặt trăng màu đỏ ánh mắt ba người đồng thời rơi lên trên người Phi Vũ, trong bốn người thì Phi Vũ là người yếu nhất, chứng kiến Tiêu Linh, Loạn Ảnh, Dù Huyết nhìn mình, Phi Vũ có chút khó khăn, rồi tựa như đã làm ra được quyết tâm rất lớn nói, ta có thể. Nói xong, trong ánh mắt hiện ra một tia sợ hãi cùng mờ mịt. Dục Huyết gật đầu, lời nói thâm thía, chúng ta tin muội, mọi lúc nhất định phải học được kiên cường, vấn đề đó không người nào có thể trợ giúp muội được, muội phải tự mình đối mặt thôi. Dục Huyết đa phần rất nghiêm khắc, khó được một lần nói chuyện ôn hòa như lần này. Tiêu Linh nhìn ra được Dục Huyết rất hay quan tâm đến Phi Vũ. Loạn Ảnh cười ha ha vỗ một cái nói, không cần nghiêm túc quá đâu, được rồi, chúng ta lên đường thôi. Loạn Ảnh so với Dục Huyết thì hơi tùy hứng hơn một chút, nhưng bọn họ đều quan tâm tới Phi Vũ, không thể so sánh ai ít hơn ai. Tiêu Linh vừa định vỗ vỗ vai Phi Vũ nói vài câu, bàn tay trên không trung ngừng lại một chút, rụt trở về, hắn sợ làm kinh động cô gái có thần kinh nhạy cảm như con thỏ này. Dục Huyết dựa vào mép huyệt động dần dần tới gần ba đầu dòi bỏ kích động, ngừng lại tại mép bên kia huyệt động. Mặt khác một bên Loạn Ảnh đã dùng thuật tận thân tiềm hành đi tới, chậm rãi đi ra sau lưng một con dòi bỏ. Loạn Ảnh hướng Tiêu Linh, Dục Huyết ba người đánh một cái thủ thế. Chiến đấu bắt đầu. Loạn Ảnh tại sau lưng một con dòi bỏ gõ một cái mực ôn, con dòi bỏ lâm vào trạng thái mê muội. Gzao. Dục Huyết vọt đi tới, cùng Loạn Ảnh, hai người mỗi người một con nhanh chóng dụ ra, hiện tại còn lại hai đầu dòi bỏ kịch độc. Trị liệu thuật. Phi Vũ gắt gao cầm ma pháp trượng trong tay, cấp Loạn Ảnh phóng ra một cái trị liệu. Đang định chữa cho Dục Huyết nữa thì Tiêu Linh vội vàng ngăn trở nàng, nói: "Đừng lo, máu của bọn họ vẫn còn nhiều, đừng lãng phí giá trị ma pháp, cứ tin tưởng vài bản thân mình nhất định có thể là được." Tiêu Linh thanh âm thong thả mà trầm thấp, thấm thật sâu vào trong lòng Phi Vũ, tay Phi Vũ cũng dần dần thả lỏng hơn. Khôi phục thuật. Phi Vũ cấp Loạn Ảnh cùng Dục Huyết một cái pháp thuật hồi máu từ từ. Tiêu Linh tán thành gật đầu, pháp trượng trong tay cũng huy động. An mòn, đau nhức nóng rực, ám ảnh tiễn. Có hai cận chiến chức nghiệp ở phía trước đánh chặn, Tiêu Linh cũng không cần sử dụng kỹ năng nhiều lắm, chỉ cần chuyên tâm tấn công là được. Thương tổn của Tiêu Linh vẫn duy trì giá trị hơn 100. Loạn Ảnh cùng Dục Huyết âm thầm kinh ngạc. Thuật sĩ toàn bộ tăng điểm trí tuệ thật sự cũng quá mạnh mẽ rồi, bọn họ gặp qua một số hỏa hệ pháp sư cũng chưa chắc đã có thương tổn pháp thuật cao như vậy. Vành đánh ra bạo kích, trên đầu dòi bỏ kịch độc xuất hiện một cái giá trị hơn 300, mỗi một lần bạo kích của Tiêu Linh lại đánh ra gấp 3 thương tổn. Dòi bỏ kịch độc chi chi kêu loạn, bỏ qua Loạn Ảnh hướng Tiêu Linh phong tới. Không tốt. Loạn Ảnh đứng phó không kịp, muốn đuổi theo dòi bỏ kịch độc, nhưng dòi bỏ kịch độc tựa hồ nhận ra sự nguy hiểm của Tiêu Linh, vẫn đánh về phía Tiêu Linh tiếp. Tiêu Linh cũng bị trường hợp này làm kinh hoàng một chút. Trong đôi mắt Phi Vũ hiện lên vẻ sợ hãi. Bình thường đơn độc luyện cấp khiến cho thần kinh Tiêu Linh phi thường nhạy cảm, đối với các loại tình huống phản ứng tương đối nhanh chóng, chỉ là kinh hoàng một chút, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Phúc. Rồi bọ kịch độc phun ra độc dịch làm cho toàn thân Tiêu Linh biến thành màu xanh biếc, lượng máu chỉ còn 39, Tiêu Linh vội vàng lùi lại phía sau. Kháng cự quan hoàn, đem rồi bọ kịch độc văng ra xa một khoảng. Ám ảnh tiễn, đau nhức nóng rực. Hai pháp thuật hướng rồi bọ kịch độc phóng đi. Trị liệu thuật. Phi Vũ kịp thời cấp cho Tiêu Linh một cái trị liệu thuật, lượng máu của Tiêu Linh trong nháy mắt hồi phục đầy. Tiêu Linh vội vàng đem thuốc giải độc ra uống. Lại một chuỗi độc dịch phong tới, lượng máu Tiêu Linh bị đánh rất 53, Tiêu Linh thầm nghĩ may mắn, nếu như không phải Phi Vũ trị liệu kịp thời, Tiêu Linh sợ rằng đã chết rồi. Khí bạo. Âm một tiếng, nổ rất hơn 200 lượng máu của dòi bỏ kịch độc, khí bạo là một pháp thuật sát thương thấp phạm vi gần, không nghĩ tới cũng có thể đánh ra bạo kích hơn 200. Dòi bỏ kịch độc cả người nhũn ra ngã xuống đất. Các ngươi không có việc gì chứ? Loạn Ảnh vọt qua hỏi. Tiêu Linh cười cười nói, không có việc gì, Phi Vũ kịp thời cho ta một cái trị liệu thuật. Loạn Ảnh nghi hoặc nhìn thoáng qua Phi Vũ, rất khó tin tưởng. Phi Vũ dưới tình huống khẩn cấp không ngờ lại có thể phản ứng được như vậy. Phi Vũ bị Loạn Ảnh nhìn vậy có chút bất an, nhưng thật ra rất vui vẻ, từ góc độ Tiêu Linh có thể thấy được da thịt phía sau hai nàng đều đỏ cả lên. Tiêu Linh ha hả cười, "Cảm ơn." Phi Vũ ngọt ngào cười lắc đầu thấp giọng nói, "Không cần cảm ơn." Nhìn về phía Tiêu Linh tràn đầy cảm kích. Loạn Ảnh gật đầu, vọt tới tiếp tục sát quái, rồi bỏ kịch độc bên cạnh đã tỉnh lại, ba người tăng mạnh tấn công, đem rồi bỏ mà Dục Huyết đang dẫn dụ giết chết xong, rồi đem mục tiêu rời đến con rồi bỏ kịch độc cuối cùng. Chỉ còn lại con cuối cùng cũng không gây được sóng gió gì, bị ba người Tiêu Linh hợp lực đánh chết. Loạn Ảnh đem đồ vật ba đầu dòi bỏ kịch độc rơi ra nhặt lên. Tiêu Linh được phân 75 ngân tệ, Loạn Ảnh từ dòi bỏ kịch độc nhặt được một cái vòng cổ, tản ra đoàn ánh sáng màu hồng. Loạn Ảnh dùng quyển trục giám định một chút rồi vui mừng lẫn sợ hai nói, là một kiện tử trang. Tiêu Linh xem xét cái vòng cổ kia một chút, vòng cổ màu trắng bạch, trên vòng cổ có một mặt trăng màu đỏ hình tròn trong suốt sáng long lanh, phi thường tinh xảo. Vòng cổ mặt trăng màu đỏ, tử trang, ba trí tuệ, hai nhanh nhẹn, gia tăng 10 điểm hiệu quả trị liệu, nghề nghiệp, mục sư, yêu cầu cấp bậc 6 chính là đồ dành riêng cho Phi Vũ rồi, thuộc tính coi như không tệ, đặc biệt gia tăng 10 điểm hiệu quả trị liệu, đối với mục sư mà nói phi thường hữu dụng, xem như một kiện trang bị tiểu cực phẩm cấp thấp có thể dùng đến cấp 20 cũng không có vấn đề gì. Tiêu Linh cười nói, chúc mừng. Phi Vũ đỏ mặt nói lời cảm ơn. Loạn Ảnh nói, vòng cổ này giá cả ngoài thị trường giá cả chừng 60 kim tệ, dựa theo ước định lúc đầu chúng ta hẳn là phân cho mỗi người 20 kim tệ. Loạn Ảnh đem kim tệ giao dịch cho Tiêu Linh, Tiêu Linh gật đầu nhận lấy, giao tình là giao tình, quy củ không thể phá, nếu như đúng là đồ dành cho mình Tiêu Linh cũng sẽ phân cho họ kim tệ. Chương 15. Cứu hận có bao nhiêu bằng hữu bởi vì trang bị mà trở mặt thành thù a? Vì thế trong trò chơi đã có lập ra chế độ GB, nếu như tự tiện làm loạn, ngược lại sẽ rước lấy nhiều phiền toái không cần thiết. Tiêu Linh cũng không hề thấy khó xử, sảng khoái mà nhận số kim tệ đó. Dục Huyết đi tới bên cạnh Tiêu Linh, nói: "Ngươi trước kia đều luyện cấp một mình, đối với một ít quy tắc tổ đội còn chưa biết, cũng có thể nhập tình, nhưng là ta không thể không nói, mới vừa rồi ngươi làm đã sai một chuyện, ngươi làm một thuật sĩ, là người phụng dưỡng ác ma, bất cứ sinh vật gì đối với ngươi đều có một độ cừu hận nhất định, tại lúc tổ đội, sát thương của ngươi không được cao hơn gấp 2 lần bất cứ một người cận chiến chủ lực nào, nếu như cao hơn giá trị này, quái vật rất có thể sẽ đem cừu hận chuyển lên người các ngươi. Đây cũng là lý do vì sao rất nhiều thuật sĩ cho dù pháp thương cao hơn pháp sư một chút nhưng thủy chung cũng không có cách nào giống với pháp sư, thương tổn của pháp sư không cao hơn 3 lần người cận chiến chủ lực thì họ không có bất cứ nguy hiểm gì, do có thể không hề cố kỵ mà phóng thích pháp thuật, nhưng ngươi thì không thể, ngươi phải cẩn thận khống chế sát thương của ngươi. Tiêu Linh im lặng gật đầu, hắn chưa bao giờ tổ đội, đối với quy tắc này quả thật không biết, nhưng hắn cũng có thể hấp thu tri thức giống như một miếng bọt biển, là một đội viên trong đội ngũ, chút thưởng thức đó là cần phải biết, nếu không rất có thể làm cho đoàn diện. Nói cũng kỳ quái, Dũng huyết thật sự nghĩ không ra Tiêu Linh như thế nào có thể bạo kích, cờ dịt đàm ạ, ra hơn 300 giá trị thương tổn, càng huống chi là dưới tình huống không được tăng thêm bất cứ trạng thái gì, hỏa hệ pháp sư hơn 10 cấp bình thường cũng không có gây được thương tổn như Tiêu Linh, chẳng lẽ trừ ra tăng toàn bộ điểm cho trí tuệ, Tiêu Linh còn mang trên người trang bị gì đó tăng rất nhiều trí tuệ sao? Dũng huyết tùy tiện đoán một chút, bất quá mấy thứ này đúng là không thể tự tiện hỏi loạn a loạn ảnh lo lắng. Tiêu Linh nghe Dũng huyết nói xong thì không vui, cười cười nói, đại ca của ta hơi thẳng tính, nếu như nói có gì khó nghe ngươi đừng để trong lòng. Được rồi, không nói nữa. Cái động vật phía trước kia chính là chỗ của đua dòi bỏ rồi, mọi người hãy coi chừng. Không nghĩ tới giết quái nhỏ cũng có thể rất ra từ trang, vậy thì đồ của đua dòi bỏ bạo ra chắc cũng sẽ không kém a. Kỳ thật hắn lo lắng dư thừa rồi, Tiêu Linh cũng không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, dù biết là khuyên hắn, nên hắn càng không có lý do để ghi hận dù biết. Loạn ảnh đi trước một bước, tiềm hành hướng bên trong động vật mà đi, dù biết theo sát sau đó. Bên trong cái động kia là một không gian vô cùng rộng lớn, trong động truyền đến từng trận mùi thối giữa, ở trung ương có một con dòi bỏ thật lớn sống ở đó. Đua dòi bỏ này cao chừng 2 thước, dài chừng 5-6 thước. Toàn thân phủ đầy gai dài màu xám đâm ra thua thủa, phần thịt màu xanh biếc, mặt đất chung quanh có một đống lớn chất lỏng màu xanh biếc, đều là độc dịch của đua dòi bọ. Một khi tiến vào phụ cận quanh thân nó hai thước sẽ trúng độc. Loạn ảnh nhìn thoáng qua dục huyết cùng Tiêu Linh, Tiêu Linh lập tức biết được ý tứ của loạn ảnh, đến một bên động quật, Phi Vũ thì đứng ở bên người Tiêu Linh. Editor, nhiều cơ hội tán gái thế mà, phải tranh thủ ăn đủ ngay giờ. Cùng Tiêu Linh hợp tác khá là thoải mái, chỉ mới phối hợp mấy giờ, từng thủ thế, từng ánh mắt của loạn ảnh cùng dục huyết, Tiêu Linh đã có thể ngầm hiểu ba người trong thời gian ngắn phối hợp phi thường ăn ý, tựa như lão bằng hữu lâu năm. Phi Vũ mang vòng cổ mặt trăng màu đỏ vào, viên đá quý màu đỏ tôn lên khuôn mặt tinh xảo xinh xắn, đáng yêu tựa như bút bê của nàng, pháp bào mục sư trên người tỏa ra hơi thở tinh khiết, làm cho người ta không kìm được muốn mãi không thôi. Lại nói tiếp, bản thân Phi Vũ cũng là một mỹ nữ, mặc dù chưa tới mức tuyệt đại phong hoa nhưng trên người của Phi Vũ lại có loại khí chất đáng yêu của cô bé hàng xóm, so với nhiều cô gái thời thượng thì mê người hơn rất nhiều. Phi Vũ cùng Tiêu Linh tiếp xúc cũng đã qua một khoảng thời gian khá dài, hơn nữa lại thêm xảy ra chuyện vừa qua, Phi Vũ đối với Tiêu Linh cũng không còn xa lạ nữa. Hơn nữa Phi Vũ cũng cảm giác được Tiêu Linh là loại người rất dễ hòa đồng cùng người khác, nói chuyện cũng nhiều lên, vì thế Tiêu Linh mới biết Phi Vũ không phải không thích nói chuyện mà là sợ người lạ thôi. Thấy ánh mắt của Tiêu Linh có chút thất thần, Phi Vũ nhìn Tiêu Linh, nghi hoặc mà hỏi, "Tiêu đại ca sao lại nhìn ta như vậy?" Tiêu Linh xấu hổ cười cười, trông Phi Vũ rất được đó Phi Vũ có chút ngọt ngào cười, hơi ngượng ngùng quay đầu đi, ánh mắt lung linh, gương mặt hồng thân tớt, không biết đang suy nghĩ tới cái gì nữa. Tiêu Linh cũng rất thích khí chất tinh thuần đáng yêu của Phi Vũ, tựa như một cô em gái nhỏ. Loạn ảnh uống xong một lọ thuốc giải độc, chậm rãi tới sau lưng đua dòi bỏ. Dũng huyết hướng đua dòi bỏ gầm lên, thanh âm rít gào hấp dẫn đua dòi bỏ chú ý hai bên đối mặt lẫn nhau, đại chiến hết sức căng thẳng. Sụt, đua dòi bỏ vì thoáng một chốc không tập trung, đã bị loạn ảnh cho sơi một cái một gôn, lâm vào trạng thái mê muội. Gơ giờ ao, dũng huyết bỏ tới, một trưởng chụp lên trên giáp sát của đua dòi bỏ. Loạn ảnh cùng dũng huyết gắt gao bám lấy đua dòi bỏ, không ngừng công kích đua dòi bỏ, bởi vì đua dòi bỏ là chủ chính, nên thời gian khống chế trong kỹ năng đánh ngất của loạn ảnh cùng dũng huyết rất có hạn, cho nên phải thừa dịp trong lúc này tạo cho đua dòi bỏ nhiều thương tổn mới được. Tiêu Linh nghe dũng huyết nói xong, không dám không kiêng nể gì mà công kích, đua dòi bỏ cũng không phải cùng một loại với dòi bỏ kịch độc kia, trong trường hợp này mà đua dòi bỏ đem mục tiêu chuyển đến mình thì hậu quả là rất nghiêm trọng, lấy một cái chức nghiệp pháp hệ như Tiêu Linh thì không thể chống đỡ nổi một kích của đua dòi bỏ. An mòn. An mòn đúng là một kỹ năng không có thương tổn, nhưng lại làm giảm phòng ngự pháp thuật của đối thủ, sẽ không hấp dẫn cừu hận của quái vật. Ám ảnh tiễn. Đau nhức nóng rực. Tiêu Linh đem thương tổn của loạn ảnh cùng dục huyết ghi nhớ, phát hiện thương tổn của loạn ảnh so với dục huyết cao hơn khá nhiều, đạo tặc quả nhiên không hổ là nghề cận chiến có sát thương đơn thể cường đại nhất, chỉ cần thương tổn của Tiêu Linh không vượt quá gấp 2 lần loạn ảnh, Tiêu Linh sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì. Dục huyết còn có một kỹ năng hấp dẫn cừu hận, có thể đem mục tiêu công kích của đua dòi bỏ chuyển lên người mình, chứ không chỉ dựa vào loạn ảnh, một đạo tặc có lượng máu ít ỏi đúng là không thể kéo dài thời gian quá lâu. Phi Vũ nắm chặt pháp trượng, chứng kiến lượng máu của dục huyết sắp tới hết lập tức rất nhanh cấp cho dục huyết một cái trị liệu, mặc dù còn chút chúc chắc, nhưng ít ra cũng không có tay chân luống cuống giống như trước kia, kinh nghiệm lần cứu Tiêu Linh mới vừa rồi đã làm cho Phi Vũ từ từ cảm thấy tự tin hơn. Tiêu Linh cũng vì nàng mà cảm thấy cao hứng, Phi Vũ tựa như một nụ hoa đang chấm nở, một khi nở ra, cả thế giới đều phải biến sắc, cô gái xinh đẹp này một khi đã có được tự tin, tuyệt đối sẽ mê người ngang với bất cứ tuyệt đại giai nhân nào. Chương 16. Nguy cơ 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ. Tiêu Linh vẫn kiềm chế sát thương của bản thân, đem sát thương của mình áp chế dưới 2 lần sát thương của loạn ảnh. Tiêu Linh không biết rằng, hắn làm như vậy làm cho loạn ảnh cùng dục huyết hái hùng kết vía. Tiêu Linh thường xuyên đánh ra bạo kích 200-300 điểm, mấy lần làm cho loạn ảnh cùng dục huyết tưởng rằng đua dòi bỏ rời mục tiêu cừu hận rồi, cuối cùng gia tăng sát thương, nhưng cuối cùng lại phát hiện thấy đua giỏi bỏ vẫn đem mục tiêu công kích xác định trên người Loạn Ảnh cùng Dục Huyết. Sau liên tiếp mấy lần Loạn Ảnh cùng Dục Huyết tay chân luống cuống, Loạn Ảnh cùng Dục Huyết cuối cùng cũng trở nên bình tĩnh hơn, Tiêu Linh đã hết sức khắc chế sát thương rồi, hơn nữa sát thương của Tiêu Linh đã trải qua tính toán. Nhìn như rất cao, kỳ thật mỗi lần đều chuẩn được tính toán sát. Loạn Ảnh cùng Dục Huyết trong lòng thất kinh, mặc dù Loạn Ảnh cùng Dục Huyết mỗi lần công kích, sát thương chỉ có mấy chục điểm, nhưng tốc độ công kích của bọn hắn là tương đối nhanh, muốn đem thương tổn công kích mỗi lần tính toán trong đầu, sau đó lại tính toán ra sát thương tương ứng của bản thân hẳn không phải là sự tình đơn giản, mặc dù nhiều người có thể tính nhầm rất nhanh, nhưng có bao nhiêu người chính thức làm được như thế? Một bên đánh quái phóng thích kỹ năng, một bên trong đầu còn phải tính toán phức tạp, đầu óc Tiêu Linh rốt cuộc là dạng gì a? Loạn Ảnh cùng Dục Huyết thật muốn nhìn rõ xem bên trong Tiêu Linh là có mấy bộ não. Người này không phải là vật trong ao. Nếu như có thể, nhất định phải cùng hắn thành lập quan hệ hợp tác tốt đẹp, sau này có nhiệm vụ có thể nhờ giúp đỡ. Hơn nữa Loạn Ảnh cùng Dục Huyết cũng nhìn ra được, Tiêu Linh dường như rất dễ ở cùng. Đơn giản mà nói, tính ra sát thương của họ đối với Tiêu Linh cũng không phải là khó, nhưng muốn phân ra đúng sát thương nào là của Loạn Ảnh, sát thương nào là của Dục Huyết là phi thường khó khăn, giá trị thương tổn không ngừng bay lên khiến Tiêu Linh hoa cả mắt. Lúc đua giỏi bỏ lượng máu chỉ còn 20, đột nhiên chi chi kêu loạn lên, thân thể kịch liệt lúc nhích, từ trong giáp sắt cứng rắn tuôn ra vô số giỏi bỏ nhỏ, như thủy triều hướng Loạn Ảnh cùng Dục Huyết đánh tới. Giỏi bỏ nhỏ đó mới 5 cấp, lượng máu không cao, phòng ngự không lớn, nhưng công kích khá cao, số lượng cũng rất nhiều, chừng 50-60 con. Nếu như 50-60 con giỏi bỏ nhỏ cùng nhau công kích, Loạn Ảnh cùng Dục Huyết cũng không thể nào đỡ được. Loạn Ảnh cùng Dục Huyết mắng to một tiếng, không nghĩ tới đua giỏi bỏ lại còn cái chiêu này, chắc không được trước đây có mấy đội ngũ từng đến, tất cả đều đoàn diệt mà về, căn bản không có đem tin tức về chiêu triệu hồi thêm mấy thằng đệ của đua giỏi bỏ phát hành ra ngoài. Chúng ta rút lẹ. Loạn Ảnh cùng Dục Huyết một bên ngăn cản, một bên hướng cửa động lui ra, không muốn bị đám giỏi bỏ nhỏ này áp sát. Tiêu Linh cũng hướng chỗ cửa động lui bước. Ầm. Tiêu Linh tiện tay đem một cái ám ảnh tiện ném lên trên người một con giỏi bỏ nhỏ, nhảy lên hơn 200 thương tổn, trực tiếp miểu sát. Con giỏi bỏ nhỏ đó mới 5 cấp, lượng máu chỉ chừng hơn 200 một ít. Chúng nó dị thường hung mãnh, chi chi kêu loạn, tấn công Loạn Ảnh cùng Dục Huyết. Trị liệu thuật của Phi Vũ không ngừng rơi xuống người của Loạn Ảnh cùng Dục Huyết, chỉ sợ là nếu chậm một chút thì Loạn Ảnh và Dục Huyết sẽ chết. Nhưng trị liệu thuật cùng khôi phục thuật của Phi Vũ cũng không có cách nào đem lượng máu của bọn họ gia tăng trở về như cũ được. Loạn Ảnh mắt thấy lượng máu của mình tụt gần tới đáy, cắn răng một cái, uống một bình máu nhỏ, lượng máu hồi phục hơn phần nửa, chống được chừng vài giây, sau đó trị liệu thuật của Phi Vũ kịp thời rơi xuống người Loạn Ảnh đem Loạn Ảnh từ trên bờ sinh tử cứu về. Khí bạo. Chứng kiến Loạn Ảnh cùng Dục Huyết lâm vào hiểm cảnh, nếu như Loạn Ảnh cùng Dục Huyết chết đi mà nói, Tiêu Linh cùng Phi Vũ cũng không thoát khỏi. Tiêu Linh đành phải dứt khoát nhảy đến một vị trí thích hợp, dứt khoát sử dụng một kỹ năng pháp thuật phạm vi rộng, không khí trong vòng 5 mét nổ tung lên, 50-60 giỏi bỏ nhỏ trên người tuôn ra hơn 100 thương tổn, chỉ số thương tổn một đám bay lên làm cho người ta thấy hoa cả mắt. Ở dưới tình huống này, một chức nghiệp pháp hệ sử dụng pháp thuật đánh lan mà nói không khác gì muốn chết, bởi vì Tiêu Linh thả ra một cái phép thuật phạm vi rộng, công kích đám giỏi bỏ nhỏ này, nên cừu hận toàn bộ rơi xuống Tiêu Linh. Giỏi bỏ nhỏ này hướng Tiêu Linh vây lại, Tiêu Linh vội xoay người bỏ chạy. Nếu có hai cái pháp thuật phạm vi rộng có thể phát ra lập tức không cần ngâm sướng mà nói, sợ rằng lúc này đã giải quyết xong rồi, nhưng vấn đề là Tiêu Linh chỉ có một cái pháp thuật phạm vi rộng là khí bạo này mà thôi. Tiêu Linh nhìn lướt qua thời gian làm lạnh của khí bạo, 20 giây, phải kiên trì trong 20 giây này mới được. Tiêu Linh tại trong khoảng trống của huyệt động chạy bán sống bán chết, tốc độ của giỏi bỏ nhỏ này rất nhanh, cho dù tốc độ sau khi bị khí bạo làm cho chậm lại, so với Tiêu Linh cũng không kém bao nhiêu. 2 giây, 4 giây, 6 giây, giỏi bỏ nhỏ đột nhiên gia tốc, hiệu quả làm chậm giỏi bỏ nhỏ của khí bạo biến mất. Tiêu Linh thầm nghĩ không xong rồi, nhìn đám giỏi bỏ nhỏ thầm tính toán thời gian chúng tới gần. Loạn Ảnh cùng Dục Huyết thấy biến hóa như vậy đột nhiên ngây người, trong đầu bọn họ cùng hiện lên một cái ý niệm, Tiêu Linh chết chắc rồi. Mà Tiêu Linh làm như vậy chính là vì giải cứu hai người bọn họ. Loạn Ảnh cùng Dục Huyết hai mắt đỏ sầm lên, chợt quát một tiếng hướng giỏi bỏ nhỏ phóng đi, hy vọng có thể giải cứu Tiêu Linh, kéo lại cừu hận của đám giỏi bỏ nhỏ, nhưng bọn hắn đều là kỹ năng công kích đơn thể, tấn công một mục tiêu, đạo tặc cùng Đức Lộ Y đều là nghề cận chiến này, sau khi chuyển chức lần đầu tiên cấp 30 mới có kỹ năng quần công, tấn công nhiều mục tiêu, nhưng kỹ năng quần công của cờ lạc cận chiến nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo được 5 quái vật xung quanh, đúng là không cách nào kéo được nhiều giỏi bỏ như vậy. Mấu chốt là Tiêu Linh có thể hay không tránh thoát nhiều giỏi bỏ nhỏ như vậy công kích hay không. Đám giỏi bỏ nhỏ này cứ như một đám quái vật họ ngựa vậy, hướng Tiêu Linh vào tới, chúng nó không có tư chi, mà không biết chúng dựa vào cái gì lại có thể di chuyển, đã vậy tốc độ còn nhanh kinh người. Tiêu Linh một bên chạy trốn, một bên tính toán thời gian, đã qua 10 giây rồi, qua 10 giây nữa là Tiêu Linh có thể lại phóng ra một lần khí bạo, đến lúc đó hơn phân nửa giỏi bỏ nhỏ sẽ ngã xuống, từ đó có thể giải trừ nguy cơ, nhưng 10 giây đồng hồ này cũng là khoảng thời gian nguy hiểm chết người. Tiêu Linh tiện tay phóng ra một cái ám ảnh tiễn, một cái đau nhức nóng rực, đem hia giỏi bỏ nhỏ khoảng cách gần nhất giết chết, khoảng trống vừa lộ ra, một đám giỏi bỏ nhỏ đã lại vọt lên lớp đầy, lao tới muốn vây lấy Tiêu Linh, không ngừng tấn công Tiêu Linh. 1 giây, 2 giây, lượng máu Tiêu Linh đã trông thấy đáy. Kháng cự quang hoàn. Chương 17. Giáp ra người ẩn nấp trị liệu thuật. Trong tích tắc Tiêu Linh phóng ra kháng cự quang hoàn, trị liệu thuật của Phi Vũ cũng rơi xuống người Tiêu Linh. Tiêu Linh chuẩn bị chống đỡ thêm 2 giây đồng hồ nữa lại phóng ra kháng cự quang hoàn để bảo vệ tính mạng, chỉ là Tiêu Linh chưa tính tới, Phi Vũ kịp có thể sử dụng trị liệu thuật kịp thời như vậy hẳn còn có thể kéo dài thêm 1 giây đồng hồ. Kháng cự quang hoàn của Tiêu Linh đem giỏi bỏ nhỏ đánh văng ra xa, Tiêu Linh cẩn thận khống chế vị trí thân thể, kháng cự quang hoàn vừa rồi đã đem tuyệt đại bộ phận giỏi bọ nhỏ đánh văng tới một cái khe nham thạch khá hẹp, chúng bị vây trong không gian nhỏ đó. Kháng cự quang hoàn này, mặc dù thực dụng, nhưng muốn đem đối phương bắn ngược lại về vị trí ban đầu đã là rất khó khống chế rồi, chưa chắc đã sinh ra được hiệu quả mạnh, mà chứng kiến Tiêu Linh chuẩn xác không chút sai lầm đem giỏi bọ nhỏ này đánh bay ngược vào cái khe hẹp dài, Loạn Ảnh cùng Dục Huyết nhịn không được phải hô lên một tiếng được lắm, chỉ bằng vào hành động sử dụng kỹ năng lần này, đã có thể nói cả trò chơi có thể làm được là không có mấy rồi. Nếu như Tiêu Linh mỗi lần đều có thể phát huy như vậy, đợi 30-40 cấp tiến vào một ít đoàn đội cường đại là không thành vấn đề. Đợi giòi bọ nhỏ từ trong cái khe chật trội kia chui ra, thời gian lại trôi qua 4 giây. Tiêu Linh vừa lui nhanh về phía sau, vừa đánh chết giòi bọ nhỏ tới gần, chứng kiến kỹ năng khí bạo thời gian làm lạnh đã chậm rãi trôi qua hết 4 giây cuối cùng, Tiêu Linh thở dài một hơi, nhưng hắn cũng không có trực tiếp phóng ra khí bạo mà tìm vị trí thích hợp, làm cho tất cả giòi bọ nhỏ tiến nhập vào khoảng cách quanh mình 5 mét. Khí bạo. Vang một tiếng, tất cả giòi bọ nhỏ còn lại đều cùng bị đánh chết. Trên người Tiêu Linh bay lên một đoàn ánh sáng màu trắng, phục hồi lại giá trị trạng thái lớn nhất, mắt, kinh nghiệm phong phú làm cho Tiêu Linh, Loạn Ảnh, Dục Huyết cùng Phi Vũ đều lên một bậc. Tiêu Linh không chút do dự đem thuộc tính toàn bộ tăng vào trí tuệ. Loạn Ảnh cùng Dục Huyết thở dài một hơi, Tiêu Linh cũng lau mồ hôi lạnh trên trán, tình huống vừa rồi quả là mạo hiểm. Phi Vũ nhẹ nhõm cười đứng một bên, chứng kiến Tiêu Linh đi tới, trái tim bất an không yên rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, mới vừa rồi nàng cũng lo lắng không ít. Loạn Ảnh, Dục Huyết cùng Tiêu Linh hiểu ý cười. Loạn Ảnh cùng Dục Huyết xông lên, đem thủ lãnh đua giỏi bỏ vây lại hấp dẫn thù hận của nó. Hai người liên tục phóng ra kỹ năng. Tiêu Linh, Loạn Ảnh, Dục Huyết cùng tấn công, lượng máu của đua giỏi bỏ nhanh chóng thấy đáy. Đáy của cột máu hết máu, thình thịch, Tiêu Linh liên tục xuất ra bạo kích, giá trị thương tổn cái sau cao hơn cái trước, cuối cùng còn đánh ra một cái sát thương lên tới 370, có dấu hiệu muốn đột phá 400, làm cho Loạn Ảnh cùng Dục Huyết xấu hổ không thôi, bọn họ hiện tại đang nghĩ không biết có nên luyện lại một cái đạo tặc tăng toàn bộ mẫn tiệp và đức lộ y tăng toàn bộ lực lượng không đây. Trong game hay dùng là phun nhanh nhẹn, phun sức mạnh, dưới đòn cờ dịch gấp 3 lần đá mạ của Tiêu Linh, đua giỏi bỏ rốt cuộc ngã xuống đất. Nhìn lại kinh nghiệm một chút, lại tăng thêm 30, không nghĩ tới có thể thăng cấp nhanh như vậy, Tiêu Linh trong lòng vô cùng sướng. Loạn Ảnh đem đồ mà vua giỏi bỏ rất ra cầm lên, là một kiện hộ thủ cùng một thanh truy thủ. Loạn Ảnh dùng quyển trục giám định bình thường giám định một phen, phát hiện không thể dùng được, chẳng lẽ là tử trang. Xuất ra tử trang quyển trục xem xét một chút, hai kiện trang bị trên tay liền phát ra đoàn ánh sáng màu tím, Loạn Ảnh vui mừng sợ hãi nói, ra thứ tốt rồi. Tiêu Linh nhìn một chút thuộc tính hai kiện trang bị. Giáp tay ma gia, làm bằng vải, phòng ngự 36, trí tuệ 9, nhanh nhẹn 2, giá trị ma pháp lớn nhất 10. Yêu cầu cấp bậc 10 cấp. Dao găm răng rồng, thương tổn 13-31, tốc độ công kích 2, lực lượng 5, nhanh nhẹn 3. Yêu cầu cấp bậc 10 cấp. Kiện giáp tay ma già thứ nhất thích hợp cho tất cả người chơi cờ lạc pháp hệ sử dụng, trên người Tiêu Linh cùng Phi Vũ một cái bảo vệ tay cũng chưa có, cái giáp tay ma già này là thứ tốt. Về phần kiện dao găm răng rồng thì thuộc chức nghiệp của Loạn Ảnh rồi. Tiêu Linh suy nghĩ một chút liền nói, ta buông tha. Mặc dù Tiêu Linh cũng chẳng có phong độ thân sĩ gì, nhưng việc cùng một cô gái nhu nhược đáng yêu như Phi Vũ đoạt trang bị, Tiêu Linh không thể nào làm được. Editor, chơi trả nữ nó sướng thế đấy. Bảo sao trong game lắm thẳng chơi nở vở nữa đi lửa tính thế cười mịn, cái này thì không được. Dục Huyết bác bỏ nói, Tiểu Vũ đã lấy một cái là vòng cổ mặt trăng màu đỏ rồi, lại thêm kiện dao găm răng rồng này, ba người chúng ta đã cầm hai kiện, nếu như lại cầm trang bị này nữa, Tiêu Minh đệ chẳng phải là không thu hoạch được gì sao? Điều này sẽ làm trong lòng chúng ta không yên. Loạn Ảnh cũng nói, đúng vậy, chúng ta ba người cùng nhau thường xuyên tổ đội có thể đánh ra một ít trang bị tốt, nhưng Tiêu Minh đệ ngươi một mình luyện cấp, giết một ít bột cấp cao là phi thường khó khăn, kiện hộ thủ này Tiêu Minh đệ nhận lấy đi. Phi Vũ kéo pháp bảo của Tiêu Linh, khẩn cầu nói, Tiêu đại ca nhận lấy đi. Editor, cả người lẫn vật thì nhận hé hé bê. Tiêu Linh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Phi Vũ một chút, cười nói, được rồi ta nhận. Bọn họ đã nói đến vậy rồi, Tiêu Linh mà còn không nhận thì khó tránh khỏi khiến mọi người không vui. Loạn Ảnh nói, dựa theo giá cả thị trường, dao găm răng rồng giá cả chừng 100 kim tệ, giáp tay ma ra giá cả chừng 70 kim tệ. Như vậy đi, người đưa cho chúng ta 20 kim tệ là được rồi. Dục Huyết nói. Tiêu Linh gật đầu, giao dịch cho Loạn Ảnh 20 kim tệ, đem giáp tay ma ra đeo lên. Đột nhiên nghĩ tới trên người mình còn có một kiện giáp da làm trang của đạo tặc, cũng không biết so với kiện giáp da trên mình Loạn Ảnh thì như thế nào, ta nơi này có một kiện giáp da làm trang của đạo tặc, không biết ngươi có muốn không? Hả? Loạn Ảnh vừa nghe có đạo tặc gì gì đó, cái lỗ tai dựng thẳng lên, để ta xem. Tiêu Linh đem giáp da làm trang ra đưa cho Loạn Ảnh. Giáp da người ẩn nấp, làm bằng da, phòng ngự 13-23, lực lượng 5, nhanh nhẹn 3, né tránh 2. Loạn Ảnh chứng kiến cái giáp da này, ánh mắt sáng rực, đem cái giáp da này bán cho chúng ta đi. Được. Tiêu Linh đáp. Dù sao mình cũng là bán đi, nếu Loạn Ảnh đã dùng được, vậy bán cho hắn vậy. Loạn Ảnh chỉ trầm ngâm trong chốc lát, tính toán một chút rồi nói, theo ta đánh giá, cái bị giáp da này hẳn là chừng 180 kim tệ. 180 kim tệ. Tiêu Linh mở to hai mắt nhìn, cái giáp da này quý như vậy cơ á. Tiêu Linh như thế nào cũng không nhìn ra cái giáp da này rốt cuộc có chỗ nào quý giá. Là như thế này. Đạo tặc là một cờ lạc chú trọng tốc độ cùng né tránh, tính chất đặc biệt của nghề nghiệp chính là né tránh cao, giống như ta vậy, một đạo tặc cấp 8. Né tránh chừng 7, né tránh lúc đối chiến phi thường hữu dụng, cho nên trên thị trường hễ là trang bị đạo tặc gia tăng né tránh đều là phi thường quý giá, trang bị xanh lam tím cấp thấp chỉ cần một né tránh giá cả ít nhất đã là 30 kim tệ rồi, nếu như gia tăng 2 né tránh giá cả sẽ cao trên 100, hơn nữa thuộc tính kiện giáp da này cũng rất tốt, thậm chí so với đại bộ phận trang bị tím còn muốn tốt hơn, cho nên giá cả mới có thể quý như vậy. Chỉ cái giáp da như thế này thôi, muốn mặc đến 20-30 cấp hẳn cũng là không thành vấn đề rồi. Loạn Ảnh giải thích nói. Chương 18. Hành trình tương lai. Tiêu Linh gật đầu, thì ra là thế, Tiêu Linh ghi nhớ kỹ điều này, coi như được nhận thêm một lần dạy bảo, mỗi một hạng thuộc tính của trang bị đều có giá trị nhất định, sau này khi chưa rõ ràng giá cả thị trường của một kiện trang bị, tuyệt đối không thể bán ra. Nếu không với kiến thức thiếu thốn về trò chơi của Tiêu Linh, bị người ta lừa cũng chẳng biết. Loạn Ảnh cùng dùng biết cách làm người cũng rất được, không lừa gạt mình, Tiêu Linh đối với bọn họ cũng yên tâm, nếu như ngay cả bọn họ cũng không tin được thì cũng chẳng còn tin được ai trong trò chơi này nữa. Không nghĩ tới lại có thể khiến một đạo tặc cấp 7 bỏ ra 180 kim tệ để mua một kiện giáp da, coi như một sinh ý ngoài ý muốn vậy. Dũng Huyết cảm thấy xấu hổ nói, chỉ là bây giờ trên người chúng ta không có nhiều kim tệ như vậy, không bằng như vậy, ngươi nói cho chúng ta biết địa chỉ của ngươi, chờ chúng ta trở về thành bán trang bị đem kim tệ tới trạm chuyển tin gửi cho ngươi, rồi ngươi đem giáp da tới gửi qua tin nhắn cho chúng ta. Tiêu Linh khoát khoát tay nói, không cần, giáp da các ngươi cứ cầm trước, lúc nào có đủ kim tệ thì gửi tin cho ta là được rồi. Dũng Huyết chần chờ một chút, nếu Tiêu Linh đã sảng khoái như vậy, hắn cũng không cần khó xử nữa, đem 80 kim tệ giao dịch cho Tiêu Linh, kim tệ còn lại chờ chúng ta bán trang bị rồi sẽ gửi tin cho ngươi. Được. Tiêu Linh đáp. Loạn Ảnh nhìn lướt qua xung quanh, quái vật phụ cận cũng đã bị diệt sạch rồi, Loạn Ảnh không khỏi hỏi, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Ta phải về thành giao nhiệm vụ trước, sau đó tiếp tục luyện cấp. Tiêu Linh sắp xếp lại hành trang một chút, lần này thu hoạch không tồi, kiếm được không ít tiền lời, cấp độ cũng đã lên tăng cấp, chỉ là hành trang cũng không thể chứa thêm được nữa, phải về thành một chút rồi. Có muốn cùng chúng ta luyện cấp không? Dục Huyết hỏi. Tiêu Linh suy nghĩ một chút, quả thật, Tiêu Linh cùng Dục Huyết, Loạn Ảnh phối hợp coi như ổn, bất quá bốn người đánh bột kiếm đồ còn có thể, nếu như thăng cấp thì không thể tùy tiện được, tổ đội thăng cấp tiêu hao đại lượng thời gian, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ thăng cấp. Phi Vũ cũng mong chờ mà nhìn Tiêu Linh. Thấy Tiêu Linh trầm ngâm không nói, Loạn Ảnh ha ha cười nói, không nên quá mức miễn cưỡng, nếu có chuyện bận thì cứ đi làm đi, nếu đụng tới chuyện gì giải quyết không được hoặc là gặp bực khó, có thì thể gọi chúng ta. Nếu như tổ đội chúng ta gặp phải bột đánh không lại đến lúc đó tìm người tổ đội cũng đừng thoái thác là được. Được. Tiêu Linh sảng khoái mà đáp, Loạn Ảnh cùng Dục Huyết thoải mái cười. Phi Vũ trong ánh mắt hiện lên một tia mất mát. Ngươi chọn điểm dừng chân ở nơi nào? Dục Huyết hỏi. Quán trọ Trấn Duy Kim. Tiêu Linh nói. Được. Dục Huyết gật đầu, nói, chúng ta trở về thôi. Hẹn gặp lại. Tiêu Linh cười cười nói, quay đầu nói với Phi Vũ đang trầm mặc không nói, nói, Tiểu Vũ, ta đi đây, hẹn gặp lại. Phi Vũ đột nhiên lại cảm thấy sợ sệt, khẽ cắn răng, cúi đầu buồn bã nói, Tiêu đại ca, hẹn gặp lại. Tiêu Linh mỉm cười, đọc quyển trục hồi thành, 20 giây sau hóa thành một đạo bạch quang. Chúng ta cũng về thôi. Loạn Ảnh, Dục Huyết cũng đọc quyển trục hồi thành, Phi Vũ có chút thất hồn lạc phách, ngỡ ngàng nhìn thoáng qua nơi biến mất của Tiêu Linh, một hồi lâu, rồi cũng đọc quyển trục về thành. Chờ lúc Tiêu Linh mở mắt lần nữa, Tiêu Linh đã ở quán trọ thị trấn Duy Kim rồi. Tiêu Linh đến chỗ thợ rèn sửa trang bị, sửa có ít trang bị xanh không ngờ lại tốn những 2 kim tệ, làm cho Tiêu Linh buồn bực một hồi. Tiêu hao phẩm cũng đã tiêu hao gần hết. Tiêu Linh tại quán trọ mua một ít bánh bao cùng nước suối bỏ vào ba lô. Tiêu Linh tìm cái lão luyện kim thuật sĩ kia, thuận lợi nhận được phần thưởng, thu hoạch trước cùng đánh quái cộng lại, Tiêu Linh không ngờ trên người mình đã có hơn 500 kim tệ. Sắc trời dần dần tối lại, trấn Duy Kim bị bao phủ bởi ánh hoàng hôn, Tiêu Linh đến khách sạn thuê một phòng để ở lại. Quán trọ tại trấn Duy Kim phi thường đơn sơ, phòng làm bằng gỗ, trần nhà tầm trệt cao hơn Tiêu Linh 2 cái đầu, trả tiền trọ cho lão bản xong, Tiêu Linh hướng phòng mình đi tới, dẫm lên thang lầu cùng sàn nhà bằng gỗ, thang lầu cùng sàn nhà phát ra tiếng kéo kẹt, làm Tiêu Linh thiếu chút nữa tưởng nó muốn sập xuống rồi. Đi vào phòng, Tiêu Linh nằm lên giường, ngẩng đầu nhìn nóc phòng, lặng lặng nghĩ tới những sự tình, kế hoạch hành trình trong tương lai. Độ thuần thục kỹ năng cũng đã mát, nên đi tìm thầy dạy thuật sĩ tăng lên cấp bậc kỹ năng mới được. Về phần kế tiếp làm cái gì, Tiêu Linh cũng chưa quyết định được, tại Ân Trạch Tư Đại Lục tràn ngập những vùng đất dành cho các nhà mạo hiểm, Tiêu Linh cũng không biết bản thân mình nên đi tới nơi nào. Vấn đề đầu tiên Tiêu Linh gặp phải đó chính là đi hướng nam hay hướng bắc, bởi vì Bố Lạp Tạp Đạt nằm ở góc trong cùng của phía Nam Đại Lục, đi hướng nam sẽ tiến sâu thêm vào trong Bố Lạp Tạp Đạt, có cánh đồng tuyết xinh đẹp, có dòng sông băng, có ao đầm hoang mãng, vực thẳm núi sâu, rất nhiều truyền thuyết thần kỳ về những thuật sĩ mạo hiểm, ở nơi nào đó đạt được lực lượng ác ma cường đại. Nhưng phía nam cũng là vùng đất cực kỳ nguy hiểm, chỉ có một mình, Tiêu Linh không thể đối mặt với các loại nguy hiểm đó. Hướng bắc mà nói, thì chính là chiến trường, nơi ngọn lửa chiến tranh trải rộng, lấy Ai Lạp Tây Á làm trung tâm, từ quốc gia nhân loại Ai Lạp Tây Á, đế quốc tinh linh, linh hồn hoa cỏ, Cáp Nông Đại Nhĩ, quốc gia Hải Nhân, người lùn, Âu Phất, quốc gia đầm lầy Bái Nhĩ Đức Tư đều thuộc Liên minh Thiên Sứ chống lại sự xâm nhập của Liên minh Tà Ác, gồm quốc gia Địa Ngục Khắc Lỗ La Đức, quốc gia Thú Nhân, người thú, Thái Tháp Lợi Á, quốc gia Vong Linh, linh hồn đã chết, Địch Nhã, mỗi ngày đều có chiến đấu phát sinh. Nếu như gia nhập trận chiến này đúng là tiền lợi phong phú, có thể từ game thủ thuộc phe cánh đối phương thu được trang bị, đồng thời còn đạt được đại lượng vinh quang. Nếu như vinh quang nhiều còn đạt được phong tước, nhưng đi bên bờ sông nhiều sao tránh khỏi ướt dày, nghĩ tới đánh rất đầu người khác cũng phải chuẩn bị tâm lý bị người khác đánh rất lại. Cũng không phải Tiêu Linh e ngại bờ cờ, mà là Tiêu Linh cấp bậc quá thấp, bây giờ đi vào chiến trường mà nói là phi thường quá sức. Tiêu Linh cuối cùng đem mục tiêu xác định ở tại hướng nam Bố Lạp Tạp Đạt. Tương lai có thể sẽ tươi sáng, nhưng con đường đi tới nó thì lại rất gập ghềnh. Từ khi được nhận ác ma Hy La Nhĩ, Tiêu Linh cảm giác được tương lai của bản thân mình. Tiêu Linh suy nghĩ rất nhiều, không nhịn được lại lấy nhẫn ác ma Hy Lai nhị ra cẩn thận quan sát một phen. Nhẫn ác ma phóng ra đoàn ánh sáng màu đen kỳ lạ, ngọn lửa màu đen lẳng lặng tiêu đốt, trong đêm đen lại vẫn thấy được rõ ràng. Ban ngày dưới tình huống không có bị vật bên ngoài kích thích, nhẫn ác ma lại hồi phục chiếc nhẫn sắt bộ dáng cũ kỹ kia, thẳng đến đêm khuya yên tĩnh mới bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Editor, chơi game xem phim trưởng nhiều mới tưởng tượng được ra cái ánh sáng màu đen đó, cười mịn, chứ nhiều chuyện mấy ông dịch mà không tưởng tượng nổi ánh sáng màu đen nhiều khi lại còn chói mắt nó như thế nào, là ánh sáng có màu đen nhưng nó vẫn có một phần kia sáng trắng trong đó, mấy chuyện tiên hiệp hay có cái loại màu này, ngọn lửa màu đen đó không hề tổn hại đến tiêu linh. Ngọn lửa bập bùng tràn ngập một loại vận luật kỳ lạ nào đó, tựa như muốn kể nên một câu chuyện gì đó bao hàm vô tận tăng thương. Cái loại ngọn lửa ác ma yêu dị này làm ánh mắt tiêu linh từ từ mất đi tiêu cự, chậm rãi mê man. Chương 19. Ma lực áo choàng ánh mặt trời đem sương mù dần xua tan, chiếu rọi trên phiến đại lục, người chơi lại bắt đầu một ngày mới, tiếp tục bước trên hành trình. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa con ngã tư đường trên trấn nhỏ một mảnh thê lương, không một tiếng động, ngẫu nhiên có một hai game thủ cấp thấp trang bị đi qua cũng là vội vã chạy đi luyện cấp. Tiêu linh từ trong lữ điếm đi ra, tâm lý có chút nghi hoặc, buổi tối ngày hôm qua như thế nào lại ngủ thiếp đi, hai mắt nhìn lướt qua ác ma chi giới trên, ác ma chi giới đã khôi phục lại bộ dáng thiết giới tầm thường, chỉ là so với lúc tiêu linh đảo lên sạch sẽ hơn một chút, chắc là do bị lao thuật sĩ quét qua nên không hề có vết tích loang lổ nữa. Tiên sinh, ngài có bưu phẩm. Người bán hàng suốt ngày mặc đồng phục phục vụ xám trắng cũ nát của khách sạn nói. Trừ bọn loạn ảnh, mình hình như không có bằng hữu khác, hẳn là bưu phẩm của bọn hắn. Tiêu linh tiếp nhận bưu phẩm, bên trong đúng là 100 kim tệ, còn có một kiện 13 cấp tử trang thuật sĩ hộ vai áo choàng, thuộc tính so với trên người mình tốt hơn nhiều lắm. Ma lực áo choàng, làm bằng bố, phòng ngự 37, trí tuệ 10, nhanh nhẹn 3, tốc độ phục hồi ma pháp 1. Nhu cầu cấp bậc 13 cấp. Nghề nghiệp, thuật sĩ. Cái ma lực áo choàng này, nếu như bán trên thị trường mà nói, ít nhất có thể bán được trên 200 kim tệ, bởi vì gia tăng tốc độ phục hồi ma pháp đối với pháp hệ nghề nghiệp quả thực là thuộc tính cực phẩm. Bởi vì tại trong lúc đối chiến, pháp hệ nghề nghiệp thường xuyên gặp phải vấn đề ma pháp giá trị bị thiếu hụt, cho nên trang bị gia tăng thuộc tính ma pháp giới hạn giá trị cùng tốc độ phục hồi ma pháp đều rất đắt, nhất là trang bị gia tăng tốc độ phục hồi ma pháp, giá cả lại càng đắt. Tiêu Linh tìm tòi một chút tư liệu về giao dịch trên đấu giá hành, đồng dạng ma lực áo choàng giá cả cũng chừng 250 kim tệ hoặc nhiều hơn một ít. Tiêu Linh cũng không thể cứ nhận lấy vật quý trọng như vậy, nhớ ký Dục Huyết từng nói với mình khách sạn đặt chân tại phương xa bố kéo tạp đạn, chấn nhỏ bùi lợi, Tiêu Linh gửi cho Dục Huyết bưu ký 260 kim tệ. Tiêu Linh gửi Dục Huyết một cái tin tức, đồ vật đã thu được rồi, ma lực áo choàng tạm ổn, gửi cho các ngươi bưu ký 260 kim tệ. Tốt, Tiêu Minh đệ kế tiếp có tính toán gì không? Dục Huyết rất sảng khoái, cũng không so đo vấn đề kim tệ. Ta chuẩn bị đi Nam Bộ bố kéo tạp đạn luyện cấp. Một lát sau, Dục Huyết phát đến tin tức, chúng ta chuẩn bị đi hướng đông, đến Sở Đờ. Nga, vậy sau này gặp lại. Sau này gặp lại, thường xuyên liên lạc. Được. Dục Huyết cùng loạn ảnh đều là bằng hữu đáng giao tiếp, nhưng Tiêu Linh quen đi một mình rồi. Sau khi mua thuật sĩ áo choàng, trên người Tiêu Linh chỉ còn 350 kim tệ. Đến thuật sĩ đạo sư bố kéo tạm đạt học một ít kỹ năng mất tròn 320 kim tệ, Tiêu Linh thầm mắng một tiếng, học mấy cái kỹ năng như thế nào lại quý như vậy, nghĩ muốn mua trang bị khác đã không có khả năng, cũng may tiêu hao phẩm cũng đã chuẩn bị xong, còn lại mấy thứ linh tinh gì đó cũng không được nhiều tiền lắm, Tiêu Linh cảm khái một chút, tiền đến lúc dùng thì mới cảm thấy ít. Bất quá 320 kim tệ này rất đáng giá, đem tất cả kỹ năng tăng lên 2 cấp. Ám ảnh tiễn trụ cột thương tổn từ 30 tăng lên 60, nóng dục chi đau nhức trụ cột thương tổn từ 20 tăng lên 40, khí bạo thuật, áo thuật trụ cột thương tổn từ 10 tăng lên 20. Ác ma mút vào mỗi giây hấp thu HP từ 10 tăng lên 20. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com. Sau khi đem cấp bậc kỹ năng tăng lên, Tiêu Linh tổng hợp pháp thương cũng tăng lên trên diện rộng. Tổng hợp pháp thương bao gồm trụ cột thương tổn, tự thân ma pháp công kích của Tiêu Linh, thuộc tính nhân vật và trang bị ma pháp công kích. Sau khi đem tăng cấp kỹ năng, Tiêu Linh ám ảnh tiễn công kích tăng lên tới 160, công kích khác cũng đã ngoài 100, bạo kích hẳn là miễn cưỡng đột phá 400. Tiêu Linh đem tất cả kỹ năng diễn lại một lần, tính toán giá trị thương tổn một chút, tổng hợp hết thể số liệu, bởi vì kỹ năng hơi nhiều, Tiêu Linh có thể tại trong 3 giây đồng hồ bộc phát chừng 500 thương tổn, đây là dưới tình huống không xảy ra bạo kích. Như vậy thương tổn giá trị trong game thủ đồng cấp đúng là khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ gia tăng điểm trí năng đã khiến cho pháp thương của Tiêu Linh đã lớn hơn rất nhiều so với đồng cấp bình thường pháp hệ nghề nghiệp, chia đều đơn vị thời gian chuyển vận thậm chí có thể so được với 15 cấp pháp hệ nghề nghiệp bình thường. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com. Trên người Tiêu Linh trang bị hơi kém một chút, nói cách khác, Tiêu Linh còn có không gian phát triển rất lớn, nếu trang bị có thể tăng lên mà nói, pháp thương còn có thể cao hơn nữa. Học kỹ năng xong, từ thuật sĩ ma pháp tháp đi ra, hướng ngoài thành bố kéo tạp đạt đi đến, trong thành khắp nơi đều là đám người nôn nháo rộn ràng, đại bộ phận mọi người hơn 30 cấp rồi. Phần lớn người chơi có kỹ thuật cao hơn đều có đoàn đội cố định đều hơn 40 cấp rồi, bộ phận tiến vào trò chơi muộn dừng lại ở cấp thấp cũng bận rộn thăng cấp. Xuyên qua một tòa ma pháp tháp cùng luyện kim tháp cao vút, hướng phía nam bố kéo tạp đạt đi đến, khắp nơi đều là các loại kiến trúc phòng ngự tất yếu, hấp dẫn ánh mắt Tiêu Linh. Ngã đinh tư từng bị vô số lần công phá, nhưng các tiền bối thuật sĩ bất khuất dùng máu tươi kiên cố tòa thành, khiến tòa thành vẫn như cũ sừng sững trong mưa gió hùng cứ tại đại lục phương nam. Hiển nhiên lúc đầu đuổi kéo Tây Á khu đuổi thuật sĩ là không đúng, mặc dù có một ít thuật sĩ dùng tinh thần hệ pháp thuật làm ác khắp nơi, nhưng tuyệt đại bộ phận thuật sĩ là vô tội, Bùi kéo Tây Á khu đổi thuật sĩ khiến cho cả bùi kéo Tây Á lâm vài nội loạn dài đến mấy ngàn năm, địa ngục tộc, vong linh tộc, thú tộc mới có thể thừa dịp quật khởi, khiến cho cả đại lục lâm vào hỗn loạn. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com, nhưng có người đồn đãi, sự thật cũng không phải như vậy, trên đại lục truyền lưu một ít lời đồn đãi cũng không biết là thật hay giả, Tiêu Linh cũng không phải loại người bắt quái, tạm thời không cần để ý đến nó. Đang suy nghĩ chuyện này, Tiêu Linh dường như thấu triệt, một quốc gia không có khả năng khu đổi người thuộc một đơn vị nghề nghiệp, nhất là người làm nghề nghiệp này cũng không ít, đúng là một chuyện tình không dễ dàng tha thứ, quốc gia cũng không thể hạ lệnh đem toàn bộ người thuộc nghề nghiệp này chém tận giết tuyệt, trong giờ chín lo một khẳng định còn có một ít bí mật không muốn cho người khác biết. Bất quá Tiêu Linh cũng không có thời gian đi tra tìm việc đó. Trên đường cái có rất nhiều người cao giọng trò chuyện về kinh nghiệm của mình, có công hiệu huyền diệu của trang bị trên người mình, lêm thủ trên người không mặc lam tử trang cũng không phải không biết xấu hổ mà mở miệng nói chuyện, lêm thủ mặc lam tử trang một bên lớn tiếng ồn ào, một bên len lén hướng bốn phía xem xét, nếu có mở mở nào nhìn qua, thanh âm lập tức cao lên tám phần. Chương 20. Á Lan để vòng cổ Tiêu Linh xuyên qua đám người huyên náo, cũng không giống những người này, không cùng bọn họ nhiều lời, nhưng cũng không thể tránh né, có một chút thanh âm rơi vào trong lỗ tai của Tiêu Linh. Buổi sáng hôm nay, ta tại hành lang huyết sắc tu đạo viện đánh được một viên thâm lam bảo thạch, bị ta bán 2000 kim tệ một đêm thủ pháp sư đắc ý nói. Tiêu Linh nghe đêm thủ kia nói, dừng một chút, hắn bị bốn chữ thâm lam bảo thạch hấp dẫn, dừng lại quay đầu nhìn lướt qua gang thủ kia, hắn mặc một thân tử trang, trông bộ dáng thì cấp bậc cũng không cao, cũng chừng hơn 20 cấp. Huyết sắc tu đạo viện. Tiêu Linh cúi đầu lẩm bẩm, cũng không biết chính mình có thể đi hay không, phải biết rằng thâm lam bảo thạch là một trong những tài liệu chế tạo thạch tự quỷ, vật quý như vậy khu quái cấp thấp cũng có rất ra hay sao. Cũng không biết huyết sắc tu đạo viện ở nơi nào. Một đêm thủ dã man nhân chiến sĩ bên cạnh kinh ngạc nói, cái đó mà cũng bị ngươi đánh rớt. Nghe nói huyết sắc pháp sư chỉ có một phần vạn xác suất rất ra thâm lam bảo thạch. Một phần vạn, xác suất này đích xác hơi thấp, bất quá Tiêu Linh cũng muốn đi thử xem sao, dù sao một viên bảo thạch giá cả thật sự rất mắc, muốn đưa ra tiền nhiều như vậy là phi thường khó khăn, hơn nữa có tiền cũng không nhất định mua được, nếu như mình có thể đánh rớt một ít chắc cũng đỡ vất vả. Nếu cái đêm thủ kia mà cũng có thể sát, huyết sắc pháp sư thực lực hắn không mạnh, mình cũng có thể nhân cơ hội luyện cấp. Bảo thạch là loại vật phẩm chỉ có trên người quái pháp hệ hình người mới có thể ra, nghe nói bây giờ giá cả bảo thạch đã tăng lên, thâm lam bảo thạch cũng bán được 3000 kim tệ rồi, ngươi chỉ bán ra 2000 kim tệ, ngươi thật sự tốt bụng đó. Một đạo tặc không chút lưu tình mà đã kích nói, ngươi nói chính là sự thật. Đương nhiên là thật. Phía sau truyền đến một tiếng kêu bi thảm, Tiêu Linh thậm chí còn tưởng tượng được đêm thủ kia tâm trạng bi thống đến chừng nào, đúng là vui quá hóa buồn. Bất quá tâm tình Tiêu Linh có chút hạ hê, thâm lam bảo thạch tăng giá đối với hắn có hại mà vô ích, làm cho Tiêu Linh càng hao nhiều tiền để chế tạo thạch tự quỷ. Xem ra phải đi đánh một ít quái pháp sư hình người để bạo bảo thạch rồi, cũng không biết đến năm nào tháng nào mới có thể kiếm được nhiều bảo thạch như vậy. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa con không biết huyết sắc tu đạo viện đi như thế nào, đi mua bản đồ trước cái đã. Tới chỗ tiệm tạp hóa, hỏi một chút về giá cả bản đồ, một phần bản đồ bố kéo tạm đạt thô sơ giản lược muốn 500 kim tệ, một phần bản đồ tinh tế giá cả lại cao đến 5000 kim tệ. Tiêu Linh thở dài một hơi, bản đồ đúng là không phải dành cho người nghèo dùng được rồi. Tiêu Linh suy nghĩ một chút, rồi tới xem xét hội sở, bất quá lần này hắn không phải đến xem xét, mà là tới hỏi đường. Tiêu Linh thật sự không biết đường đi huyết sắc tu đạo viện, hay là đi hỏi lão nở tở cờ xem. Lão thuật sĩ như trước ngồi cạnh cái bàn lật xem cuốn sách ma pháp, Tiêu Linh hoài nghi quyển sách này chính là quyển sách lần trước. Về phần nữ học đồ kia không biết đi đâu rồi, có thể là bị lão thuật sĩ dọa chạy về nhà rồi. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa con người muốn đi huyết sắc tu đạo viện. Lão thuật sĩ híp hai tròng mắt đánh giá Tiêu Linh, từ bố kéo tạm đạt cứ đi về phía nam, xuyên qua sơn cốc giật là tới. Sơn cốc giật thì Tiêu Linh biết là nơi loạt mới một ít 6 cấp tiểu yêu tinh huyết thấp phòng ngự thấp. Tiêu Linh từng muốn tới đó sát tiểu yêu tinh thăng cấp, nhưng bởi vì tiểu yêu tinh ma pháp kháng tính rất cao, nên Tiêu Linh đành buông tha. Ngươi trẻ tuổi, nơi này ta có một cái nhiệm vụ, ngươi có muốn tiếp nhận hay không? Lão thuật sĩ hỏi. Nhiệm vụ gì? Thanh thiếu huyết sắc tu đạo viện. Nhiệm vụ thưởng cho Á Lan để vòng cổ là một kiện truyền thuyết cấp vật phẩm, bất quá là một kiện truyền thuyết cấp vật phẩm bị phong ấn. Lão thuật sĩ nói. Tiêu Linh trầm ngâm hồi lâu, ta có thể xem cái vòng cổ kia một chút chứ có thể? Lão thuật sĩ từ trong ngăn tủ xuất ra một cái vòng cổ màu bạc, trên vòng cổ này khắc đầy các loại ký hiệu của quái, đúng là luyện kim ký hiệu. Cái ký hiệu này cùng những ký hiệu chứng kiến trước đây lại bất đồng, ký hiệu phân ra rất nhiều đơn vị, cơ giới luyện kim thuật sĩ chỉ nắm giữ một phần đơn vị, nhưng bọn họ dùng chủ yếu cho công trình ký hiệu, kể cả liên tiếp ký hiệu, động lực ký hiệu khóa, gia cố ký hiệu, hơn nữa ký hiệu mà loài người được chuyển thừa xuống từ địa tinh chính thống lại có chút sai biệt, kinh lịch mấy ngàn năm, ký hiệu càng không ngừng diễn hóa đến nay mới thôi, đã không biết hình thành nhiều ít rồi, bao nhiêu hệ thống ký hiệu. Rất ít người biết được Ân Trạch Tư đại lục rốt cuộc có bao nhiêu loại ký hiệu. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa con luyện kim ký hiệu không đơn giản chỉ là dùng cho cơ giới, còn hữu ích trên rất nhiều phương diện, kể cả phong ấn ký hiệu trên Á Lan để vòng cổ này. Phong ấn ký hiệu là một đơn vị luyện kim ký hiệu, sử dụng cũng phi thường đơn giản. Phong ấn ký hiệu chia làm sơ cấp phong ấn ký hiệu, trung cấp phong ấn ký hiệu, cao cấp phong ấn ký hiệu, từng cấp bậc lại chia thành 5 phẩm bậc, từng phẩm bậc phong ấn ký hiệu có thể khắc chế nhất định năng lượng tương đương. Hơn nữa ký hiệu có một tính chất đặc biệt, chính là không nhìn năng lượng thuộc tính, mặc kệ là băng hệ, hỏa hệ, lôi hệ hay quang minh hệ, ác ma hệ, chỉ cần cấp bậc ký hiệu đủ cao có thể chế trụ bất kỳ thuộc tính năng lượng gì. Tiêu Linh có thể nhìn ra được, ký hiệu trên Á Lan để vòng cổ hẳn là một trong số những loại phong ấn ký hiệu, chỉnh thể vòng cổ do ngân chất kim loại đoán tạo mà thành, phát ra ánh kim nhạt nhẽo lộng lẫy, đường nét bóng loáng như nước chảy, rất tinh xảo. Phía dưới là một cái đầu ác ma màu ngân bạch, trên vòng cổ khắc một bức vân lộ quỷ dị làm cho toàn bộ Á Lan Đề vòng cổ tràn ngập cảm giác thần bí, che giấu sự trói lọi của Á Lan Đề vòng cổ. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới thèn dọa com. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới thèn dọa com. Bức tranh trên Á Lan Đề vòng cổ ít nhất đã ngoài cao cấp phong ấn ký hiệu. Tiêu Linh không có chạm đến phương diện tri thức về phong ấn ký hiệu này, muốn đem cái phong ấn ký hiệu này giải khai đúng là không có khả năng, ít nhất cũng phải tìm được bộ sách có liên quan mới có thể giải khai phong ấn ký hiệu trên. Nhưng bộ sách có liên quan đến phong ấn ký hiệu chỉ có ở trưởng lão viện thư viện mới có, muốn tiến vào trưởng lão viện thư viện yêu cầu vân tức đã ngoài công tước. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com làm một luyện kim cơ giới thuật sĩ, Tiêu Linh đối với chế phẩm kim loại là phi thường quen thuộc, chỉ là từ vòng cổ kim loại này phát ra quần sáng ngân bạch, Tiêu Linh liền đoán ra tài liệu cùng thành phần của nó. Màu ngân bạch hẳn là do bí ngân làm tài liệu chủ thể, quần sáng màu ngân bạch hơi ảm đạm hẳn là do trộn lẫn với hắc huyền thạch. Hắc huyền thạch chỉ có ở hải vực phía nam bố kéo tạp đạn, trên đảo Bùi Phất là cố hương của dã man nhân. Hắc huyền thạch đối với gia tăng hiệu quả phép thuật là rất tốt, hơn nữa vận khí bắt gặp rất ít, có thể nói là ngàn vạn khó khăn, một khối nhỏ hắc huyền thạch đều là trị giá mấy trăm vạn kim tệ, thậm chí hơn 1000 vạn kim tệ, trừ một ít quý tộc nở tờ cờ bố kéo tạp đạn có thể mua được ra, game thủ bình thường nghĩ cũng không muốn nghĩ. Chương 21. Á Lan Đề vòng cổ. Hai vòng cổ tên là Á Lan Đề. Á Lan Đề, truyền kỳ nhân vật, một trong 7 đại phó tử của Hy Lai người, cường đại ác ma thuật sĩ, truyền thuyết hắn có thể triệu hồi ra địa ngục viêm ma ra ngoài tác chiến, viêm ma cả người cao tới 5-6 thước, cả người thiêu đốt địa ngục chi hỏa màu xanh. So với quái vật to lớn trong thâm sơn ao đầm còn đáng sợ hơn, tại trận chiến lần thứ 9 bảo vệ ngã đinh tư, Á Lan Đề hao hết tất cả ma lực triệu hồi ra một viêm ma, đánh chết một đội ngũ 200 pháp sư, trở thành một trong những thuật sĩ. Truyền thuyết. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com. Á Lan Đề thân là phó tử của Hy Lai ngươi, Á Lan Đề vòng cổ này cùng Hy Lai ngươi ác ma chi giới có thể có liên hệ gì hay không? Lão thuật sĩ sở dĩ đem Á Lan Đề vòng cổ thưởng cho có thể hay không có ý đồ gì? Tiêu Linh khỏe mắt đảo qua lão thuật sĩ, lão thuật sĩ toàn thân mặc pháp bảo bằng bùa một mạc. Tiêu Linh chú ý tới pháp bảo bằng bùa của lão thuật sĩ, trên áo có đính một cái huy chương, là một đầu hấp huyết biên bức màu đỏ. Các quý tộc bình thường thích đem huy chương tượng trưng gia tộc đeo lên trên áo, bởi vì huy chương gia tộc đại biểu cho vinh quang gia tộc của họ. Bởi vì thuật sĩ tín ngưỡng ác ma nên biên bức, xà yêu, hắc long, hạc sư trở thành biểu tượng yêu thích nhất của họ. Nhưng sử dụng màu đỏ làm nhan sắc chủ thể của gia huy rất ít thấy, bởi vì dạng gia tộc này rất ít. Màu sắc khi chế tạo gia huy được phân ra rất nghiêm ngặt, màu xám là thường thấy nhất, màu đen hơi ít một chút, màu đỏ tại bố kéo tạp đặt là màu sắc đắt tiền và xa hoa nhất, chỉ có một ít gia tộc từ xưa, vì bố kéo tạp đặt làm ra công hiến kiệt xuất mới có thể sử dụng. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com chỉ là nhìn lướt qua, Tiêu Linh liền đem gia huy trên áo lao thuật sĩ khắc sâu vào trong đầu, nếu còn có cơ hội chứng kiến cái gia huy này, Tiêu Linh có thể liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Trừ gia huy ra, lão thuật sĩ không có bất cứ địa phương đặc thù nào, tựa như một lão giả bình thường. Nhưng Tiêu Linh cảm giác cái lao thuật sĩ này cực kỳ không đơn giản, cũng là chỗ cao mình của lão. Tiêu Linh cúi đầu nhìn Á Lan Đề vòng cổ một chút, nhất thời cảm giác được mới vô cùng chấn động. Đây mới chính thức là truyền thuyết trang bị. Phong ấn Á Lan Đề vòng cổ, sát thương pháp thuật 10, giảm bớt 10 pháp thuật thương tổn, tinh thần lực 100, lực lượng 80. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com. Hiệu quả kèm theo: ác ma cường hóa, triệu hồi ác ma thuật sĩ pháp thuật hiệu quả tăng lên 5. Triệu hồi nhất giai ác ma, có thể triệu hồi một viêm ma, công kích 500, huyết lượng 5000. Tiêu hao ma pháp giá trị 300, mỗi ngày dùng một lần duy trì trong thời gian liên tục 3 phút. Đây là Á Lan Đề vòng cổ sau khi bị phong ấn. Nếu như tại dưới tình huống chưa bị phong ấn thì nó có bao nhiêu mạnh mẽ? Chứng kiến thuộc tính của Á Lan Đề vòng cổ, Tiêu Linh dần dần thấy được bóng dáng của truyền kỳ nhân vật Á Lan Đề từng đánh chết đội ngũ pháp sư 200 người. Lúc đó hắn huy hoàng ra sao? Tiêu Linh đối chiếu một chút Hy Lai ngươi ác ma chi giới cùng Á Lan Đề vòng cổ, tại sao Á Lan Đề vòng cổ là một kiện truyền kỳ vật phẩm? Trước đây Tiêu Linh đối với thuộc tính của Hy Lai ngươi ác ma chi giới sử thi cấp vật phẩm không có cảm giác rõ ràng, bây giờ đối chiếu với Á Lan Đề vòng cổ, Tiêu Linh từ từ phát hiện ra giá trị của Hy Lai ngươi ác ma chi giới. Á Lan Đề vòng cổ cường thịnh trở lại thì cũng có giá cả, mà Hy Lai ngươi ác ma chi giới lại là vô giá. Á Lan Đề vòng cổ có thể cho người ta mạnh mẽ nhất thời, nhưng Hy Lai ngươi ác ma chi giới cấp cho người ta tương lai. Có Hy Lai ngươi ác ma chi giới, một người phát triển sẽ phát sinh chuyển biến, có được tam hệ ác ma nghề nghiệp thiên phú, sẽ sinh ra một người mạnh như thế nào? Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com. Á Lan Đề vòng cổ thuộc tính tuy mạnh, nhưng so với Hy Lai ngươi ác ma chi giới thì giá trị kém hơn nhiều. Nhưng mặc kệ thế nào, hai kiện đồ vật đều là tuyệt hảo bảo vật. Không thể không nói, Tiêu Linh giờ phút này phi thường động tâm, có thể đem một kiện bảo vật như vậy thu vào trong túi mặc kệ là thăng cấp hay tờ cờ đều là lợi khí tuyệt hảo. Chỉ là lao thuật sĩ có thể xuất ra một kiện bảo vật như vậy làm phần thưởng nhiệm vụ này khẳng định không đơn giản, lấy chính mình một tám cấp thuật sĩ có thể hoàn thành được sao? Nhiệm vụ nội dung cụ thể là cái gì, có yêu cầu liên quan gì? Tiêu Linh hỏi. Á Lan Đề vòng cổ mặc dù tốt, nhưng phải có mạng mới cầm được. Nếu như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, Tiêu Linh sẽ không đi tiếp. Thanh Tiêu huyết sắc tu đạo viện, vì chứng minh ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi phải mang về 1000 huyết sắc khô lâu huy trường, mặt khác phải thanh tiếu tu nữ áo tư lâm lan, cùng với thuộc hạ của ả, ba phó tử, mang về huyết sắc huy trường trên người các nàng, kể cả một quyển sách ký hiệu chỉ ngự trên người áo tư Lâm Lan. Trừ mấy thứ này ra, thu hoạch trong quá trình nhiệm vụ tất cả thuộc về ngươi, nghe nói trên người áo tư Lâm Lan có không ít bảo thạch cùng ký hiệu thạch. Lao thuật sĩ hai tròng mắt híp lại, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn, thưởng cho phong phú như vậy, Tiêu Linh không có khả năng không động tâm. Quả thật không người nào không động tâm, không nói đến Á Lan để vòng cổ, chỉ là bảo thạch cùng ký hiệu thạch trên người áo tư Lâm Lan, đủ để hấp dẫn rất nhiều game thủ đi liều mạng rồi, bảo thạch bình thường giá trị cũng đã ngoài mấy ngàn kim tệ, ký hiệu thạch càng quý, xác thực mà nói, ký hiệu thạch là một loại đá trời sinh có khắc đặc thù ký hiệu, khảm lên trang bị có thể tăng lên thuộc tính trang bị trên diện rộng, so với bảo thạch đã ra công qua thuộc tính tăng lên trên trang bị còn mạnh. Hơn, ký hiệu thạch có chút thuộc tính tốt có thể bán được chừng 6000 7000 kim tệ. Trang bị bình thường đúng là không quý lắm, sau 40-50 cấp thăng cấp trở nên rất khó, trang bị đẳng cấp cao thuộc tính tốt rất khó kiếm, các trang bị mà người chơi không thường xuyên thay đổi mới có thể lựa chọn khảm bảo thạch, ký hiệu thạch, thậm chí là vân chương thạch, đồ đằng thạch, cùng các loại vật phẩm tăng lên trang bị thuộc tính. Game thủ đẳng cấp cao càng ngày càng nhiều, bảo thạch, ký hiệu thạch, những loại vật phẩm dùng để khảm nạm trang bị thị trường càng lúc càng lớn, giá cả cũng như nước lên thuyền lên. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com tu nữ áo tư Lâm Lan cùng ba người phó tử của nàng bao nhiêu cấp? Tiêu Linh hỏi. Áo tư Lâm Lan, bản thân 30 cấp, phó tử của nàng 25 cấp. Chuẩn tinh anh cấp cao thủ. Lao thuật sĩ bổ sung nói, ngươi trước mắt thực lực không đủ, nhiệm vụ này có kỳ hạn là 3 tuần, trong đoạn thời gian này ngươi cũng có đủ thời gian để thăng cấp. Chương 22. Cảnh báo xâm lấn, nếu cấp bậc của nàng thấp như vậy tại sao ngươi không đi đánh bại nàng? Tiêu Linh ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Lao thuật sĩ. Tiêu Linh không tin lão thuật sĩ ngay cả một người 30 cấp tinh anh mà cũng không địch lại, nếu như hắn nói dối, Tiêu Linh lập tức buông tha nhiệm vụ. Thợ săn lão luyện cũng không thể địch lại hồ ly giảo hoạt trong động của nó được. Huyết sát tu đạo viện địa hình quá mức phức tạp, đầy cơ quan ám trận, trừ một ít cơ giới luyện kim thuật sĩ tinh thông công trình học ra, căn bản không tìm thấy được sân trung tâm của huyết sát tu đạo viện. Lão thuật sĩ giải thích, cái thuyết pháp này của hắn miễn cưỡng chấp nhận được. Tiêu Linh hỏi, vậy tại sao ngươi không đi tìm cơ giới luyện kim thuật sĩ giúp ngươi? Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com, điều này có liên quan đến mâu thuẫn giữa các phái hệ nghề nghiệp trong bố kéo tạc đạn, ta không cách nào giải thích cụ thể. Đối với ngươi mà nói đây hình như không phải là vấn đề a, ngươi tại lúc chưa đạt được Hy Lai ngươi ác ma chi giới đúng là một luyện kim thuật sĩ. Lao thuật sĩ không chút hoang mang, đã tính trước, hắn không tin Tiêu Linh sẽ buông tha nhiệm vụ có phần thưởng phong phú như vậy, nếu như Tiêu Linh buông tha, tại trên con đường truy tìm lực lượng sẽ không thể nào hoàn thành. Tiêu Linh lúc đến xem xét hội sở xem xét Hy Lai ngươi ác ma cho giới chính là mặc một bộ tân thủ cơ giới luyện kim thuật sĩ, Lao thuật sĩ mới biết được nghề nghiệp của Tiêu Linh. Lao thuật sĩ hình như đoán chắc mình sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này, quả thật phần thưởng trước mặt Tiêu Linh không cách nào cự tuyệt, nhiệm vụ thưởng cho phong phú như vậy, rất ít game thủ trơ mắt mà nhìn cơ hội bị mất. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt cái gì? Cấp bậc rất 5 cấp. Lao thuật sĩ nói, nhiệm vụ này trừng phạt dường như hơi nhẹ, so sánh với truyền thuyết cấp vật phẩm Á Lan Đề vòng cổ thực không là gì. Tốt, ta tiếp nhận. Tiêu Linh ánh mắt nhìn lướt qua Á Lan Đề vòng cổ. Lão thuật sĩ đem Á Lan Đề vòng cổ thu lại, biến mất trong tầm nhìn của Tiêu Linh. Tiêu Linh sinh ra dục vọng chiếm giữ mãnh liệt đối với Á Lan Đề vòng cổ này quả thực quá sức mạnh mẽ rồi, nếu thấy được nhất định không làm nó chạy mất. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com hệ thống, người tiếp nhận nhiệm vụ thành tiêu huyết sắc tu đạo viện, thời hạn nhiệm vụ 3 tuần. Nhiệm vụ thời gian rất dài, Tiêu Linh có thời gian chuẩn bị đầy đủ, nhanh chóng thăng cấp tăng lên thực lực, tạm thời không nên lo lắng việc này. Lão thuật sĩ mỉm cười, ta chờ tin tốt của ngươi. Tiêu Linh từ chối cho ý kiến, hướng bên ngoài đi đến. Từ trong xem xét hội sở đi ra, hướng phía nam đi đến. Đoạn thời gian kế tiếp có nhiều chuyện bận rộn, phải nhanh một chút lên hơn 30 cấp, hoàn thành nhiệm vụ mới được. Tiêu Linh hồi tưởng lại kinh nghiệm trước đây, cũng không biết là kỳ ngộ của mình nhiều hay truyền thuyết cùng sử thi vật phẩm rất thường thấy. Tiêu Linh cũng từng nhìn qua một kiện truyền thuyết vật phẩm, hai kiện sử thi vật phẩm rồi. Tiêu Linh hồi tưởng lại một chút kịch tình trò chơi liên quan, trong lòng đoán, nếu Lao thuật sĩ đồng ý đem Á Lan Đề vòng cổ thưởng cho, như vậy truyền thuyết cùng sử thi cấp vật phẩm tuyệt đối không ít. Lịch sử Ân Trạch Tư đại lục nhân tiện suy diễn cũng có hơn 1 năm, truyền kỳ sử thi về anh hùng không biết bao nhiêu mà kể, chỉ là Tiêu Linh biết sử thi anh hùng chỉ sợ là hơn 3 vạn, truyền kỳ anh hùng lại nhiều hàng hà sa số, từng sử thi anh hùng, truyền kỳ anh hùng đều có một ít trang bị truyền lưu xuống còn mang ấn ký của họ, trở thành truyền thuyết, sử thi cấp trang bị. Về phần thần khí, chỉ có thần mới có thể có được. Chính mình mặc dù gặp phải mấy thứ này, mặc dù hi hữu, rất ít người có thể chạm tới nhưng tuyệt đối không phải không có. Hơn 10 triệu game thủ, sở hữu trang bị truyền thuyết hoặc sử thi cấp hẳn là không ít. Sau này gặp phải những người như vậy tuyệt đối phải cẩn thận, truyền thuyết cùng sử thi cấp vật phẩm rất dị thường, những người này rất khó đối phó. Tiêu Linh một bên trầm tư, một bên hướng phía nam đi đến, người chơi ở bố kéo tạm đạt tao động lật lên, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com đang lúc Tiêu Linh trầm tư, một âm thanh bén nhọn xẹt qua bầu trời bố kéo tạm đạt tiến tĩnh, quang ảnh màu hỏa hồng nhắm thẳng phía chân trời, nổ tung một tiếng hóa thành hàng nghìn hàng vạn quang mang màu đỏ chiếu rọi cả ngả đinh tư. Pháo sáng cảnh báo của cơ giới luyện kim thuật sĩ, là cảnh báo công kích. Ngả đinh tư bị công kích rồi. Sau đó công cáo hệ thống xuất ra đầy cả màn hình, đều là tin tức bị công kích. Tiêu Linh rất nhanh từ trong đó lấy ra tin tức khẩn yếu nhất. Hệ thống, ngả đinh tư phỉ lợi lan tư tiểu trấn bị công kích. Hệ thống, người xâm lần tiến nhập phỉ lợi lan tư tiểu trấn, vì bảo vệ vinh quang bố kéo tạc đạn, con cháu của thuật sĩ Vương Á Diện Đờ, hãy cầm lấy vũ khí của các người, đem bọn xâm lấn đuổi chúng ra khỏi quốc thổ. Vì chân thần thái ngươi hy đức vì vua Á Diện Đờ của chúng ta, các dũng sĩ vĩ đại, chiến đấu đi. Phỉ Lợi Lan Tư tiểu trấn cách Ngã Đình Tư chủ thành không xa, thuộc phạm vi quản hạt của Ngã Đình Tư, chắc không được trưởng lão hội bố kéo tạp đạt bắn pháo sáng cảnh báo. Một khi Ngã Đình Tư bắn pháo sáng cảnh báo, lên thủ có được quân huân tức vị sẽ nhanh chóng tập kết, bảo vệ Ngã Đình Tư. Một khi Ngã Đình Tư bị công hãm, người chơi bố kéo tạp đạt mất đi chủ thành, tất cả thuộc tính sẽ giảm xuống 10, trừ phi người chơi bố kéo tạp đạt có thể đem chủ thành đoạt lại, nhưng sau lúc toàn bộ thuộc tính giảm lại, bọn họ trước mắt phải đối mặt với quân đội tà ác liên minh tàn sát. Sau khi thuộc tính giảm 10, 10 người cũng không nhất định đánh lại một đêm thủ đồng cấp phe đối phương. Cho nên chủ thành là phi thường trọng yếu, mỗi một đêm thủ bốn quốc đều có nghĩa vụ bảo vệ chủ thành của bốn quốc. Phỉ Lợi Lan Tư tiểu trấn ở phía nam bố kéo tạp đạt, vừa ngay trên đường Tiêu Linh đi huyết sắc tu đạo viện, loại đại chiến này, Tiêu Linh đúng là chưa hề nhúng tay vào. Có thể xâm lấn quốc gia khác thì đêm thủ cũng đã ngoài 40 cấp, hơn nữa nhân số ít nhất cũng hơn ngàn người, loại chiến đấu cấp bậc này không phải Tiêu Linh có khả năng tham dự. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com, nhưng Tiêu Linh không có lựa chọn nào khác, Phỉ Lợi Lan Tư tiểu trấn Tiêu Linh nhất định phải đi qua. Tiêu Linh suy nghĩ một chút, chỉ có thể len lén từ bên bờ Phỉ Lợi Lan Tư tiểu trấn mà xuyên qua. Bên cạnh Phỉ Lợi Lan Tư tiểu trấn là Cơ Lạc Sơn, là một mảnh sườn núi cao cùng rừng cây thấp, có thể lựa chọn từ rừng cây thấp mà xuyên qua. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com trên tiểu đạo ngoài Ngã Đình Tư, dọc theo đường đi đều là đêm thủ hướng Phỉ Lợi Lan Tư tiểu trấn mà chạy tới, hình thành dòng người đổ sộ. Có dã man nhân cùng chiến sĩ mặc chiến giáp lóe ra quang mang màu tím, hai tay cầm hai thanh vũ khí to lớn, có đạo tặc cả người mặc áo choàng màu đen, có đức lô y biến thành gấu, có đen, sư tử, báo, có tinh linh cùng tiễn thủ tay cầm trường cung màu bạc, còn có thợ săn, hải nhân vệ sĩ làm cho người ta hoa cả mắt. Chương 23. Dã man nhân cùng chiến sĩ trong các quốc gia thì quốc gia loài người bùi kéo Tây Á nghề nghiệp đêm thủ đúng là nhiều nhất, kể cả pháp sư, mục sư, ma pháp cung thủ, nọ thủ, ma chiến sĩ, xạ thủ, kỵ sĩ, thánh kỵ sĩ, hỏa thương sĩ, tín ngưỡng chủ thần loài người Thái Ngươi Ma Tư trở thành chủ lưu của thiên sứ liên minh. Trong dòng người tự nhiên có không ít thuật sĩ, dù sao bố kéo tạm đạt cũng là quốc gia thuật sĩ, trên đường số thuật sĩ có không ít, ước chừng chiếm 20, mà cơ giới luyện kim thuật sĩ thì chỉ có chừng 1, không hề ngoại lệ bọn họ đều mang theo một con rối cơ giới. Bất quá cơ giới tiểu quỷ số lượng chiếm đa số, có thể mang cơ giới thạch tượng quỷ ít hơn nhiều, trên dọc đường đi chỉ thấy có 2, 3 người mang thạch tượng quỷ. Nhìn cơ giới thạch tượng quỷ cùng cơ giới tiểu quỷ làm các loại động tác, Tiêu Linh tràn ngập hâm mộ cùng ghen ghét, thế giới này người có tiền thật sự nhiều a. Bọn họ hoặc 6, 7 người thành một tiểu tổ, hoặc 40-50 người tạo thành một đại đoàn đội, ào ào hướng tới Phỉ Lợi Lan Tư tiểu trấn tiến vào. Sau lưng, trên đài cao nhất Ngã Đình Tư vang lên một tiếng kèn hùng tráng to rõ, liên miên không dứt. Trưởng lão viện hủy diệt thuật sĩ vĩ đại nhất các khắc tư đi trước tiền tuyến hướng người chơi cổ vũ, âm thanh tụng niệm phức tạp, chú ngữ chúc chắc, cầu nguyện, các dũng sĩ, chân thần Thái Ngươi Hy Đức bảo hộ các người, vì vinh quang chân thần, vì vinh quang của vua Azender, thủ vệ Ngã Đình Tư, thủ vệ bố kéo tạp đạn, nguyện cho chân thần Thái Ngươi Hy Đức tồn tại cùng các người. Nhìn người chơi chuẩn bị ra tiền tuyến giết địch, trong lòng ngực Tiêu Linh khởi động một cỗ nhiệt huyết mênh mông, một cỗ tình cảm thản nhiên khác thường chậm rãi dâng lên, bất chi bất giác, loại vinh quang quốc gia này đã rót vào cốt tủy ảnh hưởng đến mỗi một game thủ, kể cả Tiêu Linh. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com tiến vào phụ cận Phỉ Lợi Lan Tư tiểu trấn trong phạm vi 2 km, người chơi trên đường đã bắt đầu tản ra, hướng Phỉ Lợi Lan Tư tiểu trấn bao vây lại. Tiêu Linh thì tận lực chạy ra xa một chút, chuẩn bị chuẩn nhanh qua tiểu trấn. Đô. Tiếng kèn hùng trắng mà to rõ quanh quẩn tại bố kéo tạp đạn, đây là kèn chiến đấu. Có một cỗ lực lượng đánh sâu vào làm người ta nhiệt huyết sôi trào, chống trận nổi lên, các người chơi phát động tiến công đối với tiểu trấn. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com hệ thống, hắc hỏa tiểu đội đánh bại địch nhân xâm lấn, công chiếm tháp số 3 tiểu trấn. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com hệ thống, ám hỏa tiểu đội đánh bại địch nhân xâm lấn công chiếm cửa chính tiểu trấn. Âm thanh hệ thống không ngừng vang lên, bên kia Phỉ Lợi Lan Tư tiểu trấn đã chiếm lại được, nghe nói ám hỏa cùng hắc hỏa là thuộc hạ thuộc đơn vị của Thánh điện Chi Hỏa công hội, tố chất thủ hạ không tồi. Mặc dù nghe tình hình chiến đấu đang tốt lên, nhưng vì an toàn, Tiêu Linh lẩn mất phía xa, dù sao tùy tiện đụng một game thủ tà ác liên minh cũng đều là thập tử vô sinh. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com Tiêu Linh đi lên sườn núi phía xa, sườn núi này trên mặt đất trải đầy cây cối cao tầm 3-4 thước, cành lá cũng không sung xuê, đứng lên tảng đá, mơ hồ có thể chứng kiến tình huống của tiểu trấn, đao quang kiếm ảnh, vũ khí sặc sỡ, ma pháp hoa lệ giao nhau chói mắt, sặc sỡ mê ly. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com Tiêu Linh thậm chí có thể tưởng tượng chiến đấu kịch liệt như thế nào, trong lòng không khỏi khởi động một cỗ nhiệt huyết. Ngẫm lại cấp bậc chính mình, bây giờ mới 8 cấp, đúng là tuyệt đối không có biện pháp tham gia loại chiến đấu này, không khỏi hề bại bản phần. Cố gắng luyện cấp. Tiêu Linh âm thầm hạ quyết tâm, sau khi cấp bậc cao rồi nhất định phải hưởng thụ loại khoái cảm chiến đấu này nhuần nhuyễn một chút. Không xem tình hình chiến đấu ở tiểu trấn nữa, Tiêu Linh hướng Dật Sơn Cốc đi đến. Dật Sơn Cốc trăm hoa đua nở, giống như nhân gian tiên cảnh hấp dẫn Tiêu Linh. Thỉnh thoảng lại có sinh mạng tinh linh vũ động đôi cánh trong suốt gieo rắc hạt hạt màu xanh biếc hình quang, đem cả Dật Sơn Cốc trang điểm huyễn lệ vô cùng. Sinh mạng tinh linh này được sinh mạng nữ thần ái lệ ti chúc phúc, không tham dự bất cứ chiến đấu gì, bất cứ sinh vật gì cũng không được phép công kích chúng nó. Tại Ân Trạch Tư đại lục, sinh mạng tinh linh là tượng trưng cho hòa bình. Tiêu Linh nhìn tinh linh đáng yêu bay múa trên bầu trời, tấm tắc than thở không thôi, sinh mạng tinh linh thực là một sinh vật xinh đẹp trên thế gian. Vài tiếng đánh nhau truyền đến, phá vỡ sự yên lặng. Chẳng lẽ nơi này cũng có người chiến đấu? Một đạo quang hoa tại cách xa Tiêu Linh mấy chục mét sáng lên, Tiêu Linh chỉ chần chờ trong chốc lát, chậm rãi hướng bên kia đi đến, tại một địa phương cây cối rậm rạp dừng lại, hướng bãi đất trống bên kia nhìn lại. Công kích, loạn vũ. Đây là một dã man nhân cùng chiến sĩ, toàn thân mặc một cái áo giáp xiềng xích màu bạc rất nặng, xếp đặt tinh xảo, trên áo giáp một cây gai nhọn đâm lên hiện ra vẻ bất phàm, lóe ra quang mang ngân bạch thần bí, có thể nhìn ra được bên trong áo giáp được trộn thêm đại lượng bí ngân, kháng ma thuộc tính hẳn là không sai. Dã man nhân cùng chiến sĩ thân cao gần 2 thước, thân thể trắng kiện, toàn thân là một khối cơ thể tràn đầy dã tính, cho dù xiềng xích bao trùm cũng lộ ra vẻ phi thường làm người ta sợ hãi. Trên đầu mang một giáp khôi màu ngân bạch bảo vệ, trên tay cầm một thanh đại kiếm màu trắng chiều rộng chừng 5 ngón tay, hướng một đội do cùng bạo nhân, tử vong kỵ sĩ, vong linh vu sư 3 người tạo thành tà ác liên minh đội ngũ phát khởi công kích. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com tựa như viễn cổ La Mã giác đấu sĩ, mặc dù chỉ là một người, dã man nhân cùng chiến sĩ không hề sợ hãi, trên tay đại kiếm uy vũ ra quang mang màu bạc, huyễn sát chói mắt, đại kiếm trên tay hướng 3 người kia đánh tới. Bọn nhóc các ngươi, đến chịu chết đi. Đại kiếm trên tay dã man nhân cùng chiến sĩ mở rộng, thế công sắc bén vô cùng chấn nhiếp 3 người đem thủ tà ác liên minh. Dã man nhân cùng chiến sĩ không hổ là chủ chiến cận chiến trên chiến trường, có khả năng buộc phát ra lực lượng làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Nhưng một người hơn 40 cấp dã man nhân cùng chiến sĩ có thể đánh thắng được 3 cao thủ đồng cấp hay sao? Cái dã man nhân cùng chiến sĩ này có hay không hơi lô măng rồi, chứng kiến 3 người đối phương lại không có chạy trốn, ngược lại nhào tới, cái này cũng hơi kỳ quái. Dã man nhân cùng chiến sĩ sẽ không ngu ngốc vậy chứ, Tiêu Linh trong lòng thầm nghĩ. 3 game thủ tà ác liên minh nọ cũng đều là cao thủ hơn 40 cấp, thực lực đương nhiên không kém, tự nhiên sẽ không bị hù dọa đơn giản như vậy. Thử vong nghi thức. Pháp trượng màu đen trong tay vong linh vu sư tại không trung vẽ ra một đạo quy tích, trên mặt đất nổi lên một cốt thủ màu trắng rồi từ từ đi ra, hơn 10 khô lâu chắn phía trước dã man nhân cùng chiến sĩ. Chương 24. Vạn vu trưởng vong linh vu sư lúc bình thường luyện cấp đi theo 2 loại lộ tuyến, loại thứ nhất là theo đuổi số lượng, loại vong linh vu sư này có thể triệu hồi ra đại lượng khô lâu, dùng biển khô lâu để chôn sống đối phương, nhưng khô cốt màu trắng bình thường rất giòn, không chịu nổi một kích. Một loại vong linh vu sư khác thì theo đuổi chất lượng, bọn họ bình thường chỉ gọi về một sinh vật, bất quá sinh vật gọi về cũng rất mạnh mẽ, nghe nói vong linh vu sư đến 60 cấp sau khi chuyển chức lần thứ nhì có thể triệu hồi ra cốt long trong truyền thuyết. Vong linh vu sư này chính là loại theo đuổi số lượng, hơn 10 khô lâu rậm rạp che trước vong linh vu sư hình thành một đạo cốt tượng. Cuồng bạo gia trì. Cuồng bạo nhân bên cạnh cấp cho khô lâu pháp thuật gia trì tăng phúc, cuồng bạo nhân là một nghề nghiệp thuộc địa ngục tộc, tương đương cúng tế của loài người, có thể cấp một ít pháp thuật gia trì tăng phúc, cùng vong linh vu sư đúng là cộng tác tốt trời sinh. Hơn 10 khô lâu nọ nắm trường kiếm trên tay phát ra hồng quang chói mắt, 2 tròng mắt vô thần lóe ra hồng mang quỷ dị, phản phất đột nhiên giống như có tánh mạng, cầm lưỡi dao lưỡi 2 thật dài trong tay hướng dã man nhân cuồng chiến sĩ vây lại. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com dã man nhân cuồng chiến sĩ không chút nào thèm để ý đến chúng, hướng 3 game thủ tà ác liên minh nọ xông thẳng đến. Khô lâu binh yếu ớt căn bản không cách nào ngăn cản dã man nhân cuồng chiến sĩ công kích, kiếm phong của dã man nhân cuồng chiến sĩ sẽ qua, hễ là khô lâu chạm đến kiếm thế của dã man nhân cuồng chiến sĩ tất cả đều bị đánh thành mảnh nhỏ. Dã man nhân cùng chiến sĩ cười ha ha, tiểu khô lâu không đủ cho ta nhét kẽ răng đâu, hôm nay ta sẽ cho các ngươi kiến thức cái gì mới gọi là chính thức đờ cờ. Dã man nhân cùng chiến sĩ đại kiếm màu trắng trên tay chạm xuống phía dưới, một khô lâu bị chạm thành 2 đoạn, đầu khớp xương tứ tán ra, lực lượng cường đại làm cho đại kiếm màu trắng trên tay dã man nhân cùng chiến sĩ trở thành thần binh lợi khí vô kiên bất tồi. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com cùng bạo nhân kinh hô một tiếng, mọi người cẩn thận, trên người hắn mặc thất giai vạn phu trưởng sáo trang. Quân huân chia làm 12 giai đoạn, phân biệt làm nhất giai tân binh, nhị giai tân binh, tam giai tân binh, tứ giai giáo quan, ngũ giai bách phu trưởng, lục giai thiên phu trưởng, thất giai vạn phu trưởng, bát giai chuẩn tướng, cửu giai tướng quân, thập giai chuẩn soái, thập nhất giai nguyên soái, thập nhị giai đại nguyên soái, cũng do quân công lớn nhỏ thu được tước vị nhất định, có thể tại bất cứ chủ thành thuộc quốc gia thiên sứ liên minh thường cho. Nếu có đủ tiền tài, còn có thể mua được cải nhân thợ rèn hoặc thợ rèn chuyên môn chế tạo sáo trang tương ứng. Sáo trang này thuộc tính đúng là rất mạnh, một bộ vạn phu trưởng sáo trang có thể so với một bộ sáo trang màu tím, chắc không được cuồng bạo nhân kinh hoàng như vậy. Từ nhất giai tân binh lên đến vạn phu trưởng, đây là một quá trình cực kỳ dài dòng buồn chán. Thân là một vạn phu trưởng, vinh dự giết địch của hắn ít nhất cũng là 2 vạn. Một game thủ trên chiến trường kinh lịch qua ngọn lửa chiến tranh cùng máu tươi tẩy lễ, kỹ thuật đờ cờ tuyệt đối không thể nghi ngờ. Chắc không được hắn lấy 1 địch 3 cũng không chút nào lùi bước. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com cùng bạo nhân cùng vong linh vu sư dưới sự che chở của khô lâu bay ngược về phía sau. Tử vong kỵ sĩ ngồi trên một hải cốt chiến mã toàn thân thiêu đốt một ngọn lửa màu đỏ. Trên người mặc áo giáp kim loại màu đen sẫm, trong tay cầm một thanh kỵ sĩ trường thương dài 2 thước, tại bên ngoài chiến trường tập trung, chuẩn bị cấp cho. Dã man nhân cùng chiến sĩ một kích chí mạng. Lòng hiếu kỳ kéo Tiêu Linh ở lại, lấy 1 địch 3 mặc dù dã man nhân cùng chiến sĩ rất mạnh, nhưng 3 game thủ tà ác liên minh cũng không yếu, dù sao cũng là game thủ đã ngoài 40 cấp, thời gian thăng cấp mệt mỏi cũng tích lũy không ít kinh nghiệm cờ, bọn họ tuyệt đối không phải tay mơ. Tại sao dã man nhân cùng chiến sĩ có thể tự tin như vậy đem 3 người bọn họ giết chết? Dã man nhân cùng chiến sĩ tay phải khẽ nâng, đem đại kiếm khiêng đến trên vai, đứng ngạo nghễ tại chỗ cũ. Lặng lặng mà nhìn 3 game thủ tà ác liên minh. Trôi đại kiếm này ước chừng dài hơn 1 thước, toàn bộ do tinh cương chú thành, sức nặng tuyệt đối không nhẹ, nhưng dã man nhân cuồng chiến sĩ cử trọng được hình, làm cho Tiêu Linh kinh hãi không thôi, dã man nhân cuồng chiến sĩ lực lượng quả thật quá mạnh mẽ rồi. Dã man nhân cùng chiến sĩ là đặc sản của ngã phất đức đảo, bởi vì ngã phất đức đảo quanh năm tuyết động, cư dân bản xứ quanh năm giá lạnh cùng manh thu đả đấu, bọn họ lực lượng kinh người, mỗi một dã man nhân đều là một chiến sĩ xuất sắc. Chờ bọn hắn trưởng thành, bọn họ có thể dễ dàng cầm lấy đại kiếm hai tay mà nhân loại bình thường cản phải hai người mới có thể cầm được, cho nên bọn họ có thể trang bị hai kiện vũ khí hai tay, khiến cho lực phá hoại của bọn họ cực kỳ kinh người. Đặc biệt, chờ sau khi chuyển chức 30 cấp, bọn họ có thể được chiến thần Thái Ngươi Lôi Nặc chúc phúc, đạt được một cuồng hóa kỹ năng. Cái kỹ năng này của dã man nhân cùng chiến sĩ có thể cho lực lượng của bọn họ nháy mắt tăng lên 10, duy trì liên tục trong 2 phút. Lực lượng cường đại cùng công kích cận chiến gần như vô địch khiến cho dã man nhân cùng chiến sĩ trở thành con cưng của chiến trường, đúng là sự lựa chọn tốt nhất cho game thủ chọn con đường công vân. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com dã man nhân cùng chiến sĩ khiên đại kiếm, cười to nói, lão tử ta lấy một địch 5 cũng từng đánh qua, lấy một địch 3 tới bây giờ không có thua qua, bọn nhóc các ngươi, đến chịu chết đi. Ngươi đắc ý quá sớm rồi đó. Tử vong kỵ sĩ hai chân kẹp chặt hải cốt chiến mã, hai cốt chiến mã dương cao móng trước, khí lớn một tiếng đột nhiên ra tốc hướng dã man nhân cùng chiến sĩ chạy tới. Buôn tập. Tử vong kỵ sĩ giơ trường thương dài 2 thước trong tay, giống như một đạo gió lốc hướng dã man nhân cùng chiến sĩ xông thẳng đến. Thị huyết. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa con cùng bạo nhân cấp cho tử vong kỵ sĩ thêm một cái tăng phúc phép thuật. Tử vong kỵ sĩ toàn thân bao phủ một mảnh quang mang màu đỏ chói mắt, thuộc tính tăng gọn. Dã man nhân cùng chiến sĩ vẫn ung dung, chậm rãi nhấc đại kiếm. Cuồng hóa. Thân thể trương lên vài phần cao hơn trước một cái đầu, tựa như một đầu tuyên cổ cự thú so với tử vong kỵ sĩ đang ngồi trên lưng ngựa còn cao hơn, toàn thân khí thế sắc bén tựa như một thanh cương đao ra khỏi vỏ. Thân thể thật lớn làm người ta liên tưởng đến một loại động vật đặc thù của ngã phất đức đảo bệ hệ một. Nghe nói dã man nhân cùng chiến sĩ sau khi cuồng hóa có thể cùng một đầu bệ hệ một vị thành niên đả đấu. Giống. Dã man nhân cùng chiến sĩ bạo giống một tiếng hướng tử vong kỵ sĩ phóng đi. Phía sau thì cùng bạo nhân cùng vong linh vu sư cùng nổi lên pháp thuật, hai luồng quang cầu màu đen dần dần ngưng tụ ở lòng bàn tay. Tiêu Linh không khỏi vì cùng chiến sĩ toát mồ hôi, hắn có thể đánh thắng được 3 game thủ tà ác liên minh nọ sao? Dù sao bọn họ cũng hơn 40 cấp rồi. Đinh một tiếng, dã man nhân cùng chiến sĩ tay phải đại kiếm chặn tử vong kỵ sĩ trường thương, tay trái đại kiếm hướng tới tử vong kỵ sĩ hung hăng chặn xuống. Chương 25. Lấy một địch 3 tử vong kỵ sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh bay đi. Dã man nhân cùng chiến sĩ lại cấp cho tử vong kỵ sĩ cao đến 1000 thương tổn, thường thì sát thương cận chiến không thể so với ma pháp, bình thường có thể chém ra 1000 thương tổn đã là công kích rất đáng sợ rồi. Lúc này ma pháp của cuồng bạo nhân và vong linh vu sư hướng dã man nhân cùng chiến sĩ phụ xuống, dã man nhân cùng chiến sĩ không lùi mà tiến tới, hướng cuồng bạo nhân và vong linh vu sư đánh tới. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa com tử vong kỵ sĩ, cùng bạo nhân, cùng vong linh vu sư 3 người gần bằng cấp của dã man nhân cùng chiến sĩ tạo thành 1000 thương tổn. Cùng bạo nhân cùng vong linh vu sư pháp thuật thương tổn chỉ có 300 điểm, bởi vì trên người dã man nhân cùng chiến sĩ có phá ma thuộc tính trang bị. Tử vong kỵ sĩ vội la lên, coi chừng, phòng ngự cường hóa, hơn nữa hắn có 5000 huyết lượng. Dã man nhân cùng chiến sĩ như một chiếc xe tăng kim loại, hướng cùng bạo nhân cùng vong linh vu sư nghiến nát. Thình thịch thình thịch thình thịch. Vong linh vu sư tạm thời gọi về khô lâu, ngay lập tức biến thành mảnh nhỏ dưới đại kiếm của dã man nhân, cốt vỡ bay tán loạn, kiếm quang đến đâu thằng đó, không gì ngăn cản nổi. Nếu như để dã man nhân cùng chiến sĩ cường lực cận chiến như vậy đến gần người mà nói, quân bạo nhân cùng vong linh vu sư hẳn là phải chết không nghi ngờ gì rồi. Tử vong kỵ sĩ quát dài một tiếng, nâng kỵ sĩ trường thương, khu động hài cốt chiến mã dưới chân hướng dã man nhân cùng chiến sĩ phóng đi. Chi hoán thuật. Mắt thấy dã man nhân cùng chiến sĩ vọt tới trước mặt, quân bạo nhân phóng ra một cái ma pháp chậm lại lên người dã man nhân cùng chiến sĩ. Dã man nhân tốc độ vừa chậm lại lập tức trên người phát ra quang mang màu vàng chói mắt, tất cả hiệu quả ma pháp ra chỉ trên người đều biến mất. Cùng bạo nhân mắng một tiếng, đúng là thất giai huân chương thưởng cho kỹ năng ma pháp tiêu trừ. Mau đi, bọn họ cũng thật là buồn bực, mới vừa giết đến phỉ lợi lan tư, nguyên buồn còn muốn ở ngoại vi chiếm một ít tiện nghi, không nghĩ đến lại gặp phải khúc xương cứng như vậy. Thất giai quân huân, trong số người chơi đều là tồn tại đáng ngưỡng mộ. Mỗi một thất giai quân huân game thủ, lúc đánh bột không nhất định rất mạnh, nhưng tại lúc đỡ cờ tuyệt đối là vô địch. Đặc biệt thất giai quân huân game thủ này là một dã man nhân cùng chiến sĩ, trong tất cả các nghề nghiệp, dã man nhân cùng chiến sĩ tuyệt đối là một tồn tại kinh khủng. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa con cùng bạo nhân cùng vong linh vu sư chạy vội về phía sau, tử vong kỵ sĩ từ phía sau đuổi theo, mắt thấy trường thương sẽ đâm vào thân thể dã man nhân cùng chiến sĩ, dã man nhân cùng chiến sĩ bỗng nhảy lên cao 3 thước, vừa lúc tránh thoát công kích của tử vong kỵ sĩ. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa con cùng bạo khí trạng, hai đạo kiếm khí trong tay hợp thành một đạo kiếm khí thật lớn hướng vào đầu cuồng bạo nhân đánh xuống. Tại trong ánh mắt hoảng sợ của cuồng bạo nhân, máu tươi vẩy ra. Một đạo khí chạm trực tiếp chém rất 70 huyết lượng của cuồng bạo nhân, huyết lượng của pháp hệ nghề nghiệp quả thật quá mỏng, căn bản không thể chịu nổi cận chiến nghề nghiệp áp sát. Phúc, tử vong kỵ sĩ trường thương đâm vào thân thể dã man nhân cuồng chiến sĩ, hiện lên hơn 1000 thương tổn. Bởi vì loại nghề nghiệp kỵ sĩ bao gồm cả kỵ sĩ và tử vong kỵ sĩ sau khi dùng ngựa gia tốc có thể tạo thành một ít thương tổn tăng thêm, tử vong kỵ sĩ vội chạy gia tốc tăng thương tổn lên hơn gấp đôi, thế nên một thương vừa rồi của tử vong kỵ sĩ tạo thành 1000 giá trị thương tổn đối với dã man nhân cuồng chiến sĩ. Cứ như vậy dã man nhân cùng chiến sĩ huyết lượng chỉ còn 60. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa con là vũ. Dã man nhân cùng chiến sĩ không để ý công kích của tử vong kỵ sĩ, hai thanh đại kiếm vũ xuất đạo đạo kiếm khí xoay tròn bạo ngược trong nháy mắt đem cuồng bạo nhân nuốt hết, cuồng bạo nhân không ngừng tuôn ra 400-500 thương tổn, máu tươi tung bay, cuồng bạo nhân ngã xuống trên mặt đất, bị đánh chết rồi. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa con một tên. Dã man nhân cùng chiến sĩ lạnh giọng nói, lại hướng vong linh vu sư đánh tới. Thanh âm lạnh lùng của dã man nhân cùng chiến sĩ làm trong lòng vong linh vu sư cùng tử vong kỵ sĩ bỗng nhiên sinh hàn ý, đây là đáng sợ thất giai quân hơn dã man nhân cùng chiến sĩ sao, thật là đáng sợ. Tại khi bị ba người giáp công mà ngạnh xanh đánh chết cuồng bạo nhân, vong linh vu sư và cuồng bạo nhân trong lòng đã không còn chiến ý, dã man nhân cùng chiến sĩ anh dũng, khí thế vô địch đã kích ý chi bọn họ rồi. Chứng kiến dã man nhân cùng chiến sĩ đánh tới, vong linh vu sư hoảng hốt cuốn quy triệu hồi ra một ít khô lâu che trước người. Khô lâu này đối với game thủ 40 cấp bình thường mà nói là phi thường khó chơi, nhưng giới kiếm thất giai quân hơn dã man nhân cùng chiến sĩ lại không chịu được một kích. Tử vong kỵ sĩ truy kích dã man nhân cùng chiến sĩ tốc độ càng lúc càng nhanh. Đang truy kích vong linh vu sư ở phía trước, dã man nhân cùng chiến sĩ đột nhiên xoay người đối mặt tử vong kỵ sĩ lạnh lùng cười, mục tiêu của ta là ngươi. Loạn vũ. Đại kiếm trong tay vụ xuất đạo đạo kiếm quang sắc bén hướng tử vong kỵ sĩ lao đi, tử vong kỵ sĩ đuổi theo quá nhanh đến khi nhận ra thì không kịp rồi. Thính thịch, hai người va chạm vào nhau, tử vong kỵ sĩ thân hình thon gầy bị dã man nhân cùng chiến sĩ thân như thiết tháp đánh bay ra ngoài, hải cốt chiến mã bị kiếm khí đánh nát, DS, tử vong kỵ sĩ hải cốt chiến mã có thể gọi về lần nữa, trải qua hai lần giao chiến, tử vong kỵ sĩ huyết lượng chỉ còn lại 57, dã man nhân cùng chiến sĩ theo đuổi không bỏ. Thế công của hai thanh đại kiếm trên tay như kinh đào hải lãng, liên mỹ ẹn không dứt, đem tử vong kỵ sĩ nuốt hết. Phúc, mất đi chiến mã, tử vong kỵ sĩ bị dã man nhân cùng chiến sĩ chạm dưới kiếm, dã man nhân cùng chiến sĩ huyết lượng chỉ còn lại chừng 20. Chỉ còn có một mình vong linh vũ sư. Dã man nhân cùng chiến sĩ tự đánh giá một chút, chỉ còn 20 huyết lượng, đã gần đến cảnh giới tuyển đến rồi, nhưng dã man nhân cùng chiến sĩ cuối cùng lại không nỡ sử dụng trung cấp huyết bình trong hành trang, một lọ trung cấp huyết bình trị giá chứng 200 kim tệ, hơn nữa nó tại lúc cần thiết còn cứu mình một mạng. Bây giờ mặc dù rất nguy hiểm nhưng nếu không xảy ra cái gì ngoài ý muốn mà nói hẳn là có thể đem vong linh vu sư kia giết chết. Vong linh vu sư triệu hồi tử linh sinh vật che ở bên cạnh, chuẩn bị sử dụng hồi thành quyển trục trở về rồi, trên tay nổi lên một đạo quang cầu màu trắng, đọc hồi thành quyển trục cước chừng mất khoảng 20 giây thời gian. Công kích. Dã man nhân cùng chiến sĩ hướng vong linh vu sư phóng đi, lực lượng thật lớn đánh vào khô lâu che trước người vong linh vu sư tạo thành từng phiến thương tổn, các khô lâu này bị đánh bay đi. Dã man nhân cùng chiến sĩ nhìn thoáng qua huyết lượng tự thân, còn thừa lại 11. Cước đá. Dã man nhân cùng chiến sĩ một cước đá vào trên người vong linh vu sư trở về thành bị cắt đứt rồi. Chỉ là vong linh vu sư giờ phút này không có ý sợ hãi mà nở nụ cười âm lãnh. Dã man nhân cùng chiến sĩ sơ suất quá, còn lại 11 huyết lượng lại cùng người khác chiến đấu, cũng quá xem thường người khác. Ga công kích của dã man nhân cùng chiến sĩ đem vong linh vu sư bao phủ, vong linh vu sư dưới công kích như kinh đảo hải lãng của dã man nhân cùng chiến sĩ huyết lượng không ngừng hạ xuống. 67, 38, 21, 3. Chương 26. Lật thuyền trong mương vong linh vu sư hai tròng mắt đông dưng co rút lại, ánh mắt tập trung lên một bộ xương khô lâu bên cạnh. Thi bạo. Bộ xương khô lâu bên cạnh bùng nổ, mang theo luồng sóng quét ngang nuốt mất dã man nhân cùng chiến sĩ. Hư vô lạc ẩn. Vong linh vu sư biến thành một đoàn hắc vụ chậm rãi tiêu tán, khó khăn lắm mới tránh thoát làn sóng tàn phá bừa bãi. Thi bạo là một siêu cấp sát thương pháp thuật của vong linh vu sư, sau khi chuyển chức 30 cấp, có thể trực tiếp tuôn ra hơn 3000 điểm sát thương, nhưng khuyết điểm duy nhất của cái kỹ năng này là đối với song phương đều phát huy tác dụng, cũng may vong linh vu sư còn có một kỹ năng bảo vệ tính mạng, mới khó khăn làm tránh khỏi ảnh hưởng của thi bạo, nhưng dã man nhân cùng chiến sĩ thì không may mắn như vậy. Dã man nhân cùng chiến sĩ hai tròng mắt tối sầm, ngã xuống mặt đất, bị thi bạo trực tiếp sát tử. Khinh thường mất kinh châu. Nếu như không phải dã man nhân cùng chiến sĩ khinh địch mà nói, không có khả năng bị vong linh vu sư đánh chết. Vong linh vu sư cũng không biết đi đâu rồi, chung quanh trống trơn, chỉ để lại bà cỗ thi thể. Chiến lợi phẩm còn chưa có thu thập. Tiêu Linh đột nhiên giật mình, chính là thi thể của 40 cấp game thủ. Bọn họ tùy tiện tuân ra một kiện đồ vật đối với cấp bậc hiện nay của Tiêu Linh mà nói đều là một kiện bảo bối hiếm có. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa con Tiêu Linh hướng thi thể dã man nhân cùng chiến sĩ nhìn lại, trên mặt đất tựa hồ có đồ vật gì sáng lóe lên, hình như là một kiện chủy thủ, cán chủy thủ ám kim sắc, đẹp đẽ quý giá mà lại tinh xảo, dài chừng một thước, lưỡi dao lóe ra màu u lam lộng lẫy, lặng lặng nằm dưới thân của dã man nhân cùng chiến sĩ. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa con trên người dã man nhân cùng chiến sĩ tuyệt đối không có gì quá kém, ít nhất cũng có thể là một kiện lam trang, nếu không dã man nhân cùng chiến sĩ tuyệt đối sẽ không mang nó theo trên người. Tiêu Linh từ trong bụi cây đi ra, theo trực giác hắn cảm nhận được, vong linh vu sư vẫn chưa đi xa, nhất định phải cẩn thận mới được. Trang bị hấp dẫn làm Tiêu Linh không nhịn được hướng kiện chủy thủ nọ chạy đế, chủy thủ từ từ rõ ràng, cơ giới luyện kim thuật sĩ đối với kim loại, thậm chí là cấp bậc công nghệ của vật phẩm, ánh mắt đều phi thường độc đáo, Tiêu Linh liếc mắt liền nhìn ra cấp độ của thanh chủy thủ này hẳn là không thấp, từ trình độ tinh tế mà xem hẳn là một kiện tử trang. Một trận gió lạnh thổi qua, hào khí có điểm quỷ dị. Một đoàn hắc vụ thản nhiên phiêu đãng trong rừng cây, vừa tụ vừa tán, Tiêu Linh sau đầu lạnh lạnh, có loại cảm giác bị nhìn trộm. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa con đoàn hắc vụ nọ từ từ ngưng tụ lại, chậm rãi biến về hình người. Hư vô lạc ẩn có một hạn chế, đó là sau lúc hóa thành hư vô trạng thái, di động chậm lại, hơn nữa chỉ có thể duy trì liên tục 30 giây, căn bản không cách nào đi xa. Nói cách khác, vong linh vu sư một mực bên cạnh nhìn trộm Tiêu Linh. chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa con vong linh vũ sư ngay lúc trở về nguyên hình, ánh mắt u lãnh nhìn Tiêu Linh, trong tay nổi lên một đoàn quang mang màu đen, chuẩn bị pháp thuật. Tiêu Linh thầm nghĩ không ổn, cúi đầu nhìn qua kiện chủy thủ nọ, kiện chủy thủ chỉ cách Tiêu Linh vài bước, một vong linh vũ sư 40 cấp tùy tiện phóng ra một cái tiểu pháp thuật là có thể giết chết mình. Nên chạy trốn hay nhặt bảo đây? Mặc kệ, người chết vì tiền tài, chim chết vì thức ăn. Tiêu Linh quyết định thật nhanh chạy qua nhặt kiện chủy thủ nọ nhét vào hành trang. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa con 8 cấp tiểu tử, muốn chết. Vong linh vu sư chứng kiến Tiêu Linh đem kiện chủy thủ trên mặt đất cất đi, trong lòng vô cùng giận dữ, dã man nhân cuồng chiến sĩ là hắn đánh chết, trang bị dã man nhân cuồng chiến sĩ tuân gia sớm đã bị vong linh vu sư coi thành chiến lợi phẩm của chính mình, chứng kiến Tiêu Linh đoạt thức ăn ngay miệng hổ tự nhiên giận không thể ắt. Quang cầu màu đen trong tay vong linh vu sư xẹt qua trên bầu trời một hình cung hoàn mỹ, hướng Tiêu Linh bao phủ. Tại lúc công kích của vong linh vu sư hạ xuống, Tiêu Linh đã không còn đường tránh né. Tiêu Linh hai tròng mắt tối sầm, quang cầu màu đen trong tay vong linh vu sư rơi xuống người Tiêu Linh, hắc mang chói mắt làm cho Tiêu Linh thất thần một trận. Thình thịch một tiếng, Tiêu Linh bị đẩy lùi từng bước. Ngoài ý muốn, dĩ nhiên lại không có chết. Trên người Tiêu Linh tuôn ra một cái thương tổn hơn trăm, vong linh vu sư đánh rất Tiêu Linh hơn 1/3 huyết lượng, Tiêu Linh kinh ngạc không thôi, 40 cấp vong linh vu sư lại không thể miếu sát mình. Vậy cũng quá khó tin rồi. Hay là vong linh vu sư đang ở trong trạng thái bị suy yếu? Có thể là tác dụng phụ của hư vô lạc ẩn. Hơn nữa sau khi cùng dã man nhân cùng chiến sĩ đánh một trận, huyết lượng hẳn là không còn nhiều lắm. Tiêu Linh kinh hoàng, đánh hay chạy trốn. Trong lòng Tiêu Linh có một cái ý nghĩ kỳ lạ, có lẽ mình có thể đánh bại hắn cũng không chừng. Cái ý nghĩ này thật là kích thích quá đi. Dù chỉ có một xác suất, sao không cược một phen? An một thuật, ám ảnh tiễn. Ám ảnh tiễn màu đen hướng vong linh vu sư bắn nhanh ra ngoài, thình thịch, cấp cho vong linh vu sư 20 thương tổn. Cho dù ở trong trạng thái suy yếu, pháp thuật của Tiêu Linh cũng chỉ có thể cấp cho vong linh vu sư chừng 10 điểm thương tổn. Vong linh vu sư sau khi cùng dã man nhân cùng chiến sĩ chiến đấu chỉ còn lại 3 huyết lượng, cũng chính là 60 điểm huyết lượng, bị Tiêu Linh đánh rất 20 điểm, chỉ còn lại 40 điểm. Vong linh vu sư bị ám ảnh tiễn tập kích sử sốt, hắn không nghĩ muốn cùng Tiêu Linh chiến đấu, chỉ là muốn hù dọa Tiêu Linh rời đi mà thôi. Một 8 cấp thuật sĩ đụng một vong linh vu sư hơn 40 cấp còn không chạy trốn, cái này không phải là muốn chết sao? Cho dù chính mình bị vây trong trạng thái suy yếu, 8 cấp thuật sĩ cũng không thể phản kháng. Nóng rực chi đau nhức, một trận đau nhức như bị hỏa thiêu kích thích cho vong linh vu sư phục hồi tinh thần lại, không phải của hủy diệt thuật sĩ sao? Không phải của thống khổ thuật sĩ sao? Gặp quỷ rồi. Nhìn huyết lượng giảm xuống nhanh chóng, vong linh vu sư cũng không thèm phản kích nữa, đội vàng từ trong ba lô móc ra một lọ trung cấp huyết bình. Nếu như hắn uống xong huyết bình mà nói, Tiêu Linh sẽ không có một phần thắng nào. Áo thuật. Một đạo quang cầu xám trắng thẳng tắp một đường hướng vong linh vu sư đánh tới, Tiêu Linh cấp tốc hướng tới gần vong linh vu sư, tiến vào trong phạm vi cách vong linh vu sư chừng 5 mét. Khí bạo thuật. Thình thịch, kinh khí quét ngang, đánh lên người vong linh vu sư, đánh rất kia huyết lượng cuối cùng của vong linh vu sư. Vong linh vu sư vẻ mặt không thể tin, hai tròng mắt từ từ mất đi tiêu cự, thân thể từ từ ngã xuống đất. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa con có lẽ hắn đến chết cũng không thể tin, chính mình lại chết trong tay một 8 cấp thuật sĩ. Dù chỉ còn 60 điểm huyết lượng, lại bị vây trong trạng thái suy yếu, một game thủ hơn 40 cấp thuộc bất cứ nghề nghiệp gì có thể dễ dàng nghiền chết một 8 cấp thuật sĩ, nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại thất bại. Pháp thuật của thuật sĩ bất đồng với pháp thuật của nghề nghiệp khác, bởi vì thuật sĩ là chuyên tu tinh thần, pháp thuật của thuật sĩ đều là thuần phát, không giống các hệ nghề nghiệp còn lại, thời gian chuẩn bị rất dài. Nhưng bởi vì nguyên tố khế hợp độ không đủ, chỉ có thể dựa vào lực lượng hắc ám kế thừa từ Thái Ngươi Hy Đức để chiến đấu, cho nên kỹ năng thuật sĩ thương tổn so sánh với các nghề nghiệp khác thì ít hơn nhiều lắm, dù sao bọn họ chỉ là pháp sư nửa mùa. Chuyện bóng du chi luyện cấp chuyên gia công ty từ diễn đàn tu chân giới chèn dọa con vong linh vu sư có lẽ một điểm cũng không thể thông, một người như thế nào có thể học được nhiều thuật sĩ kỹ năng như vậy? Đúng là quá khó tin rồi. Chương 27. Đề lợi á tiểu trấn Tiêu Linh thậm chí có thể cảm nhận được tâm tình buồn bực của vong linh vu sư, nếu như hắn đụng phải thuật sĩ bình thường, trận chiến đấu này căn bản không cần lo lắng. Nhưng hắn lại đụng phải Tiêu Linh, một thuật sĩ quái vật có thể đánh chết hắn trước khi hắn kịp uống trung cấp huyết bình. Tiêu Linh không nhịn được cười, không nghĩ tới trận chiến đấu này lại kết thúc như vậy. Hệ thống, vinh dự giết địch, số lượng 1. Bố kéo tạm đạt vinh quang 50, game thủ vinh quang 50. Căn cứ địch nhân cấp bậc bất đồng, mỗi khi đánh chết một game thủ phe địch, đạt được giá trị vinh quang cao nhất là 50. Một 8 cấp game thủ đánh chết một game thủ hơn 40 cấp phe địch, được coi là nhiệm vụ bất khả thi, đạt được vinh quang cao nhất 50 điểm. Hệ thống, ngươi được thăng cấp nhị bậc tân binh. Quân hàm lúc đầu phi thường dễ dàng tăng lên, 50 điểm vinh quang trực tiếp làm Tiêu Linh trực tiếp thăng lên nhị bậc tân binh. Rốt cuộc cũng an toàn rồi, Tiêu Linh tâm trạng đại hỉ, đem kim tệ cùng trang bị trên mặt đất thu lên. Lại đạt được 31 kim tệ cùng 4 kiện trang bị, trong nhất thời Xuân Phong đắc ý 4 game thủ cũng xem như là tinh anh, 4 người cũng đã hơn 40 cấp rồi, trang bị trên người tự nhiên cũng không phải rất rưởi. Tiêu Linh nhìn trang bị thu hoạch một chút. Đồ Long Truy, thiếp thân truy thủ, không có chức nghiệp yêu cầu. Tử trang, công kích 100-102, tốc độ công kích 10, lực lượng gia tăng 60, 3 sát suất bỏ qua phòng ngự. Yêu cầu cấp bậc 25 cấp. Cấp bậc phẩm chất trang bị SSS. Một khi vật phẩm vượt qua một phạm vi nhất định, xem xét hội sở cấp cho trang bị một cái phẩm chất cấp độ, phân biệt từ S cấp cho đến SSS cấp, S cấp thấp nhất, SSS cấp cao nhất. Nếu như một kiện trang bị được định là SSS cấp, ý nghĩa là trang bị tốt nhất trong trang bị cung cấp. Truyền kỳ, sử thi, cùng thần khí cấp bậc trang bị là không có yêu cầu cấp bậc. Một kiện 25 cấp SSS cấp trang bị giá cả đã ngoài 5000 kim tệ, thuộc tính so với bình thường tử trang chủy thủ 50 cấp không kém hơn chút nào. Loại trang bị này chỉ có trên người 60 cấp bột mới có. Một bút tiền tài ngoài ý muốn, Tiêu Linh có một cảm giác sung sướng muốn ngất, cái thanh chủy thủ này là tiếp thân chủy thủ, cũng không phải là chủy thủ chuyên dụng của đạo tặc, nói cách khác Tiêu Linh cũng có thể sử dụng. Vì phòng ngự cẩn thân, pháp hệ nghề nghiệp bình thường mang theo một kiện chủy thủ, bị quái vật hoặc game thủ áp sát có thể sử dụng, đã có sẵn cực phẩm chủy thủ, Tiêu Linh tự nhiên sẽ không khách khí. Lại nhìn ba kiện trang bị còn lại, Tiên tri pháp bảo, bố chế, tử trang, phòng ngự 21-33, trí tuệ 30, ma pháp giá trị cực hạn tăng lên 5, pháp thuật thương tổn tăng 2, nhu cầu cấp bậc 30, cấp bậc phẩm chất SS. Vong linh áo giáp, bản giáp, tử trang, phòng ngự 68-70, lực lượng 39, nhanh nhẹn 20, kháng băng hệ pháp thuật 5, nhu cầu cấp bậc 30, cấp bậc phẩm chất SS. Nhu cầu nghề nghiệp, kỵ sĩ, tử vong kỵ sĩ. Pháp lực đầu sức, bố chế, tử trang, phòng ngự 15-19, trí tuệ 25, tốc độ phục hồi ma pháp tăng lên 3, ma pháp giá trị cực hạn tăng 5. Nhu cầu cấp bậc 30, cấp bậc phẩm chất SS. Vừa nhìn là biết ba game thủ tà ác liên minh này thường xuyên sát buột cùng một chỗ nào đó, cấp bậc trang bị cùng phẩm chất mới đồng bộ như vậy. Bởi vì trang bị cấp bậc càng cao, bạo suất càng thấp, bình thường 30 cấp tử trang thuộc tính tốt cũng có thể dùng đến 40 cấp. Như thế này cũng tiện nghi cho Tiêu Linh rồi, không cần vì trang bị sau 30 cấp mà giàu gì nữa, hơn nữa trang bị này cũng đủ cho Tiêu Linh dùng đến 40 cấp. Tiêu Linh khấp khởi mừng thầm, đem trang bị thu lên, hướng vào trong giật sơn cốc đi đến. Vì tránh bị bạo trang bị này tốt nhất là đi tìm thành trấn, đem trang bị ký tồn vào kho hàng của mình mới được. Ra khỏi giật sơn cốc, xa xa đúng là bình nguyên mênh mông, lờ mờ có thể chứng kiến vô tận một ít kiến trúc dân cư tán lạc khắp vô tận điền dã, đúng là một tòa tiểu trấn, gọi là Đề Lợi Á tiểu trấn. Hướng tây nam nhìn lại, tại xa xa chân núi có một tòa giáo đường hùng vĩ, tòa kiến trúc nọ hẳn chính là mục tiêu của Tiêu Linh huyết sắc tu đạo viện. Đề Lợi Á tiểu trấn, một tòa tiểu trấn thuộc dạng nông điền hương cư điển hình, bởi vì thường xuyên chiến loạn, Đề Lợi Á tiểu trấn đã không còn an tĩnh như ban đầu nữa. Bên ngoài tiểu trấn nổi lên tường vây cao hơn 2 thước, như một tòa điêu tháp sừng sững đem tiểu trấn Đề Lợi Á bảo vệ như sắt rùa. Tiêu Linh tới chỗ quản lý kho hàng, đem trang bị ký tồn vào kho hàng của mình. Kho hàng là một chuyên trúc không gian, mặc kệ thân ở chỗ nào, chỉ cần tìm được quản lý kho hàng, có thể lấy được bất kỳ vật phẩm được ký tồn. Muốn đạt được một kho hàng cũng phải nộp một lượng kim tệ nhất định, lần đầu mất chừng 50 kim tệ, sau này hàng năm phải nộp 5 kim tệ phí giữ gìn. Kho hàng nghe nói là kiệt tác do không gian thánh ma đạo Ai Đặc Ngươi tại ngàn năm trước, sau khi Ai Đặc Ngươi thần bí mất tích, một ít không gian ma pháp cao thâm bị thất truyền trở thành di vãng, thế nhân chỉ học được một ít bề ngoài, nhưng hắn lợi dụng không gian ma pháp sáng tạo ra lý luận về kho hàng truyền lưu xuống, tới 3000 năm trước, thương nhân vĩ đại sử đế phân đem lý luận của Ai Đặc Ngươi trở thành thực tế, sáng tạo ra kho hàng, được tiền lời thật lớn, trở thành đại lục thủ phủ. Kho hàng phổ biến thật nhanh khắp Ân Trạch Tư đại lục, rất nhanh loại kỹ thuật này bị tà ác liên minh nắm được, thành lập một kho hàng song song. Chuyện xưa truyền lưu như một khối trân châu, trang điểm cho cả Ân Trạch Tư đại lục, làm cho Ân Trạch Tư đại lục trở nên phong phú, xinh đẹp độc lòng người. Bởi vì trên ưu thế về địa lý cùng nguyên tắc người chơi, kho hàng bình thường sẽ có một thị trường giao dịch nhỏ, thị trường này không chính quy giống như đấu giá hành, mua kiện đồ vật cũng không có giá cả xác định, nhưng nếu có ánh mắt độc đáo mà nói, thường xuyên có thể đào được một ít bảo bối siêu giá trị. Trong lòng ngượng ngùng, nhưng cũng không ngại, Tiêu Linh xem thị trường giao dịch này một chút. 2 khối hồng bảo thạch đổi một kiện pháp sư hộ thủ kháng hỏa ngoài 20 cấp. 3 khối lục bảo thạch đổi một kiện kỵ sĩ áo giáp kháng hỏa ngoài 20 cấp. Thị trường không ngừng có game thủ hét giá, không nghĩ tới tại nơi này trang bị kháng hỏa thuộc tính lại được hoan nghênh như vậy. Một viên hồng bảo thạch trị giá chừng 100 kim tệ, 3 khối lục bảo thạch chừng 150 kim tệ, hỏa kháng trang bị ở chỗ này lại bán được giá như vậy làm Tiêu Linh tâm tắc lấy làm kỳ. Phụ cận hẳn là có quái vật phóng ra ma pháp hỏa hệ, nói cách khác thì trang bị kháng hỏa cũng không quý lắm. Chương 28. Huyết sát tu đạo viện đến một tiểu trấn, điều đầu tiên cần làm là tìm một địa phương đặt chân. Tiêu Linh rất nhanh tìm được một khách sạn, đem hồi thành điểm xác định trong khách sạn này, chuẩn bị chờ màn đêm buông xuống đến đây nghỉ ngơi. Kế tiếp chính là đến công hội lính đánh thuê tiếp nhận nhiệm vụ. Công hội lính đánh thuê bình thường phát hành một ít nhiệm vụ, game thủ sau khi đem nhiệm vụ làm xong có thể đạt được đại lượng kim tệ cùng kinh nghiệm. Hơn nữa trong quá trình làm nhiệm vụ còn có thể sát quái thăng cấp, hiệu suất có thể tăng lên không ít. Trong công hội lính đánh thuê đều là game thủ vãng lai cùng NPC có thể thông qua lính đánh thuê công hội hướng người chơi phát hành nhiệm vụ. Tiêu Linh nhìn danh sách phát hành nhiệm vụ một chút, tất cả đều là thành tiêu huyết sắc tu đạo viện, chừng mấy trăm nhiệm vụ không thể được ra, tức là không thể nhận 2 nhiệm vụ cùng đánh chết một loại quái, tiếp nhận 2 nhiệm vụ sát quái. Nhiệm vụ 1, đánh chết 30 huyết sắc chiến sĩ, nhiệm vụ thưởng 30 kim tệ, 3000 điểm kinh nghiệm. Nhiệm vụ 2, đánh chết 20 huyết sắc pháp sư, nhiệm vụ thưởng 30 kim tệ, 3000 điểm kinh nghiệm. Hôm nay thời gian cũng không còn nhiều lắm, làm xong 2 nhiệm vụ này, hơn nữa kinh nghiệm đánh quái tới lúc đó cũng đủ lên 9 cấp, nếu như sát quái thuận lợi mà nói, đến 10 cấp cũng có thể. Tiêu Linh ngẩng đầu nhìn lên nhiệm vụ thưởng cao nhất trong danh sách nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đánh chết áo tư Lâm Lan, thưởng 3 vạn kim tệ, 30 vạn điểm kinh nghiệm, một kiện tử trang 30 cấp pháp hệ hộ thối SSS cùng một kiện tử trang 30 cấp cận chiến hộ thối SSS khi hoàn thành nhiệm vụ trong lần đầu tiên nhận nhiệm vụ. Kỳ hạn nhiệm vụ 3 tuần. Thưởng cho phong phú như vậy khiến Tiêu Linh động tâm không thôi, có thể nhận được 3 vạn kim tệ thưởng cho có ý nghĩa khoảng cách giữa mình và cơ giới thạch tượng quỷ càng ngày càng gần. Nhiệm vụ này chờ mình đến 30 cấp mới có thể tiếp nhận, nếu không lấy Tiêu Linh cấp bậc bây giờ mà đi tìm áo tư Lâm Lan quả thực là đi chịu chết. tiếp nhận nhiệm vụ rồi cầm nhiệm vụ ghi chép tạp. Tiêu Linh mỗi khi đánh chết một huyết sắc pháp sư hoặc huyết sắc chiến sĩ đều được ghi chép tạp ghi chép lại. Từ cánh cửa phía tây đi ra, vẫn hướng phía tây nam đi đến, đây là một ngọn núi cao hùng vĩ, tựa như một người khổng lồ sừng sững tại mặt tây nam để lợi á tiểu trấn, làm cho người ta có cảm giác gáp bách mãnh liệt. Giữa sườn núi có một kiến trúc màu đỏ như máu, trở thành ác mộng của để lợi á tiểu trấn. Huyết sắc tu đạo viện thường xuyên sẽ tới các tiểu trấn cướp bóc tài vật cùng nữ đồng. Bố kéo tạp đạt cũng thường xuyên phái đội ngũ chuyên môn tới đây vây diệt, nhưng huyết sắc tu đạo viện tựa như cỏ dại đốt mãi không hết, sau mùa đông gió rét lại một lần nữa mọc lên tươi tốt. Trên đường không hề ít game thủ hướng huyết sắc tu đạo viện đi đến, Tiêu Linh tận lực tránh né bọn họ. Theo sơn đạo hẹp dài, thông thả leo lên phía trên, quay đầu lại ngóng nhìn để lợi á tiểu trấn trở thành một điểm nhỏ xa xa. Phù cận nơi này thường xuyên có huyết sắc chiến sĩ xuất hiện, Tiêu Linh không dám kinh thường, cẩn thận chú ý động tĩnh xung quanh. Một chiến sĩ mặc chiến khải màu đỏ quát lên một tiếng lớn, từ trong bụi cỏ cao bên cạnh nhảy lên, hướng Tiêu Linh phóng nhanh lại, đại kiếm đỏ như máu trong tay chợt hiện ra quang mang tinh hồng. Huyết sắc chiến sĩ, cấp bậc 10 cấp. Tiêu Linh khẽ miệng lạnh luôn cười, đã sớm phát hiện ngươi rồi. Chờ đến lúc huyết sắc chiến sĩ tới gần mình trong phạm vi 5 mét. Khí bạo thuật, hơn 100 thương tổn, huyết sắc chiến sĩ bị khí bạo thuật ảnh hưởng, tốc độ chậm lại, động tác chậm chạp gian nan tới gần Tiêu Linh. Ăn một thuật, ám ảnh tiễn, nóng rực chi đau nhức, kỹ năng liên tiếp rơi xuống, ra một lần bạo kích, ba đạo ma pháp cấp huyết sắc chiến sĩ thương tổn hơn 700, chứng kiến huyết sắc chiến sĩ chỉ còn có 11 huyết lượng, một cái áo thuật xẹt qua một đạo vòng cung xinh đẹp phá không mà đi. Thình thịch, huyết sắc chiến sĩ ngã xuống mặt đất, cho Tiêu Linh hơn 30 kinh nghiệm. Đây là 10 cấp quái sao, tại sao máu lại ít như vậy? Tốc độ sát quái quá nhanh rồi, nhanh đến nỗi làm người ta khó tưởng tượng được. Tiêu Linh đem ngân tệ rơi xuống từ huyết sắc chiến sĩ thu lên, tiếp tục hướng huyết sắc tu đạo viện tiến lên, dọc đường đụng phải không ít huyết sắc chiến sĩ, đều bị Tiêu Linh nhất nhất đánh chết. Tiêu Linh đối với kỹ năng sử dụng cũng ngày càng thuần thục, tốc độ phản ứng cũng càng lúc càng nhanh, lúc gặp quái vật liền phóng ra ma pháp không cần phải trải qua tự hỏi, tựa như phản xạ có điều kiện. Tiêu Linh năng lực phản ứng, ý thức chiến đấu, thậm chí là tốc độ, năng lực tính toán đều là phi thường mạnh mẽ, trải qua thời gian dài như vậy, kinh nghiệm chiến đấu ngày càng phong phú, thực lực tăng lên rất nhanh. Nhân tiện ngay cả Tiêu Linh cũng rất kỳ quái, bản năng chiến đấu này giống như là cơ thể Tiêu Linh trong thực tại, hết thảy đều tự nhiên. Tiêu Linh hoài nghi lưu trên người hắn là nhiệt huyết yêu chiến, có lẽ tổ bối của mình là một cường nhân chiến đấu cũng không chừng. Tiêu Linh một mặt du đãng bên ngoài huyết sắc tu đạo viện, một mặt xem xét địa hình xung quanh. Đứng ở chỗ này Tiêu Linh có thể miễn cưỡng chứng kiến hành lang ngoại sườn của huyết sắc tu đạo viện, hành lang ngoại sườn là do một rừng cây cột trụi lủi vây quanh mà tạo thành hành lang, tựa như kiến trúc Hy Lạp cổ. Bóng người chớp lên, hành lang ngoại sườn có rất nhiều huyết sắc pháp sư qua lại. Tiêu Linh tại bên ngoài huyết sắc tu đạo viện gặp qua huyết sắc pháp sư, 13 cấp huyết sắc pháp sư này phóng ra đại hỏa cầu thuật, pháp thương cao kinh người, mỗi lần đánh rất gần 200 huyết lượng của Tiêu Linh, mấy lần đẩy Tiêu Linh vào hiểm cảnh, Tiêu Linh thế mới biết tại sao trang bị kháng hỏa tại Đề Lợi Á tiểu trấn lại đáng giá như vậy. Bởi vì nếu không có trang bị kháng hỏa, chống lại nhiều huyết sắc pháp sư quả thực là muốn tìm chết. Lấy cấp bậc trước mắt của Tiêu Linh, tiến vào hành lang ngoại sườn thật sự rất nguy hiểm, tốt nhất là tại bên ngoài huyết sắc tu đạo viện sát một ít quái linh tinh luyện cấp. Bất quá trong đoạn thời gian này, Tiêu Linh cũng đem đại khái địa hình huyết sắc tu đạo viện hiểu thấu rồi. Tiêu Linh dù sao cũng tu qua công trình học, mặc dù công trình học chia làm kiến trúc cơ quan học cùng cơ giới luyện kim học hai đại phương diện, Tiêu Linh chủ tu là cơ giới luyện kim học nhưng đối với cơ quan học cũng đọc lướt qua, đối với kiến trúc là phi thường hiểu rõ. Ấn Trạch Tư Đại Lục lưu hành chính là phong cách kiến trúc châu Âu cổ đại, loại kiến trúc này thường chú ý nghiêm khắc về đối xứng, so với kiến trúc khác càng dễ dàng tìm được vị trí đại điện trung tâm. Huyết sát tu đạo viện chiếm chỗ cực lớn, phương viên mấy ngàn dặm, kiến trúc phức tạp, các loại giáo đường tháp lâu nối tiếp san sát nhau, nhưng cho dù thân ở huyết sát đạo viện hay ở bên ngoài, Tiêu Linh đại khái có thể đoán ra kết cấu bên trong kiến trúc. Chỉ là Tiêu Linh còn không có thực lực vào sâu trong huyết sắc tu đạo viện tìm tòi đến cùng. Huyết sắc tàn dương dần dần biến mất tại một bên núi, màu dáng chiều đầy trời vừa thảm thiết vừa bi tráng. Nghe nói áo tư Lâm Lan trong huyết sắc tu đạo viện mỗi buổi tối đều đem một nữ đồng hiến tế cấp cho thị huyết tà thần lợi ngươi nạp đức đổi lấy lực lượng suốt đời. Một ngày lại trôi qua, lại một tiểu sinh mệnh nữa mất đi trong tiếng khóc thương. Chương 29. Kim tệ 6 giờ 15 phút, Tiêu Linh rốt cục cũng tăng một cấp, lên tới 9 cấp. Màn đêm dần dần phủ xuống, tầm nhìn độ càng ngày càng thấp, bình thường hơn 7 giờ, Tiêu Linh đã trở về thành rồi. Nhưng lần này Tiêu Linh lại kiên trì đến 9 giờ. Trung quang, tầm nhìn độ trở nên cực thấp, Tiêu Linh dựa vào cảm ứng nhạy cảm của bản thân cùng năng lực phản ứng rất nhanh, phát hiện quái vật cũng có thể kịp thời đánh chết, cho nên tận lực kéo dài thời gian thăng cấp, nhưng đồng thời cũng phải mạo hiểm rất lớn. Nếu có thể nhìn kỹ thật tốt vào ban đêm, như vậy có thể nhiều ra gấp đôi thời gian luyện cấp rồi. Tiêu Linh ngẫm nghĩ, hình như ác ma thuật sĩ có một kỹ năng ác ma đồng thị, có thể tăng lên tầm nhìn độ trong đêm. Cho nên ác ma thuật sĩ thời gian luyện cấp so với nghề nghiệp khác thì dài hơn một ít. Nghe nói cái kỹ năng thứ này trên người bộ phụ cận nào đó, nhưng bạo suất cực thấp, giá cả cũng cực kỳ đắt, từng tại bố kéo tạm đặt đấu giá hành bán ra với giá 1.500.000 kim tệ, cái giá này thật quá dọa người mà. Tiêu Linh tạm thời không có hy vọng xa với dùng tới thứ quý giá như vậy. Muốn luyện cấp mà nói, chỉ dựa vào kỹ năng là không đủ, Tiêu Linh hồi tưởng lại, các nghề nghiệp khác có một ít kỹ năng phi thường thực dụng, cũng là mục tiêu Tiêu Linh theo đuổi, kể cả ác ma thuật sĩ, thống khổ thuật sĩ, cùng các loại nguyền rủa, hủy diệt thuật sĩ phạm vi pháp thuật, v.v. đó đều là ma pháp kinh điển của tam hệ thuật sĩ, phi thường thực dụng, nhưng ma pháp kỹ năng thư bình thường giá cả phi thường đắt. Tiêu Linh dốc hết vốn cũng không thể thu thập pháp thuật đó đến tay, chỉ đành chờ sau này mới tính, huống chi chế tạo cơ giới con rối cũng hao tốn đại lượng kim tệ, Tiêu Linh nhất thời không có nhiều tiền như vậy để mua sắm ma pháp kỹ năng thư. Tiêu Linh lúc này mới cảm giác được tiền đúng là thứ phiền toái, không có tiền cái gì cũng làm không được. Kỳ thật Tân Trạch Tư Đại Lục cũng không thiếu con đường kiếm tiền, tựa như Tiêu Linh là tổng sư cấp thải quật, đến quặng mỏ thôn quê thải quật khoáng thạch mà nói, mỗi ngày có thể kiếm được mấy trăm kim tệ cũng không chừng, nếu mà đào được hi lưu khoáng thạch, có thể bán được 1-2000 kim tệ cũng không chừng. Nhưng Tiêu Linh lại không có thời gian, chuyện muốn làm thì nhiều lắm, nhất là việc cấp bách nhất là giết chết tu nữ áo tư Lâm Lan. Tiêu Linh chỉ có thể đàng hoàng mà đứng ở phụ cận luyện cấp, sau khi cấp bậc cao rồi sẽ tìm cơ hội xuống tay. Bóng đêm ngày càng dày, không nhìn thấy do năm ngón tay, Tiêu Linh không thể không mở ra hội thành quân chủ. Về tới đề lợi á, Tiêu Linh đến lính đánh thuê công hội thuận lợi mà giao nhiệm vụ, được 60 kim tệ cùng 6000 điểm kinh nghiệm, chỗ này nó ghi 2000 mà theo mình thấy ở trên thì 6000 mới đúng, 6000 điểm kinh nghiệm lại làm cho Tiêu Linh lên thêm một cấp, tới cấp 10. Tại tiểu trấn, ma pháp đang chiếu rọi khắp nơi. Tiêu Linh đi vào lữ điếm. Trong lữ điếm tụ tập mấy chục game thủ đang tán dóc, những game thủ này đều là người mạo hiểm từ các nơi đến nơi này, tuyệt đại bộ phận game thủ bộ dáng chỉ chừng hơn 10, 20 cấp, bọn họ hoặc là vì thăng cấp mà đến hoặc là vì bạo bạo thạch mà đến, nhưng địa điểm mục tiêu của bọn hắn đều nhất trí là huyết sắc tu đạo viện. Tiêu Linh tìm một góc ngồi xuống, điểm một chén nước hoa quả đặc sản, uống một cách thong thả. Là một tuần sĩ có tinh thần lực cường đại liên tục 6, 7 ngày không nghỉ ngơi chưa từng có chuyện gì, ở chỗ này giết thời gian cũng là sở thích, còn có thể từ trong miệng game thủ biết được một số tin tức hữu dụng. Vì tránh hy lai ngươi ác ma chi giới trên tay tại ban đêm quá mức chói mắt, Tiêu Linh cố ý đeo một đôi bao tay chống lạnh do khách sạn bán ra. Trong khách sạn tiếng người ồn ào, nhưng không thể phủ nhận, có thể từ trong miệng các người chơi biết được không ít tin tức hữu dụng. Cùng lúc đó, Tiêu Linh yêu thích nhất là đánh giá trang bị của người khác, không thể không nói, cơ giới luyện kim thuật sĩ ánh mắt rất ác, Tiêu Linh có thể dựa vào việc học tập một ít tính chất đặc biệt của khoáng thạch phán đoán ra trang bị trên người bọn họ có được thuộc tính như thế nào. Trên người bọn họ trang bị phần lớn lóe ra quang mang lam nhạt, loại màu lam nhạt chói lọi hẳn là do Vũ Hàn Thiết sản xuất ở cực nam lạnh giá phát ra. Loại kim loại này phi thường hữu ích, sau khi đem kim loại này nhập vào trang bị, có thể sinh ra một ít thuộc tính kháng hỏa, nhưng vì khoáng thạch phẩm chất thấp, chỉ có thể sinh ra một chút hiệu quả. Tiêu Linh nhớ tới đại hỏa cầu thương tổn cao dọa người của huyết sắc pháp sư, xem ra bọn họ là vì chuyên môn đối kháng đại hỏa cầu của huyết sắc pháp sư mà chuẩn bị. Một cao thủ game thủ bình thường chuẩn bị tốt mấy bộ trang bị, kháng băng, kháng hỏa, kháng lôi, kháng ám, kháng vật lý thương tổn, tại khi đánh bột hoặc tờ cờ có thể căn cứ thuộc tính đối phương mà sử dụng trang bị bất đồng. Bất quá đó đều là nhân tài có tiền thưởng ngoạn trò chơi. Hành trang Tiêu Linh tổng cộng 16 chỗ, nếu mang theo đầy trang bị vậy những thứ khác để đâu bây giờ? Một cái ba lô 16 chỗ chỉ cần 50 kim tệ, mà một cái ba lô có 20 chỗ do hiệp hội pháp sư chế tạo khoảng 100 kim tệ, 30 chỗ cần 500 kim tệ, 50 chỗ cần 5000 kim tệ, không gian càng lớn, biên độ giá cả tăng trưởng càng lớn. Tiêu Linh không dùng nổi ba lô xa hoa đắt tiền như vậy. Tiêu Linh không nhịn được mắng một tiếng, lại là vấn đề về tiền. Tại trong góc tối ngây người suốt 3 giờ, cũng nghe được không ít tin tức hữu dụng, kể cả chỗ nào bạo suất cao, sự phân bố quái tại huyết sắc tu đạo viện, sự tình đáng chú ý lúc đánh buột. Tiêu Linh cũng nhớ được 7, 8 phần. Nghe nói đoạn thời gian trước từng có một đội do 30-40 game thủ 30 cấp tạo thành một đội ngũ chuẩn bị nhận nhiệm vụ do lính đánh thuê công hội phát ra đánh chết áo tư Lâm Lan nhưng cũng đành nuốt hận mà về. Bọn họ thăm dò trong huyết sắc tu đạo viện 2 ngày, nhưng không tìm được vị trí cụ thể của áo tư Lâm Lan. Bất quá bọn họ cũng đánh chết một phó tử của áo tư Lâm Lan, Tư Đế Lan Na, được một kiện 20 cấp SSS trang bị cùng hai khối bảo thạch. Bất quá thu hoạch như vậy so với thời gian cùng tinh lực bỏ ra đúng là không đáng. Một kiện SSS cấp trang bị cùng hai khối bảo thạch đối với một đội 30-40 game thủ 30 cấp mà nói căn bản không tính là cái gì. Tiêu Linh lặng lặng mà nghe, dù sao cũng không có ai chú ý tới hắn. Chương 30. Phù ma Tiêu Linh ngồi trong góc tối, game thủ khác chỉ có thể thấy lờ mờ bóng dáng của Tiêu Linh, bởi vì trang bị của Tiêu Linh cũng không xuất chúng, các người chơi tiểu không thèm để ý, tại Ân Trạch Tư Đại Lục không thiếu độc hành hiệp, nhưng bọn hắn phần lớn đều không có thành tựu gì lớn. Một game thủ có thể một mình đấu bột sao? Không thể. Không cách nào đánh bại bột đồng nghĩa bọn họ không thể nào được trang bị tốt, hạn chế thành tựu của họ. Đương nhiên bọn họ có thể lựa chọn đến đấu giá hành để mua, nhưng có bao nhiêu người đem cực phẩm gì đó ném vào trong đấu giá hành. Cho dù có trang bị thay thế, tức là nó có đồ mới rồi bỏ đồ cũ, cũng sẽ lựa chọn giao dịch nội bộ. Đối với độc hành hiệp, tuyệt đại bộ phận game thủ chúng quy đều lấy ánh mắt hèn mọn xem bọn hắn, bởi vì bọn họ sẽ không cùng đoàn đội hợp tác, không rõ ý nghĩa của đoàn đội, nếu như mạnh mẽ đem bọn họ gia nhập đoàn đội chính là cam đoan diệt đoàn. Một khi trở thành một độc hành hiệp nghĩa là ngươi sẽ bị mọi người vứt bỏ, càng ngày càng bị xa lánh, vĩnh viễn cô độc một mình. Cánh cửa gỗ tồi tàn chi nha một tiếng mở ra, từ bên ngoài đi vào bà bốn game thủ nam nữ. Chúng game thủ chỉ nhìn thoáng qua bọn họ, sau đó lại tiếp tục hàn huyên. Trong khách sạn thường xuyên có người vắng lai, tiến vào một hai người không có gì ngạc nhiên. Ánh mắt Tiêu Linh nhìn lướt qua, bốn game thủ này phân biệt là một mục sư, một nữ đạo tặc, một pháp sư, một tu sĩ, đội ngũ sắp đặt rất kỳ quái, giống như thiếu một nghề nghiệp cận chiến chủ lực, một đạo tặc có thể đảm đương vị trí chủ lực sao? Càng huống chi lại là nữ tính đạo tặc, trong ấn tượng của Tiêu Linh nữ tính game thủ đều không thích xông lên cùng quái vật đả đấu. Nữ đạo tặc kia bộ dáng ước chừng 30 tuổi, dáng người chắc tuyệt, tiểu bị giáp màu lam nhạt tinh xảo đem thân thể nàng gột tả vô cùng nhuần nhuyễn, tướng mạo không tính là phong hoa tuyệt đại, thuộc loại dễ nhìn, đường nét nhu hòa, làm cho người ta thoải mái. Tiêu Linh không nghĩ ra, nàng xem ôn nhu nhược nhược như vậy như thế nào lại chọn nghề đạo tặc. Càng kỳ quái chính là mục sư bên cạnh lại là một ám mục. Ám mục bất đồng với quang minh mục sư, xác thực mà nói quang minh mục sư là tuyển tu trị liệu thuật, bọn họ lấy năng lực trị liệu cường đại cùng năng lực hồi sinh trở thành con cưng của đoàn đội. có rất nhiều nghề nghiệp có năng lực hồi sinh, nhưng trị liệu năng lực có thể cùng mục sư sánh vai có thể nói là tuyệt vô cần hữu. Sinh hoặc là tử, mục sư. Đây là đánh giá của tất cả game thủ đối với Quang Minh mục sư, một mục sư có trị liệu lượng cao đúng là một khối bánh trái thơm ngon người gặp người thích, đến nơi nào cũng không cần lo không có người tổ đội. Song ám mục sẽ không giống như vậy, ám mục hy sinh 1/3 trị liệu lượng chuyển tu ám ảnh thương tổn cùng một ít nguyên rủa, ám mục lúc luyện cấp có thể ngang với thống khổ thuật sĩ, đối với bản thân ám mục game thủ mà nói là phi thường có lợi, cho dù không có đoàn đội, bọn họ có thể tự mình một người luyện cấp như thường, nhưng hy sinh 1/3 trị liệu lượng đối với một đoàn đội mà nói lại là chí mạng. Mục sư trị liệu lượng quyết định một đoàn đội có thể sát quái vật gì, ám mục trong một ít nhiệm vụ lớn là một chói buộc, nguyên rủa không cách nào so sánh với thống khổ thuật sĩ, thương tổn chuyển vận lại kém bình thường pháp hệ nghề nghiệp game thủ, thậm chí ngay cả sở trường trị liệu thuật cũng chỉ là nửa mùa. Thậm chí so ra còn kém một tự nhiên hệ đức lộ y lý ai lại muốn tổ đội cùng một mục sư như vậy. Mục sư như vậy chỉ đáng đi theo một ít tiểu đoàn đội tố chất thấp cùng nhau sát quái, hoặc đánh chết buột cấp thấp. Nghe nói ám mục sau khi chuyển chức lần 2 sẽ tăng lên năng lực trên diện rộng, bây giờ game thủ cấp bậc cao nhất cũng chỉ mới 49 cấp, chuyện tình 60 cấp ai biết được. Ở dưới loại bối cảnh này, game thủ lựa chọn ám mục cùng cơ giới luyện kim thuật sĩ giống nhau hi hữu, chỉ có tại một ít địa điểm luyện cấp thôn quê có thể chứng kiến bóng lưng cô đơn của ám mục, có quang minh mục sư đội ngũ sẽ không lựa chọn ám mục. Thuật sĩ bên cạnh hẳn là một hủy diệt thuật sĩ, mà pháp sư kia hẳn là một băng hệ pháp sư. Băng hệ pháp sư chú trọng khống chế cùng một hủy diệt thuật sĩ chuyển vận đảm đương chủ lực chuyển vận đúng là không có vấn đề. Nhưng lại phối hợp với một đạo tặc lại rất không ổn, có một cường lực chuyển vận hủy diệt thuật sĩ, đạo tặc có thể kéo được phải sao? Có lẽ bọn họ còn có đội hưu còn chưa tới, nếu lại tăng thêm chiến sĩ thì không còn kém nhiều lắm. Tiêu Linh nghĩ như thế, lại bảo thêm một chén nước hoa quả. Tiêu Linh vừa mới chuẩn bị đem ánh mắt rời đi, khắc vân hình tròn trên pháp trượng màu lam nhạt trong tay ám mục kia khiến Tiêu Linh chú ý. Tiêu Linh kinh ngạc thất thanh, trời ạ! Dĩ nhiên là phụ ma. Ám mục này bộ dáng nhiều lắm chỉ mới hơn 10 cấp, không ngờ trên pháp trượng của hắn lại có khắc phụ ma. Pháp trượng màu vàng lợn tuần thúy, đỉnh pháp trượng mang một tinh thạch màu lam, lấy trình độ tinh xảo cái thanh pháp trượng này hẳn là một kiện tử trang, Tiêu Linh đoán phẩm chất thanh pháp trượng này hẳn là SSS, nói cách khác ám mục kia sẽ không phụ ma trên pháp trượng. Muốn phụ ma cho một kiện trang bị ít nhất phải 1000 kim tệ, chẳng lẽ thuộc tính pháp trượng của hắn tốt như vậy, hắn không tiếc hơn 1000 kim tệ để phụ ma một kiện trang bị hơn 10 cấp. Phụ ma chia làm 5 loại, đồ đằng phụ ma, vân chương phụ ma, linh vân phụ ma, ký hiệu phụ ma, ma pháp trận phụ ma, trong đó vân trường phụ ma, linh vân phụ ma là kỹ thuật của tà ác liên minh, chỉ có một ít thất lạc đến thiên sứ liên minh. Ma ký hiệu phụ ma, ma pháp trận phụ ma thì truyền lưu tại thiên sứ liên minh. Phụ ma đồ án trên pháp trượng là hình tròn, trung ương bức tranh là một ít quy tắc hà đồ hình, bên ngoài lóe ra màu lam lộng lẫy, Tiêu Linh biết quang mang màu lam này là một ít quy luật di chuyển của ma pháp nguyên tố, những đồ án phụ ma trên pháp trượng hẳn là một ma pháp trận, trên trượng các ma pháp trận có thể đem ma pháp nguyên tố trong không khí chuyển hóa thành năng lượng của pháp trượng. Ân Trạch Tư đại lục văn hóa vô cùng sâu dày, chỉ là thiên sứ liên minh chia làm ký hiệu, ma pháp trận, luyện trận ba lĩnh vực khoa học kỹ thuật này từ cổ đến nay phát triển hơn 3 năm, càng không ngừng diễn hóa phát triển, sinh ra rất nhiều bàn chi, trình độ phức tạp quả thật khó có thể tưởng tượng. Lấy Tiêu Linh mà nói, là một cơ giới luyện kỹ thuật sĩ, ký hiệu cùng luyện trận xem hắn có chút vốn rồi, nhưng hắn đối với ký hiệu cùng luyện trận cũng chỉ hiểu rõ một ít bề ngoài. Tiêu Linh học tập cơ giới luyện kim ký hiệu cùng cơ giới chế tạo luyện trận chỉ là một đơn vị ký hiệu cùng luyện trận nhỏ đến nỗi không thể nhỏ hơn mà thôi. Ký hiệu, luyện trận, ma pháp trận còn được dùng để phụ ma, Tiêu Linh đối với phụ ma cũng không hiểu rõ, chỉ biết là trang bị sau khi phụ ma có thể được gia trì một ít thuộc tính đặc biệt, không cách nào biết được pháp trượng trong tay ám mục nọ có thuộc tính gì. Duy nhất có thể xác định chính là phụ ma rất quý. Chương 31. Tổ hợp đội ngũ kỳ quái. Tiêu Linh nhìn thoáng qua trang bị của ba người còn lại, trên hộ thủ, pháp trượng, pháp bảo, vũ khí, khắp nơi đều là ma pháp trận phụ ma, Tiêu Linh cảm giác muốn mất. Chỉ một thân trang bị của bốn người này hao tốn ít nhất là 3 vạn kim tệ. 3 vạn kim tệ, đối với bất cứ game thủ nào mà nói đều là một con số người người muốn mà không được. Xem ra bốn người bọn họ là có đại bang hội cung dưỡng. Trang bị như vậy có thể hoành hành không cố kỵ tại bất cứ điểm luyện cấp nào. Trang bị trên người bọn họ có thể là vật phẩm dùng chung của công hội, bình thường, công hội chuẩn bị một ít cực phẩm trang bị cấp thấp, cung cấp cho game thủ cấp thấp gia nhập bang hội để họ sử dụng, để họ nhanh tăng cấp bậc, làm nhiệm vụ công hội. Một ít công hội mạnh lại chuẩn bị nguyên bộ phụ ma trang bị SSS cấp từ thấp đến cao cấp, cung cấp cho game thủ vào hội sử dụng, game thủ có thể sử dụng trang bị này phải trải qua tuyển chọn nghiêm khắc. Tiêu Linh trầm mặc, hắn đang tìm con đường cho chính mình, muốn vượt qua nhiều game thủ như vậy rất khó khăn. Bọn họ đã có khởi đầu sớm hơn mình, có trang bị trợ giúp, có đoàn đội mạnh cố định, mà Tiêu Linh thì cái gì cũng không có, phải cần nhờ chính mình phấn đấu, hơn nữa lại không có một bằng hữu, không cách nào tìm được tin tức trò chơi liên quan, nhưng Tiêu Linh không cam lòng túi đầu, không cam lòng hạ mình, hắn cho phép thất bại nhưng tuyệt đối không cho phép mình buông tha. "Ngươi hảo, chúng ta có thể ngồi ở đây chứ?" Một âm thanh ôn nhu rõ ràng vang lên, Tiêu Linh ngẩng đầu nhìn, bốn đêm thủ vừa vào nọ đứng bên cạnh bàn Tiêu Linh, đặt câu hỏi chính là nữ đạo tặc kia. Tiêu Linh nhìn qua khách sạn một lượt, chỗ khác đều đầy người cả rồi, chỉ có chỗ Tiêu Linh còn trống. Tiêu Linh gật đầu, bốn đêm thủ nọ tìm chỗ ngồi xuống, Tiêu Linh cẩn thận đánh giá một chút, nam ám mục kia là một hán tử 30 tuổi, hình dáng khỏe mạnh, bộ mặt cương nghị, khí chất chữ trạng, băng pháp cùng hủy diệt thuật sĩ thì hơi trẻ một chút, bộ dáng cũng coi như tuấn lãng. Chỉ là Tiêu Linh không có thói quen đứng chung với người lạ. Năm người ngồi chung một bàn, có người lạ bên người làm Tiêu Linh có điểm không được tự nhiên. Tiêu Linh đang muốn đứng dậy, nữ đạo tặc mỉm cười nói, "Tiểu huynh đệ tên gì?" Nàng tươi cười rất lễ phép, cử chỉ cũng rất tao nhã làm cho người ta sinh hảo cảm. "Tiêu Linh." Tiêu Linh chỉ có thể bất đắc dĩ đáp: "Ta gọi Lâm Phỉ, ngươi gọi ta Lâm tỷ là được rồi." Lâm Phỉ nói, tiếp theo hướng Tiêu Linh giới thiệu: "Đây là lão công của ta, Thiên Cuồng, hai người này là Thiên Phi cùng Thiên Tâm là đội hữu của chúng ta." Lâm Phi rất nhiệt tâm mà giới thiệu làm cho Tiêu Linh có chút không biết làm sao. Thiên Cuồng hướng Tiêu Linh gật đầu xác nhận, hắn là một trung niên nam tử trung trạng, rất khó đem hắn cùng tên của hắn đặt chung với nhau. Thiên Phi cùng Thiên Tâm kia đều hướng Tiêu Linh lễ phép cười cười. Bọn họ rất thiện ý, hai người trẻ tuổi này cũng rất có tu dưỡng, ấn tượng của Tiêu Linh đối với bốn người này coi như không tồi, ít nhất không có địch ý gì, chỉ là Tiêu Linh không có thói quen tiếp xúc với người xa lạ, lại càng không quen loại khách sáo ngoài mặt này. Tiểu huynh đệ tới nơi này để sát quái thăng cấp hay đến để làm nhiệm vụ? Thiên Cuồng, Thiên Phi, Thiên Tâm nói không nhiều lắm, Tiêu Linh cũng không muốn nhiều lời, Lâm Phỉ thấy không khí có chút lạnh lẽo không nhịn được hỏi: "Làm nhiệm vụ, thuận tiện sát quái thăng cấp." Tiêu Linh vẫn chú ý nói chuyện có chừng mực, không nhiều lời, đối với bọn họ còn ôm tâm lý cảnh giác. Lâm Phỉ gật đầu nói: "Chúng ta ngày mai đến Áo Đặc Lan Sơn cốc sát quái thăng cấp, tiểu huynh đệ có hứng thú tổ đội cùng đi hay không?" Áo Đặc Lan Sơn cốc nằm bên cạnh Huyết Sắc Tu Đạo Viện, bên trong có mấy doanh địa huyết sắc chiến sĩ cùng huyết sắc pháp sư, muốn sát quái trong tình trạng quái vật tụ tập dày đặc như vậy đối với yêu cầu bản thân đội hữu rất cao. Tiêu Linh mới 10 cấp, trang bị trên người cũng rất tùy bắp, Lâm Phỉ sở dĩ yêu cầu như vậy hẳn là xuất phát từ lễ phép. "Ta ngày mai còn muốn làm nhiệm vụ, có thể không có biện pháp đi?" Tiêu Linh lễ phép từ chối. "Nga, quên đi." Lâm Phỉ đáp, nhìn thoáng qua Thiên Phi bên cạnh, "Lão Tam, đi nhận người đi." Thiên Phi gật đầu đứng lên, hướng phía đến cái bàn khách sạn đi đến. Vì để tiện cho tổ đội, game thủ có một quy định thành thói quen, khách sạn buổi tối là nơi game thủ tụ tập, trong khách sạn đều có một cái bàn chuyên môn, thường xuyên sẽ có game thủ đến cái bàn thu nhận một ít đội hữu, xác định hành trình ngày mai. Chứng kiến Thiên Phi đi lên phía trên, Tiêu Linh vẫn rất nghi hoặc bọn họ tại sao chỉ có 4 người, không nhịn được hỏi: "Các ngươi còn có đội hữu chưa tới sao?" "Đội ngũ chúng ta chỉ có 4 người." Lâm Phỉ nói làm cho Tiêu Linh có chút tò mò, theo lý thuyết loại đại bang hội này cùng dưỡng đội ngũ, hẳn là một đoàn đội cố định mới đúng, như thế nào lại thiếu khuyết cận chủ lực cận chiến nghề nghiệp? "Vậy các ngươi chuẩn bị thu nhận một game thủ cận chiến nghề nghiệp sao?" Tiêu Linh thử dò xét hỏi thăm. Thiên Cuồng cùng Lâm Phỉ nhìn nhau cười lắc đầu, nhưng bọn họ không giải thích với Tiêu Linh. Mặc dù tâm lý có chút tò mò, nhưng nếu người khác không muốn nói, Tiêu Linh cũng không muốn hỏi nhiều, bọn họ không chịu nói có thể dính dáng tới một chút bí mật, Tiêu Linh nếu hỏi tiếp thì có điểm không ổn. "Ta nghỉ ngơi trước đây, các vị hẹn gặp lại." Tiêu Linh đứng dậy nói. "Hẹn gặp lại." Thiên Cuồng cùng Lâm Phỉ thản nhiên cười đáp, bọn họ nhìn ra được Tiêu Linh không thích cùng người xa lạ tiếp xúc nhiều. Tiêu Linh xuyên qua đám người chật chội đi lên cái thang gỗ hướng lên lầu. "Đoàn đội chúng ta thu nhận một hủy diệt thuật sĩ hoặc hỏa hệ pháp sư giờ S100, có quần công ma pháp đến Áo Đặc Lan Sơn cốc sát quái, thời gian là 3 ngày, nguyện ý tổ đội xin mời PM." Cho dù cách một đám người ồn ào, Tiêu Linh vẫn nghe rõ Thiên Phi nói, Tiêu Linh thân hình ngừng lại một chút. Giờ S là chỉ thương tổn chuyển vận, Tiêu Linh có chút nghi hoặc, bọn họ đã có một băng hệ pháp sư cùng hủy diệt thuật sĩ rồi tại sao lại còn muốn thu nhận một người có thương tổn chuyển vận cao mà không nhận cận chiến nghề nghiệp game thủ? Đây không phải rất kỳ quái sao? Hơn nữa có yêu cầu kỹ năng quần công ma pháp, chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị sát quái trên diện rộng? Như vậy cận chiến nghề nghiệp đạo tặc làm sao chịu được? Tiêu Linh trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, chỉ là chuyện này tựa hồ cùng mình không có quan hệ, bọn họ không chịu nói chuyện tình về phương diện này, Tiêu Linh cũng không tiện hỏi hướng phòng trên lâu đi đến.